Đông Phương Khiếu Thiên trầm trọng nói, tông chủ, chẳng lẽ chúng ta nhất tông chi lực còn làm không hết nó? Đông Phương Bất Bại miễn cưỡng cười cười, nói, sau này hay nói, hiện tại tán đi a. Nói xong, thân thể của hắn hư không tiêu thất tại hạ phương, tựa như tiểu thuấn di biến mất. Mạc Vô Tà trong mắt có chút co rụt lại, dù cho mất đi khổng lồ huyền khí Đông Phương Bất Bại, đơn thuần tốc độ này, tiểu xa xa không phải võ đế có thể so sánh mô phỏng. Hắn tin tưởng, ngay cả như vậy trạng thái, hắn cũng có thể đơn giản địa tiêu diệt bất luận cái gì một gã võ đế. Đi lên đường, lúc này trở nên dị thường xa xôi. Mỗi người huyền khí còn thừa không có mấy, chỉ có thể chậm chạp địa hướng lên bay đi. Khi bọn hắn đi rồi, khổng lồ một đoàn hỏa từ phía dưới chậm chạp lướt đi, tại đến trận pháp cuối cùng thời điểm, ánh sáng màu lam lập tức sáng ngời, giống như vô số lôi điện trùng kích mà xuống, cái kia đoàn hỏa liền phát ra xì 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 âm thanh không ngừng, sau đó lướt đi lấy chậm xuống. Lại một lát sau, cái kia đoàn ánh lửa biến mất, xuất hiện một cô thiếu nữ. Thiếu nữ đứng tại trận pháp phía dưới nhìn xem thượng diện, trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ. Này thiếu nữ một thân, dáng người cân xứng, có 180cm, da thịt vô cùng mịn màng, lộ ra hóng ánh nhuận bảo quang. Đầy cái cằm, phối hợp một đôi như nước trong veo mắt to, có loại quyến rũ chi hoặc. Bao giờ cũng, trong ánh mắt này lại dẫn một loại cuồng dã thân sắc, lại để cho nàng có loại nóng bỏng không bị cản trở cảm giác. Nàng một đầu hỏa hồng tóc dài xóa vai đến cái mông vung cao, trước ngực cực đại tựa như treo một đôi đại bạch thỏ, theo trên hô hấp của nàng hạ run run. Nàng lặng lặng yên nhìn xem phía trên, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu màu xanh da trời màn sáng thấy được cái kia tinh thể. Lúc này, tinh thể nội đã xảy ra một chút biến hóa. Mạc Vô Tà rót vào thực sự không phải là thuần khiết huyền khí, trong đó, còn kèm theo lam bảo thạch vầng sáng, loại này vầng sáng cũng không thể trong chăn xương mù hấp thu. Đạo này ánh sáng màu lam tại trong xương khói hết sức hiển nhiên, thỉnh thoảng lại phiêu giật mà động. Nhưng là, chính là điểm này lam lại để cho phía dưới thiếu nữ trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng. Thiếu nữ mắt to đột nhiên đỏ lên, tựa như thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm một loại. Một loại đặc dị năng lượng tựa hồ xuyên thấu màu xanh ra trời màn sáng, tiến nhập tinh thể bên trong. Tinh thể nội ánh sáng màu lam đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, tùy theo, xương mù xuất hiện bất quy tắc khúc động. Đột nhiên, một tiếng cực kỳ rất nhỏ đùng tiếng vang lên. Cùng lúc đó, cái kia tinh thể mặt ngoài xuất hiện một đạo hơi không thể tra vết rách. Mạc Vô Tà về tới Đông Phương Bác Đại vì hắn chuẩn bị tinh thất, lập tức khoanh chân mà ngồi, suy nghĩ hôm nay chứng kiến hết thảy thứ đồ vật. Hắn một mực tại phòng đoán, cái kia phía dưới đến cùng sẽ là cái gì. Thời gian qua vô cùng nhanh, ngày hôm sau lập tức đến. Hôm nay, Mạc Vô Tà lần nữa cùng Khúc Viện Lang khắp tại Tử Huyền Tông, bị người đấu kỵ có thể làm cho người dùng ánh mắt bắn chết hắn. Mạc Vô Tà đem tối hôm qua chứng kiến hết thể nói cho nàng, nàng cũng lâm vào trầm tư, đều không rõ ràng cho lắm. Thử Huyên trong điện. Hiên Viên Đa Lợi ba người từ bên trong đi ra, nhìn về phía trên phi thường tức giận. Đại ca, Tử Huyên Tông không tán thưởng à, bọn hắn không giao ra thanh ly xích hỏa quả, cái này có thể như thế nào cho phải? Chúng ta hồi kiếm các, khẳng định phải đã bị chế tài. Phương Đông có thể lo lắng mà nói. Phương Đông vít to di ạ lạnh lùng thốt, cái này Đông Phương Bất Bại quá mạnh mẽ. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, cho dù dùng cổ thần kiếm các hắn, hắn cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Xem ra, chúng ta phải về kiếm các thỉnh cao thủ đến. Tam đệ, chuyện này tiểu cho ngươi đi xử lý rồi, dám trộm chúng ta thanh ly xích hỏa quả, hừ hừ, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có mấy cái Tử Huyên Tông. Phương Đông có thể lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu lam biến mất tại Tử Huyên Tông. Đông Phương Kình Thiên đem Tử Huyên Tông danh sách cùng với một trang giấy giao cho Đông Phương Phu Nhân. Đông Phương Phu Nhân xem hết liền đem chi ngã trên mặt đất, quắc, lập tức đem Đông Phương làm cho ta kêu đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 178, thân phận bị vạch trần. Mạc Vô Tà bị đưa tin, không hiểu thấu đi tới Tử Huyên Điện. Đông Phương Phu Nhân lúc này đã không có kiểu mị thái độ, ngược lại có loại nhàn nhạt uy nghiêm. Hắn nhìn chăm chú lên Mạc Vô Tà, thật lâu không nói. Mạc Vô Tà thoáng cúi đầu, không có cùng nàng đối mặt. Bất quá, trong nội tâm lại bất ổn. Cái này Đông Phương Phu Nhân thay đổi trạng thái bình thường, ánh mắt lại sắc bén vài phần, khó tránh khỏi không làm cho lòng người ở bên trong sợ hãi. Tông chủ Phu Nhân, ngài có cái gì phân phó sao? Hắn hỏi. Đông Phương Phu Nhân y nguyên lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên hắn, đột nhiên nói, ngẩng đầu lên. Mạc Vô Tà theo lời ngẩng đầu, thầm nghĩ nàng không biết vừa ý ta đi à nhà, tưởng tận xem xét còn như vậy cẩn thận, chẳng lẽ thực sự trộm đàn ông xu thế. Sau nửa ngày, Đông Phương Phu Nhân mới nói, ngươi có thể nhận thức ta. Mạc Vô Tà lại cười nói, phu nhân là chúng ta Tử Huyền Tông đệ nhất phu nhân, cái này ai không biết ai không hiểu. Đông Phương Phu Nhân cười lạnh một tiếng, nói, Đông Phương Lam, ngươi đây là đệ mấy bái kiến ta. Mạc Vô Tà không chút do dự đáp, tự nhiên hai lần. Ngươi xác định? Mạc Vô Tà gật đầu, tỏ vẻ phi thường khẳng định. Đông Phương phu nhân ngữ khí đột nhiên lợi hại, nói, Đông Phương Lam, tại Tử Huyền Tông bên ngoài, chúng ta có chưa từng gặp qua. Mạc Vô Tà thực không hiểu thấu rồi, cái này lao nương nhóm không biết có khác chỗ chỉ sao. Suy nghĩ một chút, hay vẫn là lắc đầu. Đông Phương phu nhân đột nhiên tiếng cười như chuông bạc truyền khắp toàn bộ Tử Huyền Điện, cái này lại để cho Mạc Vô Tà càng thêm không hiểu thấu rồi. Tiếng cười của nàng ngừng lại, nghiêm khắc nói, tốt ngươi cái Đông Phương Lam, trung thực nói cho bổn cung, ngươi là môn phái nào gian thế. Mạc Vô Tà tâm cảm giác không ổn, chẳng lẽ nàng xem xảy ra điều gì, hay vẫn là thăm dò cái gì. Trên miệng lại không vội không chậm nói, phu nhân cớ gì nói ra lời ấy. Đệ tử không phải quá minh bạch. Đông Phương phu nhân lấy ra danh sách lần nữa ngã trên mặt đất, quắc, bổn cung tiểu cho ngươi minh bạch cái thấu triệt. Võ thánh cường giả tại võ thánh đường đều có đăng ký qua, nếu không có Đông Phương làm cái này tục danh. Trong lòng của hắn thầm than, không nghĩ tới bị Tử Huyền Tông phát hiện mánh khỏe dĩ nhiên là trước mắt nữ nhân này. Hắn nói, phu nhân, ta theo võ hoàng tấn cấp sau vẫn tiềm tu, đều không có đăng ký qua. Đông Phương phu nhân lắc đầu, tiếp tục nói, tạm thời cho dù ngươi không có đăng ký qua, như vậy bổn cung vẫn là có thể nói cho ngươi biết, Tử Huyền Tông từ đầu đến cuối sẽ không có Đông Phương làm cái tên này. Hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội, thành thật khai báo ngươi đến chỗ, có làm được cái gì ý. Mặc Vô Tà biết rõ, nói cái gì đều vô dụng, cái này thân phận đã không cách nào bảo toàn. Nhưng là phải biên ra thân phận gì gia nhập Tử Huyền Tông đây này. Như thế lại để cho hắn có chút khó khăn. Đông Phương phu nhân cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào? Tìm không thấy viện cớ. Cái kia bổn cung tiểu vi ngươi nói đi, ngươi tới tự đan trần các, có phải thế không? Mạc Vô Tà con mắt sáng ngời, nghĩ thầm, đúng rồi, làm sao lại hội quên chuyện này? Này mặt nạ không phải là đan trần các đan dương đấy sao? Nghĩ tới đây, hắn cung kính dị thường, đã thành một cái 90 độ cung, nói, phu nhân quả nhiên hảo nhãn lực, ta chính là đan dương. Vốn cho rằng, có thể ngư long hốn châu tiến vào Tử Huyền Tông an thân định chỗ, không nghĩ tới hay vẫn là bị Đông Phương phu nhân phát hiện. Đông Phương phu nhân nghĩ thầm, thằng này quả thực là không có thuốc nào cứu được rồi, đến bây giờ còn không nói thật, ta cũng không tin ngươi đấu qua được ta. Nàng lạnh lùng nói, đan trần các là cái tiểu tông tiểu phái, bên trong võ hoàng đã ngoài cao thủ ta đều gặp, cũng biết chi quá sâu. Mà đan dương, nói thật, bổn cung xác thực cũng đã gặp, hơn nữa tán gẫu qua rất nhiều lần, nhưng là ngươi lại nói ngươi chưa thấy qua ta. Hiện tại, tháo xuống ngươi mặt nạ bảo hộ, lại để cho ta nhìn xem diện mục thật của ngươi a, Mạc Vô Tà. Nàng trong lúc đó nghĩ tới Mạc Vô Tà, lại liên tưởng đến nhiều ngày như vậy Mạc Vô Tà mai danh nhận tích, mà Tử Huyền Tông lại đột nhiên nhiều ra người như vậy, nàng ma xui quỷ khiến địa đem hai người liên lạc với cùng một chỗ. Cho nên, hắn nháy mắt quang minh vừa hiện, tiểu hoài nghi người trước mắt tiểu là Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà biết rõ, lại diễn kịch đã không có ý nghĩa rồi, nữ nhân này cũng không có mặt ngoài nhìn về phía trên dễ đối phó như vậy. Phu nhân quả nhiên ánh mắt độc đáo, lại đem ta cùng với Mạc Vô Tà liên lạc với cùng một chỗ, bội phục, bội phục. Nói xong, thân ảnh của hắn đột nhiên bạo lui, lập tức tiểu muốn rời đi Tử Huyền Điện. Lúc này, Đông Phương phu nhân lạnh lùng địa hừ một tiếng, nói, quả nhiên là Mạc Vô Tà, muốn đi có thể đi. Bắt lại cho ta. Một đạo tử sắc quang ảnh tựa hồ từ trên trời giáng xuống một loại, truy lạc tại Tử Huyền Điện ngoài cửa chính, đem Mạc Vô Tà đường lui triệt để phong kín. Một gã lao giả, trên người bước lên lấy màu tím khí tức, nhìn xem Mạc Vô Tà trong ánh mắt đều có được đặc thù hứng thú. Mạc Vô Tà trở lại, trong mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Hắn lo lắng không phải lão giả trước mắt, mà là lo lắng sẽ xuất hiện một đám tử khí, hoặc là nói, hắn càng thêm lo lắng chính là cái kia nhân yêu biến thái Đông Phương Bất Bại. Đông Phương phu nhân từ bên trong đi ra, giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem Mạc Vô Tà, nói, bổn cung mới vừa rồi còn không xác định ngươi có phải hay không Mạc Vô Tà, bất quá, ngươi không đánh đã khai. Ngươi bây giờ thật sự là thượng thiên không cửa xuống đất không đường a. Thất trưởng lão, đưa hắn cầm xuống a. Lão giả cung kính gật gật đầu, cự khuyết kiếm cũng đã rất nhanh địa đổi thành trong tay, sau đó sống kiếm quét về phía Mạc Vô Tà. Cái này cự khuyết kiếm phóng thích ra mãnh liệt tử mang, tựa hồ có ngàn vạn lôi động theo đuôi trong đó, có đùng chi âm. Mạc Vô Tà kinh hãi, chân đạp âm dương bộ, giống như quỷ mị một loại hiểm lại càng hiểm địa tránh khỏi cự khuyết kiếm. Lão giả hơi sững sờ, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn cự khuyết kiếm vòng qua vòng lại tiếp tục chém về phía Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà hổ thân thể chấn động, cái kia sau lưng cự khuyết kiếm bị hắn đánh bay, cắm vào Tử Huyền Điện bên trên, phát ra ông ông thanh âm, nhất thời, Tử Huyền Điện chỗ cửa lớn xuất hiện một đầu dài lớn lên vết rách. Hắn theo thần mộ nội lấy ra ngưng bích kiếm, khóe miệng mỉm cười, tựa hồ có chút quỷ dị, lại tựa hồ là hung hăng càng quái, tóm lại, lại để cho lão giả cùng với Đông Phương phu nhân đều cảm thấy có chút trong nội tâm không có ngọn nguồn. Lão giả là đệ thất trưởng lão, một cái võ đế cao thủ, há có thể bị một người võ thánh lừa dối rồi. Lão giả không hề phất lờ, mà là ánh mắt nhìn Định Mạc Vô Tà, sau đó cách không đánh ra một đạo kiếm khí, đúng là thiên quân không ai địch. Mạc Vô Tà nhìn xem màu tím cầu vồng, lộ ra kinh hãi thần sắc. Một cách này, vậy mà đưa hắn hoàn toàn tập trung, hắn sinh ra một loại, mặc kệ chính mình hướng phương hướng nào né tránh, đều không thể tránh đi một kiếm này ý niệm trong đầu. Hiện tại lựa chọn liều mạng, tự nhiên lối thời. Cho nên, tại thiên quân không ai địch rơi vào đỉnh đầu của hắn thời điểm, hắn mới quyết đoán điệu tiến vào thần mộ tránh đi mũi nhọn. Tại lao giả trong mắt, xuất hiện hồ nghi chi sắc. Hắn rõ ràng thấy được, Mạc Vô Tà bị một kiếm vênh thành tạt bã. Mà làm cho một loại cảm giác lại thật sự địa nói cho hắn biết, một kiếm kia, tựa như vung qua không khí giống như, chỉ là đem mặt đất nham thạch tạc ra một cái hố. Lão giả thu kiếm mà đứng, mắt nhìn phía trước, ánh mắt do bắt đầu lơ đãng, trở nên ngưng trọng lên. Ở đằng kia đoàn tử khí ở bên trong, Mạc Vô Tà thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trường kiếm điểm ra, đã như gió đã đến lão giả trước người. Một kiếm điểm hướng lão giả lồng ngực, lão giả sắc mặt hơi đổi, lại gặp không sợ hãi, đem cự khuyết kiếm hoành đương ở trước ngực. Trầm trọng như núi lập tức phòng ngự. Cái kia màu tím hào quang hùng hậu mà ưu động, tại cự khuyết kiếm bên trên tạo thành hoàn mỹ phòng ngự. Lão giả xuyên thấu qua cự khuyết kiếm chua kiếm, lại thấy được Mạc Vô Tà lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, tựa hồ tại đối với hắn cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 179, giả chết. Mạc Vô Tà đối với Tử Huyền Tông kiếm kỹ sớm đã hiểu rõ tại ngực, phá giải tự nhiên có phương pháp. Tại lão giả ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Mạc Vô Tà lại đột nhiên biến mất. Đột nhiên, lão giả sắc mặt kỳ biến, mãnh liệt xoay người, cự khuyết kiếm do trước người phòng ngự đột nhiên tiểu chuyển biến phương vị đã đến sau lưng, tùy theo, bay một tiếng bạo tiếng nổ, Mạc Vô Tà liền bạo lui 5 mét ngoại chạm định. Trong mắt của hắn xuất hiện kinh ngạc chi mang, lão giả này phản ứng quá là nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Dù vậy, lão giả cũng kinh hãi đầu đầy mồ hôi lạnh, nếu như lại chậm một chút, phần eo của hắn muốn nhiều ra một cái lỗ thủng rồi. Mà lúc này, phần eo của hắn quần áo đã bị mở ra một đầu tuyến, làn da bên trên lộ ra một đầu tơ máu, một tia huyết dịch chậm rãi chảy. Vừa rồi, hắn mạnh mà cự kiếm quay người, vừa vặn đem ngưng bích kiếm đón đỡ đi ra ngoài. Lão giả kinh hồn hơi định, lại phát hiện Mạc Vô Tà đột nhiên lui ra phía sau một điểm, sau đó tàn nguyệt theo trong tay hắn gào thét mà ra. Lần này, lão giả không có phòng ngự, mà là cự kiếm mạnh mà bổ ra. Lại là một đạo cầu vồng hiện ra hoành kích tại tàn nguyệt bên trên, tàn nguyệt lập tức trốn bụi. Trái lại Mạc Vô Tà, tại phóng xuất ra tàn nguyệt về sau, hắn đột nhiên vây quanh một vòng tròn quang co vòng vèo xoay tròn, nhất thời, dùng lao giả làm trung tâm, một cái tử sắc quang vòng vây quanh hắn chuyển động. Cái kia màu tím, tự nhiên là Mạc Vô Tà trên người áo tím bởi vì rất nhanh di động mà sinh ra hiệu quả. Đây là thái cực âm dương bước thần kỳ. Lao giả lần thứ nhất cảm thấy đối thủ khó chơi, mà gần đây để phòng ngự làm chủ Tử Huyền Tông kiếm pháp lúc này lại hào không có đất dụng võ. Mạc Vô Tà rất nhanh di động, đang tìm kiếm lão giả sơ hở, chỉ phải tìm được một tia sơ hở, hắn sẽ lần nữa phát động lôi đỉnh một kích. Nhưng là, lại để cho hắn thất vọng chính là, lão giả thoạt nhìn toàn thân đều là sơ hở, lại làm cho hắn không thể nào nhập thủ. Lão giả cự khuyết kiếm trụ trước người, hai mắt khép hờ, chính đang chờ Mạc Vô Tà lần nữa tập kích, lại phát hiện Mạc Vô Tà cũng chỉ là vây mà không công. Đột nhiên, lão giả lộ ra một tia tươi cười quái dị, cự khuyết kiếm mạnh mà vung một vòng, một đạo tử sắc quang hoa liền vây quanh hắn xoay tròn. Nhất thời, một màn màn sáng xuất hiện, tựa như khởi động một mảnh dù che mưa. Một chiêu này, có thể khổ Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà bị đạo này quang luân một vòng, lập tức nhảy ra vòng chiến, lui ra phía sau 20m đứng lại. Chẳng lẽ cái này là võ đế tu vi? Trong lòng của hắn rất không là tư vị, vậy mà lần thứ nhất phát hiện tại loại cao thủ này trước mặt, hết thể kỹ xảo đều không dùng được. Cùng hắn khiếp sợ lão giả cảm giác không phải là kinh ngạc. Người thua. Lão giả thanh âm lạnh lùng truyền vào Mạc Vô Tà trong tai, tùy theo, lại một đạo màu tím kiếm khí vào đầu bổ xuống dưới. Cái này đạo kiếm khí so trước một đạo cường đại rồi mấy lần không ngớt, Mạc Vô Tà một lập tức ra, cái này đệ thất trưởng lao rốt cục phát động sát chiêu rồi. Đối mặt võ đế tuyệt chiêu, Mạc Vô Tà tự nhiên không chọn liều mạng, tuy nhiên bị khóa định, nhưng lại không ngại tiến vào thần mộ. Lần nữa tiến vào thần mộ, kiếm khí lại là một tiếng ầm ầm, đem mặt đất lại tạc ra một đạo thật dài khe rãnh, mảnh đá bay nhanh bốn phía. Động tĩnh lớn như vậy, đã sớm lại để cho một ít cường giả chú ý lúc này, một danh khác lao giả xuất hiện tại quảng trường bên cạnh, lẳng lặng yên nhìn xem đây hết thể biến hóa, cũng không có ra tay. Mạc Vô Tà lần nữa theo thần mộ nội xuất hiện. Đệ thất trưởng lao đồng tử kịch liệt thu co rún người lại, hắn không biết đây là làm sao vậy, vì cái gì người này tựa như không khí một loại, cường thịnh trở lại hoành tạc đều không có sao đâu này. Không chỉ nói hắn không rõ, cho dù Đông Phương phu nhân cùng vừa tới lao giả đều không rõ ràng cho lắm, lộ ra khiếp sợ thần sắc. Mạc Vô Tà xuất hiện ngay mắt, Tàn Nguyệt kiếm pháp tâm pháp vận chuyển, tám thanh kiếm khí hình thành như thực chất kiếm thể vây quanh hắn xoay tròn một vòng, sau đó hướng về đệ thất trưởng lão một ngón tay điểm ra, tám thanh kiếm liền đã bay đi ra ngoài, một kiếm hợp với trước một kiếm kiếm vĩ, nhìn về phía trên tiểu là một đạo ngân quang. Lão giả theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, đồng tử lần nữa kịch liệt co rút lại, cảm nhận được một hồi da đầu run lên, như vắt trên lưng, trầm trọng như núi. Lão giả hét lớn một tiếng, cự khuyết kiếm hoành đương trước ngực. Vạn kiếm quy tông chi thuật liên tục oanh kích ở phía trên, cự khuyết kiếm lập tức lật lên mãnh liệt tử sắc quang sóng, một vòng một vòng. Dầm dầm dầm, tại thứ sáu âm thanh bạo tiếng nổ về sau, trầm trọng như núi bị phá, cự khuyết kiếm hiện ra bản thân chất liệu, còn có giống mạng nhện vết dạng. Vâng! Thứ bảy âm thanh bạo tiếng nổ, cự khuyết kiếm lập tức sụp đổ, miếng sắc như mưa rơi kích xạ tứ phương. Đệ bát đạo kiếm khí bắn thủng đệ thất trưởng lão lồng ngực, đưa hắn quảng phương xa, nặng nghê địa đâm vào tử huyên điện, nằm sấp ngã xuống đất, toàn thân run rẩy. Sinh tử không biết. Đông Phương phu nhân ngây ngẩn cả người, vừa tới tên lão giả kia cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vậy mà nhìn không thấu Mạc Vô Tà có cái dạng gì tu vi, trong lúc nhất thời, cũng không dám tùy tiện ra tay. Mạc Vô Tà cảm thấy một hồi mê muội, vạn kiếm quy tông tiêu hao hắn sở hữu huyền khí. Hắn vội vàng mớm một khỏa đại hoàn đan, huyền khí lập tức khôi phục ba tầng. Lúc này, Đông Phương phu nhân tỉnh táo lại, quắc, giết hắn đi. Về sau lão giả lập tức giơ lên cự khuyết kiếm chém về phía Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà hiện tại rất suy yếu, cũng không muốn tới khai chiến, cũng không hề muốn trốn vào thần mộ nội. Bởi vì hắn biết rõ, hiện tại lại trốn vào thần mộ tác dụng cũng không lớn rồi, nhưng lại hội đem chính mình khốn chết. Một khi bên ngoài xuất hiện mấy người cao thủ, cố thủ lấy sự xuất hiện của hắn, như vậy hắn chỉ có thể vĩnh viễn vây ở thần mộ nội, chỉ có thể đợi đến lúc tu vi đột phá mới có cơ hội đi ra, hơn nữa biến thái Đông Phương bất bại còn chưa xuất hiện, càng thêm không thể tiến vào trong đó. Vì vậy, hắn gặp về sau lão giả phóng ra ra màu tím kiếm khí về sau, lập tức trốn vào thần mộ, sau đó tại lập tức xuất hiện hướng về sau cẳng. Cho người thị giác bên trên sai lầm, hắn bị một kiếm tung bay, rơi cái kia vực sâu vạn trượng. Gặp tình hình này, Phương Đông Phu thét lên, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, cho ta thu. Nói xong, về sau tên lão giả kia lập tức hóa thành một đạo tử quang hướng về thâm nguyên rơi xuống. Mạc Vô Tà làm bộ làm rơi tự do, tứ chi vô lực hướng phía dưới rơi đi. Hắn thấy được cấp tốc mà ở dưới lão giả, lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ vẹn vẹn có huyền khí lập tức vận chuyển, khiến cho hắn rất nhanh rơi xuống dưới đi. Về sau lão giả trơ mắt nhìn Mạc Vô Tà rớt xuống cấm địa điểm, sau đó dừng lại. Mà Mạc Vô Tà cũng đồng dạng tại tính toán cái này cấm địa điểm, thì ra là Tử Huyền Tông thiết trí trận pháp địa phương. Hắn tin tưởng, lão giả không biết truy xuống dưới. Vì vậy, tại cấm địa điểm phía trên không đến một em mở chỗ, hắn đem trong ngực tử thủy tinh chấn vỡ, đem vầng sáng dẫn đạo mà ra, lập tức nổ lên đến khôn cùng ánh sáng màu lam. Mượn cơ hội, hắn trốn vào thân mộ. Lão giả mắt lộ ra vẻ chần chờ, sau đó rời đi. Khả năng hắn cho rằng, Mạc Vô Tà bị trận pháp cắn nát thành cho tàn rồi. Mạc Vô Tà tại thần mộ nội luyện đan thất, khoanh chân mà ngồi, lặng lặng yên khôi phục tu vi, đại hồi phục đầy về sau, hắn lại đi nhìn thoáng qua số 4. Số 4 thương thế rất nặng, hiện tại còn không sao cả khôi phục lại, khả năng còn muốn 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày không cách nào vận dụng số 4, như vậy, hết thảy đều muốn cẩn thận xử lý. Lúc này, cái kia nóng nảy thiếu nữ đang tại phía dưới lặng lặng yên nhìn xem hắn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đặc biệt là cái kia màu xanh da trời thủy tinh hào quang, làm cho nàng chuyên chú rất lâu, nàng cảm thấy ở đâu bái kiến, đột nhiên nghĩ đến trận pháp tinh thể nội hào quang, theo lộ ra một tia mê người dáng tươi cười. Ánh mắt của nàng đột nhiên lại trở nên cuồng dã, lại tựa hồ rất xa xưa, giống như xem thấu tầng kia trong suốt màn sáng thấy được phương xa đỉnh núi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 180, vụ trộm phóng một pháo. Ngày hôm sau giữa trưa, Mạc Vô Tà theo thần mộ nội xuất hiện. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới một mảnh hắc ám. Hắn không biết trận pháp khởi động phương pháp, cho nên không cách nào làm cho ánh sáng màu lam sáng lên. Đột nhiên, hắn có loại bị người nhìn xem ảo giác, liền cẩn thận địa nhìn phía dưới, sau đó lắc đầu, cảm thấy loại cảm giác này rất vớ vẩn, như thế tuyệt cảnh làm sao có thể sẽ có người đây này. Hắn sửa sang lại tình hình bên dưới tự, sau đó lại lần mặc vào một kiện đồ tím, mang mặt nạ sau hướng về phía trên bay đi. Mạc Vô Tà bị hành quyết tin tức không có truyền ra bên ngoài. Chỉ có cực số ít người biết ra, cơ bản không người biết được. Một buổi tối không có gặp Mạc Vô Tà, Đông Phương Bác Đại cảm thấy có chút lo được lo mất. hắn không biết sư huynh bị tông chủ phu nhân kêu lên đi làm mà, lúc này, đang tại hỏi Đông Phương Khiếu Thiên. Đông Phương Khiếu Thiên đồng dạng không biết Mạc Vô Tà nơi đi, lại đi hỏi thăm Đông Phương phu nhân, mới biết được sự tình chân tướng. Sau đó nói cho Đông Phương Bắc Đại, nói Đông Phương làm có nhiệm vụ tại thân, đã đi ra tông môn. Mạc Vô Tà từ sau núi nhìn một cái địa quang co vòng mèo, lần nữa đi vào họa vách tường chỗ. Lúc trước, hắn lần thứ nhất cùng Khúc Viện đến Hậu Sơn Thâm Viên thời điểm, tự là từ nơi này thông qua. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, thấy không có người sau liền hướng về Vui Mừng Điện mà đi. Khúc Viện còn không biết Mạc Vô Tà thân phận bị nhìn thấu tin tức, đang tại nghĩ ngợi lung tung hắn vì cái gì không có tìm đến mình. Mạc Vô Tà đột nhiên xuất hiện, làm cho nàng mừng rỡ không thôi, mặt trái lo lắng cảm xúc nháy mắt biến mất. Thân phận của ta bị thức mặc. Hắn gặp mặt liền đem hôm qua sự tình cáo chi Khúc Viện, lại để cho Khúc Viện lại là một hồi lo lắng, cho dù hắn hiện tại bình yên vô sự. Khúc Viện nói, bây giờ nên làm gì? Ta bây giờ đang ở các ngươi tại đây tạm thời che giấu xuống, chờ thời gian thành thục, ta để lại hắn một pháo, hắc hắc. Hắn nghĩ đi nghĩ lại tiểu nở nụ cười. Nàng thấy hắn cười như thế hèn hạ, không rõ ràng cho lắm hỏi, ngươi muốn ở nơi nào phóng một pháo? Mạc Vô Tà nói, đương nhiên là hướng cái kia thâm viên phóng một pháo rồi. Đem trận pháp đánh bại, phóng xuất ra bên trong quái vật, hắc hắc, đến lúc đó, căn bản không cần chúng ta ra tay, cái này Tử Huyền Tông tiểu thất thất bát bát, không sai biệt lắm. Đúng lúc này, phía sau núi đột nhiên xuất hiện một tiếng gào thét chi âm, ầm ầm không ngừng, quanh quẩn tại toàn bộ vòng bảo vệ màu xanh lá núi. Sau đó, địa chấn bắt đầu, toàn bộ Tử Huyền Tông lâm vào run run rẩy rẩy trong. Hai người hai mặt tương giọng, Mạc Vô Tà nói, xem ra thời gian nhanh thành thủ. Cái này gào thét chi âm có thể xuyên thấu trận pháp, đủ để thấy, trận pháp nhanh chóng đỡ không nổi rồi. Đúng lúc này, võ thánh đường tiếng chuông lần nữa gõ vang, sở hữu võ thánh đã ngoài cao thủ toàn bộ đi thâm nguyên. Mạc Vô Tà nói, ngươi ở tại chỗ này, ta đi xem. Nói xong, hắn rời đi rồi thủ số phòng trọ, dọc theo lai lịch về tới phía sau núi, nhìn phía dưới trên trăm cái quang điểm như đom đóm giống như, tự lộ ra một tia cười xấu xa. Phía dưới màu xanh da trời màn sáng xuất hiện lần nữa, cái kia màu đỏ quần áo hết sức chói mắt, rõ ràng tiểu là Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại đang tại thao túng trận pháp. Hắn lộ ra một tia tà dị dáng tươi cười. Ầm ầm một tiếng, hồng y đại pháo rơi vào trên vách đá dựng đứng, một cỗ rộng lớn hủy diệt khí tức tùy theo xuất hiện. Tại hồng y đại pháo xuất hiện nháy mắt, Đông Phương Bất Bại liền nhìn thoáng qua phía trên, liền không hề để ý tới. Hắn đương nhiên là cảm ứng được lại để cho hắn kiêng kỵ đồ vật. Đủ để thấy hồng ý đại pháo đáng sợ đến cỡ nào uy lực. Phía dưới thâm nguyên vô hạn rộng thùng thình, hắn cũng không lo lắng hội một pháo bắn trệch. Cho nên, đem họng pháo nhắm ngay phía dưới về sau, liền quyết đoán địa bóp cơ quan. Hồng ý đại pháo năng lượng chuyển đổi trang bị lập tức lóe lên, một loại màu đỏ vầng sáng tại sinh sôi, sau đó, một đạo hồng sắc năng lượng cổ sáng liền phún ra họng pháo. Xa xa xem xét, thật đúng là đồ sộ. Chỉ thấy, một đạo dài đến kinh người cầu vồng tựa hồ đống nhiên ra hiện tại đường chân trời. Sau đó vẽ ra từng đạo vô cùng vừa thô vừa to vĩ mang hướng về phía dưới kích bắn đi. Cái này, là chân chính kinh hồng thoáng nhìn. Lại ẩn chứa vô thượng năng lượng bộc phát. Cột sáng xé toang phía sau núi hắc ám, tại trong loại hắc ám này, giống như trong địa ngục từ trên trời giáng xuống hỏa trụ. Phía dưới, Tử Huyên Tông tất cả mọi người đột nhiên cảm giác một cỗ hạo nhiên chi lực bộc phát, đều hoảng sợ ngẩng đầu, liền thấy được đạo này cầu vồng thẳng đứng rơi xuống. Võ Thánh, Tử Huyên Tông trụ cột vững vàng, lúc này lộ ra thần sắc sợ hãi, cái kia ầm ầm mà ở dưới vô cùng cực lớn uy áp, lại để cho thân thể của bọn hắn tự động hạ lạc, có nhược một điểm, trực tiếp thân thể sụp đổ. Còn chưa đánh chúng, trước có tử thương, một pháo chi uy có thể thấy được lốm đốm. Tử Huyên Tông các trưởng lão cũng đồng dạng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đây là bát cấp ma thú ma hạch, trải qua hồng ý đại pháo năng lượng biên độ sóng, lúc này đã không còn là bát cấp ma thú năng lượng đơn giản như vậy. Mặc dù thân là võ đế các vị tử quang lão giả, cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn cảm thấy mình là như thế nhỏ bé. Đông Phương Bất Bại đang tại thao túng trận pháp. Hắn đã thấy được phía dưới màu đỏ hỏa diễm như lang sóng lớn lan lộn, không ngừng mà trùng kích lấy tinh thể. Hắn không cách nào phân tâm, một khi phân tâm, tinh thể sẽ vỡ tan, đến lúc đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đặc biệt là, hắn đã thấy được tinh thể bên trên xuất hiện giống mạng nhện mật mảnh vết rách. Hắn đang tại lo nghĩ ở bên trong, cũng ngẩng đầu, tùy theo, sắc mặt kỳ biến, quắc, tất cả mọi người chặn đường. Hắn không biết nên xưng hô như thế nào đạo này rộng lớn mà cực lớn năng lượng của sáng, chỉ có thể nói chặn đường. Nhưng là, các vị cường giả tâm thần sớm được đoạn, lúc này kịp phản ứng cũng đã quá muộn. Cột sáng bạo phát đi ra tốc độ thiếu chút nữa vượt qua tốc độ ánh sáng, nháy mắt tức đến. Lúc này khoảng cách những cường giả này bất quá còn có 50m cao. tất cả mọi người bộc phát ra chính mình toàn bộ năng lượng, trùng kích năng lượng của sáng. Chỉ thấy trên trăm đạo lam tím chi quang theo địa ngục bay lên, đón nhận cấp tốc hạ xuống của sáng. Cái này nháy mắt cảnh sắc lại để cho con người làm ra chi si mê, như quần tinh truy lạc đi ngược chiều. Hồng sắc quang trụ như thiên địa sơ khai cái kia một đạo quang mang một loại, mang theo vô thượng phá hủy chi lực, trăm đạo quang mang mặc dù như cực nhanh, nhưng lại ánh sáng đom đóm. Phốc phốc. Liên tiếp bạo âm, từng đạo vầng sáng chịu dập tắt. Hồng sắc quang trụ tiến quân thần tốc, hỏng mất cường giả huyền khí, từng bước võ thánh toàn bộ miệng phun máu tươi rơi vào trận pháp phía trên, bị trận pháp lập tức cắn nát. Lập tức muốn rơi vào tinh thể bên trên. Đông Phương Bất Bại biết rõ, cái này đạo năng lượng cổ sáng đầy đủ phá hủy tinh thể. Nếu như hắn nếu không với tư cách, tinh thể sẽ sụp đổ. Hắn không tại có chỗ cố kỵ, mà là hét lớn một tiếng, niêm hoa chỉ không ngừng mà bắn ra, nháy mắt, hắn tựa như thiên thủ quan âm giống như, bắn ra trên trăm đạo vô hình huyền khí. 333. Liên tục không ngừng năng lượng công kích, lại để cho hồng sắc quang trụ tốc độ giảm mạnh, đang tại chậm chạp địa biến nhỏ, uy thế rất là yếu bớt. Nhưng là, hồng sắc quang trụ đã đều ở gang tấc, gầy một vòng, y nguyên oanh tại tinh thể bên trên. Âm ấm long, một cái màu đỏ quang cầu tại tinh thể chỗ vị trí lập tức bành trướng, phần phật một tiếng, khe hở mở rộng, hướng bốn phía tản ra, đem vô tận hắc ám hoàn toàn chiếu sáng. Không chết võ thánh đã bị cố năng lượng này ảnh hưởng đến, lập tức hết thể sụp đổ. Võ đế phía trước một lớp chặn đường trong tiểu bị thương thế, lúc này, từng bước cuồng phun máu tươi, bị nhấc lên hướng phương xa. Ánh sáng tan hết, Thâm Uyên lần nữa đưa về hắc ám. Võ đế cường giả chỉ có 5 tên từ xa phương bay tới, biến mất những cái kia, kết cục có thể nghĩ. Mà võ thánh, toàn bộ sụp đổ. Lúc này, Đông Phương Bất Bại sắc mặt tái nhợt. Tại cột sáng rơi xuống nháy mắt, hắn sẽ dùng phòng ngự, trên đỉnh đầu của hắn có một vô hình như tán cái lồng khí. Nhưng là, cái lồng khí cũng chỉ là ngăn cản chỉ chốc lát, tiêu hỏng mất. Đỉnh đầu của hắn bị năng lượng ảnh hưởng đến, lộ ra chùy lùi đầu, thượng diện vết máu loang lổ, nhiều chỗ có vết rách. Tại hắn phía dưới, tinh thể đột nhiên xuất hiện đùng tiếng vang, vết dạng càng lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 181, Khúc Viện Nguy Cơ. Đối với tinh thể biến hóa, Đông Phương Bất Bại cũng đã không thể bảo trì trấn tĩnh, mà là sắc mặt kỳ biến. Nhưng là, hắn lại phi thường lo lắng địa nhìn xem phía trên, hắn sợ hãi thời khắc mấu chốt, thượng diện có phải hay không còn có như vậy một chi khủng bố hồng sắc quang trụ. May mà, cổ sáng đã không có. Mạc Vô Tả phóng đã xong một pháo, liền thu hồi Hồng Y Đại Pháo. Mà lại, Hồng Y Đại Pháo phóng ra bắt cấp ma hạch cơ hội còn có một lần, hắn không muốn lãng phí như cơ hội này. Hắn vốn tiểu tưởng tượng qua một pháo chi huy, lúc này chính thức nghiệm chứng về sau, không nghĩ tới so với hắn mong muốn còn cường đại hơn. Một pháo giết chết nhiều như vậy võ thánh không nói chuyện, còn lại để cho võ đế cao thủ treo rồi mấy cái. Đây hết thể không thể không nói, Hồng Y Đại Pháo có cỡ nào uy lực khủng bố, nếu có cửu cấp ma thú ma hạch, biết được là dạng gì chẳng cảnh. Hắn cũng không dám tưởng tượng, có lẽ, một pháo tài giỏi mất Đông Phương Bất Bại cũng nói không chừng. Một pháo chi uy thành quả hay vẫn là rất lộ ra lấy, cho nên, hắn tự quyết đoán thu hồi Hồng Y Đại Pháo. Lúc này, đầu của hắn một hồi mê muội, đây là bởi vì hai lần truyền tống Hồng Y Đại Pháo mang đến mặt trái ảnh hưởng. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới đen nhánh thành từng mảnh, tựa hồ có thể câu dẫn người hồn phách một loại, lại để cho hắn thiếu chút nữa té xuống. Hắn không dám lại nhìn lung tung, chấn định tâm thần. Lại để cho đầu bảo trì một phần thanh tỉnh, liền ngồi ở trong bụi cỏ tĩnh dưỡng, hơn nữa một bên nhìn chăm chú lên phía dưới. Hắn tin tưởng, cái này một pháo, lại để cho Tử Huyền Tông không còn có quá thừa lực lượng đến chấn áp dưới đáy quái vật rồi. Hắn hiện tại muốn nhìn một chút náo nhiệt. Nhưng là không như mong muốn, phía dưới Đông Phương Bất Bại hay vẫn là từ từ lên đây. Bất quá, sắc mặt của hắn tái nhợt một mảnh, hiển nhiên, vì cuối cùng cố gắng, hắn bỏ ra trọng đại một cái giá lớn. Đông Phương Bất Bại theo tiền phương của hắn bay đi lên, sau đó lại là một ít trưởng lão, phía dưới sẽ không người rồi. Hai canh giờ về sau, đầu của hắn rốt cục hoàn toàn thanh tỉnh xuống. Hắn trước tiên tiểu là đi xuống xem một chút. Hắn đứng tại trận pháp phía trên, lại như thế nào cũng nhìn không tới màu xanh da trời ánh sáng cùng tinh thể, cũng nhìn không tới phía dưới hết thể biến hóa. Lúc này, tại Hạ Phương, một hồi hỏa diễm phiên cuộn về sau, thiếu nữ xuất hiện lần nữa, chính đang ngó chừng Mạc Vô Tà xem, tựa hồ tràn đầy mê hoặc. Đương nhiên, Mạc Vô Tà là nhìn không tới nàng. Hắn suy nghĩ một chút, theo thần mộ nội lấy ra một chỉ cự khuyết kiếm, sau đó hung hăng địa đập phá xuống dưới. Cự khuyết kiếm lập tức khơi dậy một hồi ánh sáng màu lam như điện văn một loại lập lòe đi qua. Ông một tiếng vang nhỏ, cự khuyết kiếm bị cắn nát rồi. Của ta ngoan ngoãn, cái này chó má trận pháp quả nhiên lợi hại, nếu bổn công tử đột nhiên xông xuống dưới, bất tử cũng muốn lột ra à. Muốn tiêu diệt trận pháp này, nghĩ đến ngoại trừ hồng y đại pháo bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có những vật khác có thể làm được. Vì vậy, hắn lại bay trở về rồi. Khúc viện thấy hắn trở lại, cuối cùng thở dài một hơi. Người không sao chớ. Nàng câu nói đầu tiên thì quan tâm hỏi. Mạc Vô Tà trong nội tâm ấm áp dễ chịu, nói, không có việc gì, chỉ là làm hơi có chút chuyện xấu mà thôi. Khúc viện đôi mắt đẹp lưu chuyển, hỏi, cái gì chuyện xấu? Mạc Vô Tà cười nói, hướng về thâm nguyên mở một pháo mà thôi. Hắn đem trải qua giảng cho Khúc viện nghe, Khúc viện nghe cười ha hả. Đúng lúc này, Hiên Viên Đa Lợi đi đến, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Khúc viện, nói, Uyển Nghi sư tỷ, Tử Huyên Điện mời chúng ta đi qua. Khúc viện suy nghĩ một chút, hỏi, biết rõ chuyện gì sao? Hiên Viên Đa Lợi lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, hẳn là muốn chơi sỏ lá a. Khúc viện a xong một tiếng, liền cùng hắn hướng Tử Huyên Điện đi đến. Mạc Vô Tà thấy Hiên Viên Đa Lợi cùng Khúc viện rời đi, cảm thấy có điểm gì là lạ. Cái này Hiên Viên Đa Lợi trong mắt tựa hồ có loại đặc thù hào quang, giống như âm trầm. Chẳng lẽ tình huống có biến sao? Đang mang Khúc viện an ủi, hắn có thể lo lắng cái này Hiên Viên Đa Lợi, vì vậy tiểu lén lút cùng tại phía sau của bọn hắn. Mạc Vô Tà tại Tử Huyên Điện bên ngoài tìm ẩn nấp địa điểm ảnh ẩn núp đi, lỗ tai dựng thẳng lên nghe động tĩnh bên trong. Khúc viện cùng Hiên Viên Đa Lợi tiến vào Tử Huyên Điện, liền gặp được Đông Phương Bất Bại cùng hắn phu nhân, còn có một gã trưởng lão. Bất quá, xem sắc mặt của bọn hắn đều không tốt lắm, đặc biệt là Đông Phương Bất Bại trên mặt kia tái nhợt, lại để cho người đều cảm giác sợ hãi. Nàng biết rõ, đây hết thảy đều là Vô Tà làm, nếu như không phải cái kia một pháo chi uy, có lẽ hết thảy cũng sẽ không như vậy đi. Đông Phương Bất Bại, Thanh Ly Xích Hỏa Quả lúc nào giao cho chúng ta cũng tốt trở về báo cáo kết quả công tác. Khúc viện cười hỏi. Đông Phương Bất Bại chỉ là nhìn thoáng qua Khúc viện, tiểu lắc đầu, âm dương quái khí mà nói, ta đều cùng các ngươi nói bao nhiêu lần rồi, ta không có lấy các ngươi Thanh Ly Xích Hỏa Quả, vì cái gì tiểu dây dưa không rõ đâu này. Tuy nhiên chúng ta Tử Huyên Tông cùng kiếm các không cách nào so, nhưng là nói như thế nào, chúng ta cũng là một cái còn có chút danh khí tông môn, ta về phần muốn ngươi Thanh Ly Xích Hỏa Quả sao? Đi nhanh lên a. Hiên Viên Đa Lợi sắc mặt khẽ biến thành hơi hàn, nói, Đông Phương Bất Bại, ngươi không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt, chúng ta thế nhưng mà cổ thần kiếm các, ngươi phải biết rằng ngươi đang nói cái gì. Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nhìn thoáng qua Hiên Viên Đa Lợi, Hiên Viên Đa Lợi đột nhiên cảm giác trong lòng trầm xuống, sau đó tựu nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa huể vải xuống dưới. Dù nói thế nào, ta cũng là nhất gia chi chủ, há lại loại người như ngươi tôm tép nhại nhép quát lớn hay sao? Đúng lúc này, thiên không đột nhiên xuất hiện một tia uy áp, lại để cho Đông Phương Bất Bại sắc mặt đại biến. Lúc này, một thanh âm cuồn cuộn mà đến, như sấm rền nổ vang. Đông Phương Bất Bại, ngươi có phải hay không khi dễ chúng ta kiếm các không người? Cũng dám tổn thương đệ tử của ta. Đại điện bên ngoài một đạo bạch quang truyền vào, nguyên lai là một cái lão giả áo xanh. Lão giả lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên Đông Phương Bất Bại, gặp Đông Phương Bất Bại bộ dạng tiểu lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó chuyển biến thành sắc mặt vui mừng. Nhìn có chút hả hê nói ra, à, không nghĩ tới Đông Phương Tông chủ bị thương, còn rất trọng đấy sao? Đông Phương Bất Bại lạnh lùng địa hừ một tiếng. Tranh thủ thời gian giao ra Thanh Ly Xích Hỏa Quả, nếu không ta không ngại ở chỗ này cùng ngươi so chiêu. Lão giả rất hung hăng càng quái. Đông Phương Bất Bại lửa giận tâm đốt, nếu như không phải hắn tiêu hao đại bộ phận huyền khí, khi nào đến phiên một cái võ thần ở trước mặt hắn hung hăng càng quái được rồi. Muốn cái gì không có, muốn chết có một đầu, nhìn ngươi có hay không có bản lãnh đó tới bắt. Đông Phương Bất Bại cắn răng, bất kể thế nào nói, hôm nay không biết thiện hiểu rõ. Lão giả vừa muốn nói cái gì nữa, đột nhiên phát hiện cái gì giống như được, nhìn về phía Khúc viện, cao thấp dò xét một phen, lộ ra vẻ khó tin, nói, Uyển Nghi. Không đúng, ngươi không phải Uyển Nghi. Khúc viện thoạt nhìn cung kính dị thường, nói, sư thúc cớ gì nói ra lời ấy. Nàng cũng không biết xưng hô này đúng hay không, dù sao buồn bực thoáng một phát là được rồi. Đúng lúc này, bên ngoài một trận gió thanh âm. Ba đạo nhân ảnh đi đến, dĩ nhiên là Hiên Viên có thể cùng Hiên Viên Bất Bình, còn có một cực đẹp thiếu nữ. Tiểu là nữ nhân này giả mạo ta sao của ta. Vào nữ tử thoáng cái đã tìm được mục tiêu, chỉ vào Khúc viện kinh ngạc nói. Khúc viện xoay người lại, liền lập tức sửng sốt, cô gái này cùng nàng giống như lúc, khác biệt duy nhất chính là nàng mang theo mặt nạ. Cô gái này vừa tiến đến tiểu chỉ trích chính mình giả mạo, rất rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Nàng lại nhìn thoáng qua Hiên Viên có thể đột nhiên biến mất hơn một ngày. Nghĩ đến phải đi cổ thần kiếm các gặp được thật sự Hiên Viên Uyển Nghi, mới có hiện tại hết thảy. Không nghĩ tới chúng ta lớn lên như thế giống nhau. Ha ha, cô nương, ngươi tiểu là Hiên Viên Uyển Nghi a. Đã bị người chọc thủng rồi, Khúc viện ngược lại cười thừa nhận sự thật. Lúc này, cổ thần kiếm các lao giả đột nhiên một bả chụp vào Khúc Viện, thẳng đến mặt nàng bộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 182, một tiếng phu quân trân trọng. Lao giả võ thần tu vi, một chảo này xuống dưới nhìn như trực tiếp, lại làm cho Khúc Viện có loại không cách nào phản kháng ý niệm trong đầu. Một chảo này tại Khúc Viện trong mắt rất chậm, chậm đến làm cho nàng cảm giác tựa hồ đi qua cá biệt thời cơ. Tại đây dài dòng buồn chán trong thời gian, nàng cảm thấy chỉ có thể trơ mắt nhìn một chảo này đến. Đây chỉ là Khúc Viện cá nhân đích giác quan, trên thực tế cũng không phải là như thế. Một chảo này như chậm thực nhanh, nhanh như tia chớp. Tại ánh mắt mọi người ở bên trong, mọi người cảm thấy Khúc Viện thân thể chỉ là vừa có hướng di động về phía sau xu thế, lão giả tay đã bao trùm tại trên mặt của nàng, hơn nữa bóc mặt nàng cụ. Lộ ra lư sơn chân diện mục. Tất cả mọi người có chút ngẩn người, đều có kinh diễm cảm giác thầm khen đẹp quá. Hiên Viên Uyển Nghi gặp Khúc Viện mỹ mạo muốn ưu việt cùng nàng, ghen ghét nói ra, tốt ngươi cái tiện nữ nhân, vậy mà giả mạo ta, đến tột cùng mưu đồ cái gì? Nếu như đổi lại người bình thường, lúc này nhất định sẽ bối rối, hoặc là chạy thủ mạng. Nhưng là Khúc Viện cũng không có làm như vậy, ngược lại mỉm cười, thật sự là trăm mị sinh hoa, nói, ta lại không biết ngươi, vì sao giả mạo ngươi? Hiên Viên Uyển Nghi quát, vậy ngươi như thế nào có mặt nạ của ta? Khúc Viện nói, đây là muội muội ta dung nhan, làm cho ta không nghĩ tới chính là, dưới gầm trời này còn giống như này giống nhau dung mạo. Nói thật, ta mang lên mặt nạ bảo hộ cũng là tại chơi du ngoạn, chưa từng nghĩ tại Thiên Khải Sơn Mạch gặp Hiên Viên Đa Lợi, bọn hắn đem ta sai cho rằng là ngươi rồi, cho nên ta cũng hiểu được thú vị, sẽ tới Tử Huyền Tông du ngoạn một phen, cái này mưu đồ vừa nói, Uyển Nghi cô nương, ngươi nói có chút đã qua. Hiên Viên Uyển Nghi lập tức nghẹn lời, nhìn về phía Hiên Viên Đa Lợi, Hiên Viên Đa Lợi xấu hổ cười, không nói gì, thì ra là thừa nhận sự thật này. Khúc Viện tiếp tục nói, hiện tại thành như vậy, ta xem ta cũng không cần lưu ở chỗ này rồi, cáo tử. Nói xong, nàng muốn đi. Nào có thể đoán được Đông Phương phu nhân quát, chấm đã. Khúc Viện quay người, nhìn về phía Đông Phương phu nhân. Thứ hai khẩu khí trong tràn đầy nguy hiểm ý tứ hàm xúc, nói, Đông Phương Lam đã bị ta tra ra là gian tế, mà ngươi thứ nhất là cùng hắn câu kết làm vậy. Hiển nhiên ngươi cái này đôi cẩu nam nữ đã sớm nhận thức A đã Đông Phương Lam là Mạc Vô Tà, muốn phá vỡ chúng ta Tử Huyền Tông, ngươi với tư cách đồng đảng, nghĩ đến mục đích cũng không chỉ tinh khiết. Nói ra ngươi sư thừa. Khúc Viện đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, nói, ngươi cực kỳ vô lễ, về phần của ta sư thừa, ngươi còn không xứng biết rõ. Ngươi muốn làm gì ta? Đông Phương phu nhân nói, tiểu tình nhân của ngươi đã bị ta đánh chết, ngươi đã là tiện nhân kia tình nhân, ngươi phải biết có hậu quả gì không a, cái gọi là xúc thảo trừ tận gốc, giết. Nàng một câu nói xong, lập tức có năm tên võ đế hướng nàng vào tới. Cái này năm tên võ đế, hay vẫn là đêm qua may mắn còn sống năm người. Lúc này, bọn hắn đều có thương thế, cho nên sẽ không để ý nhiều người khi dễ ít người rồi. Cổ thần kiếm các người chỉ là một bên thờ ơ lạnh nhạt. Đặc biệt là Hiên Viên Uyển Nghi, nhìn về phía Khúc Viện trong ánh mắt có nhìn có chút hả hê chi sắc, nàng phi thường ghen ghét Khúc Viện mỹ mạo thắng nàng vài chủ. Đông Phương Bất Bại chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Khúc Viện cũng im lặng. Khúc Viện thầm nghĩ không tốt, nếu như hai gã võ đế nàng hoàn toàn có thể ứng phó, lúc này năm cái, cho nàng rất lớn áp lực. Năm tên võ đế phóng xuất ra hùng hậu tử quang, cự khuyết kiếm cơ hồ cùng lúc rút ra, bổ về phía Khúc Viện. Khúc Viện đột nhiên lui về phía sau, đã thối lui ra khỏi Tử Huyên Điện đã đến trên quảng trường. Năm tên võ đế lập tức đuổi kịp, cũng chạy ra khỏi Tử Huyên Điện, năm đạo kiếm khí gào thét mà ra, thẳng đến Khúc Viện. Khúc Viện không cách nào nữa tránh lui, chung quanh đều bởi vì này năm kiếm mà phong tỏa. Nàng rút ra sau lưng trường kiếm, đối với năm đạo kiếm khí tiểu là thu thủy vô ngân. Tấm lụa nước đồng dạng màn sáng, hiện ra mãnh liệt tử quang nên hướng năm đạo kiếm khí. Rầm 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 bang bang. Bạo âm không dứt, năm tên võ đế trong ba gã miệng phun máu tươi lui về phía sau một bước, hai người khác tình huống tốt hơn một chút. Mà Khúc Viện, tình huống phi thường không xong, thân thể của nàng liên tục lui về phía sau, mỗi lui một bước, sắc mặt đều muốn tái nhợt bên trên một phần. Kiếm khí uy thế đã qua, Khúc Viện đã lui về phía sau hơn 20m, sắc mặt lập tức trắng bệnh, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi. Đông Phương Bất Bại chầm chầm vào Khúc Viện, lộ ra vẻ suy tư, hắn là nhất tông chi chủ, thì như thế nào nhìn không ra cái này Khúc Viện kiếm chiêu đâu này. Đó chính là Thiên Long Cà thành danh kiếm chiêu. Cổ thần kiếm các lao giả đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn cũng nhìn ra mánh khỏe, ngược lại hơi cười rộ lên. Cổ thần kiếm các cùng Thiên Long các bởi vì huyễn thiên linh cảnh quan hệ từ trước đến nay không hợp, lúc này ngược lại xem nổi lên náo nhiệt. Năm tên võ đế đã thương nặng Khúc Viện về sau, lần nữa phát ra năm đạo kiếm khí thẳng đến đi qua. Lạc Nhật Dư Huy. Khúc Viện quát. Một đạo tử quang bay thẳng đến chân trời, tiến vào trong mây mù. Tùy theo, thiên không xuất hiện tí ti sấm sét, ầm ầm nổ vang, một đạo tử sắc quang huy theo đám mây rơi xuống. Đạo này tử quang nhìn về phía trên tựa như lạc nhật ánh chiều tà một loại, tản ra khổng lồ uy áp cùng rộng lớn khí tức đáp xuống mà xuống. Ầm ầm. Lạc Nhật dư huy đem năm đạo kiếm khí lập tức xé nát, rơi vào cứng rắn nham thạch trên mặt đất lập tức lom xuống dưới, phát ra một tiếng ầm vang, một cỗ tử sắc quang sóng vòng hình khuyết tán mà ra, từng đợt, nhìn về phía trên, tựa như thiên thạch rơi vào bình tĩnh trong nước biển một loại. Hoa. Ba gã võ đế bị liên lụy, tại chỗ bị tung bay, sau khi hạ xuống không tiếp tục động tĩnh, mà còn lại hai gã đồng dạng đánh bay, trong miệng máu tươi chảy như điên không dứt, tình huống phi thường không ổn. Lúc này, Đông Phương Bất Bại nhìn về phía phu nhân của hắn, Đông Phương phu nhân liền đột nhiên bay ra Tử Huyên Điện, ngón tay bắn ra, chỉ thấy vô số đạo yêu ớt lông tơ huyền khí châm hưu hưu mà ra. Khúc Viện phóng xuất ra Lạc Nhật dư huy về sau, liền đã không có tái chiến chi lực, nhìn xem cái kia đẩy trời khí châm, lộ ra một tia đắng chát dáng tươi cười. Theo nàng bị công kích, đến bây giờ trọng thương, cái này trước sau bất quá mấy tức, thời gian cực nhanh, lại để cho Mạc Vô Tà phản ứng không kịp. Ngươi dám? Mạc Vô Tà gầm lên giận dữ. Theo chỗ ẩn nấp lao ra, hóa thành một đạo tử quang lập tức ngăn tại Khúc Viện trước người. Liền có liên tiếp bang bang chi âm, rất nhiều đạo huyền châm bắn vào trong cơ thể của hắn. Hắn y nguyên đến chậm một bước, huyền châm tốc độ so tốc độ của hắn nhanh không chỉ một lần, hắn ngăn lại chỉ là một bộ phận, y nguyên có một bộ phận bắn vào Khúc Viện lồng ngực. Một loại không hiểu bi thương đột nhiên hiện lên Mạc Vô Tà trong lòng, một loại thống khổ đang tại cắn nuốt lòng của hắn thân, một loại điên cuồng giết chóc tại trong lòng nổi lên. A. Hắn phát ra một tiếng bi phẫn, quay người nhìn về phía Khúc Viện, chỉ thấy Khúc Viện thanh la váy bên trên đã hiện đầy điểm một chút huyết dịch, hiển nhiên, huyền châm đã tiến vào thân thể của nàng. Hắn ôm cổ nàng, ngũ vị lẫn lộn, cảm giác đau lòng lại để cho hắn lần thứ nhất mãnh liệt như vậy, bờ môi run rẩy, không biết muốn nói cái gì. Khúc Viện tại trong ngực của hắn, trên mặt lại trước sở hữu vi lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc. Có lẽ, có thể chết tại người yêu trong ngực tiểu là kết cục tốt nhất. Vô Tà, ta có thể bảo ngươi một tiếng phu quân sao? Mạc Vô Tà nước mắt chảy ra, y mắng địa nhỏ tại trên mặt của nàng, nhẹ gật đầu. Phu quân, chân, trọng. Khúc Viện nụ cười hạnh phúc càng thêm sáng lạ, con mắt chậm rãi khép kín, khí tức đang tại rất nhanh nhạt nhòa. À, Mạc Vô Tà ngang thiên trường rít đảo, một loại nguy hiểm khí tức ra hiện tại trên người của hắn, cả người tựa như một bả vô kiên bất tồi thần binh lợi kiếm. Nếu như không có thanh ly xích hỏa quả, nàng nhất định không cứu. Cổ thần kiếm các lão giả lắc đầu. Hắn đã biết rõ, cô gái này nhất định là Thiên Long Các trực hệ thành viên, nếu không không có khả năng hội Lạc Nhật dư huy. Một câu nói của hắn, lại để cho Mạc Vô Tà như thể hồ quán đính giống như tỉnh táo lại, ôm Khúc Viện lập tức trốn vào thần mộ nội. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 183, Hỏa Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Thần mộ nội. Mạc Vô Tà trước xuất ra một khỏa cựu chuyển hồi hồn đan, nhưng là, cựu chuyển hồi hồn đan sử dụng là có điều kiện, cái kia chính là đem chết chưa chết thời điểm. Mà bây giờ, Khúc Viện sinh mệnh khí tức đã biến mất, cựu chuyển hồi hồn đan đã mất đi nên có công hiệu. Hắn hiện tại thật hận mình, nếu như lúc ấy không phải cực kỳ bi ai bao phủ trong lòng, khiến cho đã mất đi suy nghĩ năng lực, tại nàng còn có một hơi thời điểm, làm cho nàng phục dụng, có lẽ còn có cơ hội, nhưng bây giờ, một điểm cơ hội cũng đã không có. Hắn cố nén nội tâm khiển trách, đem thanh ly xích hỏa quả lấy ra, dùng huyền khí bao khỏa hơn nữa chấn vỡ, một tia hỏa hồng chất lỏng nhỏ vào trong miệng của nàng, chất lỏng chảy đến. Hắn lại đem vỏ trái cây cắn nát, dùng huyền khí bao vây lấy tiến trong cơ thể nàng. Nàng yên tĩnh địa nằm, trước ngực có nhìn thấy mà giật mình điểm đỏ, tổng cộng có 8 đạo, đây là vết thương chí mệnh thế. Thân thể của nàng đột nhiên tản mát ra một hồi hồng quang, sau đó bị hồng sắc quang chóng mặt bao khỏa, đã qua nửa khắc đồng hồ thời gian, đỏ ửng nhạt nhòa, sắc mặt của nàng cũng biến thành bình thường sắc. Khí tức của nàng như có như không, tâm mạch cách rất lâu mới nhảy lên một lần, hơi không thể tra. Hắn hồi tưởng lấy thanh ly xích hỏa quả thời điểm Khúc Viện đã từng nói qua. Thanh ly xích hỏa quả có thể ở người tử vong thời điểm bảo trụ linh hồn bất diệt, mà lúc này, hắn cứu cấp gặp thời, cuối cùng đem linh hồn của nàng lưu lại. Hắn biết rõ, hiện tại Khúc Viện cũng chẳng qua là cái người sống đời sống thực vật, muốn khôi phục sinh cơ, cần rất nhiều thủ đoạn, ít nhất hắn còn sẽ không loại phương pháp này. Lúc trước, Khúc Viện vốn là muốn nói cho hắn biết cứu sống dùng thanh ly xích hỏa quả bảo trụ linh hồn người phương pháp, khả thi cơ không khéo. Khúc Viện cũng không nói đến. Hiện tại, hắn một mảnh mê mang, không biết như thế nào đem nàng cứu sống. Hắn cứ như vậy ôm nàng, hồi tưởng đến dĩ vãng từng ly từng tí, cùng đi qua những mưa gió, nước mắt bất chi bất giác lần nữa chảy ra. Lòng của hắn tại đau nhức, tại hận. Không hận Tử Huyên Tông người, mà là hận chính hắn. Nếu như, lúc trước hắn không để cho Khúc Viện ly khai thần mộ, hết thảy đều muốn hữu kinh vô hiểm. Có thể trên đời không có nếu như, thực tế thì tàn khốc. Nhớ lại nghĩ lại mà kinh. Hắn nhìn về phía trong ngực người yêu, đem nàng nâng dậy ngồi ngay ngắn, sau đó ngồi ở phía sau của nàng, song trưởng dán tại phần lưng của nàng, giúp nàng khu trục huyền châm thôi cung quá huyết. Một canh giờ vội vàng mà qua, khúc viện ngực tám căn như lông tơ huyền châm thời gian dần qua lộ ra tài giỏi, sau đó ném rơi trên mặt đất, hóa thành không khí. Huyền châm bị buộc ra, hắn ám ám thở dài một hơi, lần nữa giúp nàng thôi cung quá huyết, thẳng đến trong cơ thể của nàng không tiếp tục thương thế mới lấy ra một trường giường mềm, làm cho nàng nằm thẳng ở phía trên. Chỉ cần có một hơi tại, có một đường hy vọng, hắn tự quyết không buông bỏ. Tuy nhiên cứu sống hy vọng xa vời, nhưng là hy vọng thường thường là một người tiến lên động lực. Đột nhiên, hắn mạnh mà ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Thẳng đến lúc này, hắn mới cảm giác thân thể như lửa đốt một loại thống khổ. Huyền khí thực sự 8 tầng bị thân thể của hắn đã ngăn được, lúc này, thân thể của hắn cơ hồ chưa xong địa phương tốt, cơ hồ khắp nơi đều là đỏ thẫm điểm một chút. Hắn kịch liệt thở hào hẹn, khoanh chân mà ngồi, toàn lực vận chuyển hôn nguyên công. Nếu như không phải của hắn hôn nguyên công gặp may mắn, có tạo hóa công năng, dựa vào hắn không khác nhau đó thương thế, khả năng cách tử vong cũng đã không xa. Nhưng là, hắn là thượng thiên chiếu cấu người, từ khi huyền châm tiến vào trong cơ thể về sau, hôn nguyên công tiểu tự hành vận chuyển lại tạm thời tính ổn định thương thế, thẳng đến lúc này, mới bạo phát đi ra. Có thể nói, hắn theo quỷ môn quan dạo qua một vòng trở lại rồi. Từ khi Mạc Vô Tà đem khúc viện mang về thần mộ về sau, sự thật thế giới đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đông Phương Bất Bại biết rõ cô gái này là Thiên Long Các trực hệ đệ tử còn lại để cho thê tử đánh chết, đơn giản tiểu là giết người diệt khẩu. Mà lại để cho hắn kinh ngạc chính là, trơ mắt nhìn Mạc Vô Tà biến mất, dựa vào hắn võ động càn khôn thực lực vậy mà phát giác không đến chút nào dấu vết. Vì giết người diệt khẩu không truyền ra ngoài, đang tại Hiên Viên Kiếm các lão giả có kẻ mặc cả, ý định đem chuyện này triệt để quên đi. Tiểu khi bọn hắn âm hiểm có kẻ mặc cả thời điểm, phía sau núi Thâm Nguyên lòng đất đột nhiên xuất hiện một tiếng khủng bố nổ đùng thanh âm, sau đó toàn bộ núi cao đã bắt đầu run rẩy, lay động. Tại trong vực sâu, tầng kia trận pháp đột nhiên ánh sáng màu lam tất hiện, sau đó sụp đổ, từ bên trong lao ra một mực đốt hỏa diễm thiêu đốt chim to. Xác thực mà nói, đây là hỏa phượng hoàng to lớn, có thể che bầu trời che mặt trời, chí ít có 50m, tại nó bốn phía, cái loại nầy niểu đốt hỏa diễm tựa hồ lại để cho không khí đều chịu vặn vẹo biến đến dị. Hỏa phượng hoàng phá tan Tử Huyền Tông ở dưới gông xiềng, lập tức gió lốc trên xuống thẳng sông đi lên. Tại đây đen kịt trong không gian, tựu như giống như sao băng chói mắt, còn kèm theo mãnh liệt tầm ầm âm thanh. Đông Phương Bất Bại sắc mặt kỳ biến, lập tức đứng tại núi xuôi theo liền chứng kiến phía dưới một đạo hồng quang thẳng xông lên. Phần phật, hỏa phượng hoàng liền đã đi tới đỉnh núi, thân thể cao lớn xoay quanh không trung, hai mắt đỏ như lửa đang tại gắt gao nhìn thẳng Đông Phương Bất Bại, miệng phun nữ tính tiếng người, miệt thị nói ra, nhỏ bé con sâu cái kiến, cũng dám phong ấn bản thần thú, hôm nay, tựu cho các ngươi toàn bộ táng thân biển lửa. Cách, hỏa phượng hoàng lại để cho thiên trường rít gào, miệng một trường, một ngụm hỏa diễm tuôn ra, lập tức bao trùm toàn bộ đỉnh núi. Tại hỏa phượng hoàng xuất hiện ngay mắt, Hiên Viên Kiếm các lão giả liền một bả nhấc lên Hiên Viên Uyển Nghi, dùng sức đem Hiên Viên Uyển Nghi ném ra ngoài vạn mét bên ngoài, trên không trung chầm chầm vào hỏa phượng hoàng, tâm thần chấn động. Mà hắn ba người đệ tử phản ứng thật nhanh, cùng lúc bay lên không trung, cùng Hiên Viên Uyển Nghi tụ hợp. Lão giả tự nhiên biết rõ hỏa phượng hoàng sự tình. Hơn nữa, hỏa phượng hoàng còn quan hệ lấy cổ thần kiếm các, hỏa phượng hoàng thoát khốn, lại để cho hắn như thế nào không sợ hãi. Hắn chỉ biết là, Tử Huyên Tông chỉ là kiếm các chủ an bài ở chỗ này trấn áp hỏa phượng hoàng một con cờ, phòng ngừa nó niết bàn trọng sinh xuất hiện mặt trời. Cụ thể là nguyên nhân gì, lão giả cũng không hiểu biết, có thể biết được cũng chỉ có bọn hắn các chủ a. Vì cái gì không giết hỏa phượng hoàng? Hỏa phượng hoàng là không tử thần thú, một khi niết bàn có thể phóng xuất ra vô tận cực nóng nhiệt độ cao, không người có thể tới gần, cho nên, mới có hôm nay biến hóa. Huyền nghi, mau trở về kiếm các cáo chi các chủ. Hỏa phượng hoàng niết bàn trọng sinh, tái hiện mặt trời. Hiên Viên Uyển Nghi còn không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, lão giả lại để cho đầu của nàng một hồi thanh tỉnh, lập tức hướng về một cái phương hướng bay đi. Hiên Viên Đa Lợi Tam huynh đệ không tại bận tâm sư phụ của bọn hắn, đi theo Hiên Viên Uyển Nghi rời đi. Lại nói, ngoại trừ cổ thần kiếm các người cùng Đông Phương Bất Bại bên ngoài, Tử Huyên Tông hai gã lão giả, còn có cái kia Đông Phương phu nhân, đều bởi vì này một cái hỏa diễm mà táng thân biển lửa. Bọn hắn liền cơ hội chạy trốn đều không có, liền lập tức lửa cháy hóa thành cho tàn. Đông Phương Bất Bại ở vào một cái quang cầu nội, cái này quang cầu trong suốt, nhưng là, có thể vặn vẹo ánh mắt của người, đây cũng là võ động càn khôn cường giả tuyệt kỹ, độc thuộc về Đông Phương Bất Bại kim thân, thế bất bại. Hắn lộ ra kiêng kỵ thần sắc, nhìn thoáng qua lão giả chưa từng không phải. Giết. Hai người ánh mắt trao đổi, đều phát động công kích. Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên lần nữa phun ra một ngụm hỏa diễm phiên cuồn mà đi, thật sự là phát triển mạnh mẽ, theo đỉnh núi trực tiếp hướng chân núi cấp tốc dũng mãnh lao tới, chỉ là nháy mắt, toàn bộ vòng bảo vệ màu xanh lá núi ở vào hỏa hồng trong thế giới, hỏa diễm là duy nhất đại biểu, mặc kệ cái gì tu vi, cái gì cổ xưa kiến trúc, tại này cổ hỏa diễm xuống, toàn bộ quy vi bụi bặm. Cái này một ngụm hỏa diễm, tựa hồ phóng xuất ra Hỏa Phượng Hoàng bị phong ấn phẫn nộ, cũng đánh tan hai người liên thủ công kích. Hỏa Phượng Hoàng nữ tính thanh âm, mang theo tử tính sát thái, nhưng lại rất êm tai. Nói, vạn năm, chư thần đều ở nơi nào? Sao chỉ còn lại cái này chồng chất nhỏ bé con sâu cái kiến? Đột nhiên, Hỏa Phượng Hoàng nghĩ đến tiểu là trước mắt con sâu cái kiến lợi dụng thượng cổ thần trận đem nàng cuốn lên, một loại lửa giận lần nữa bộc phát, lại là há miệng, một ngụm hỏa diễm lập tức thôn phệ thiên không. Kiếm các lao giả lộ ra sợ hãi chi mang, mặc dù có huyền khí hộ thân, nhưng là, y nguyên bộ lông phát tiêu. Đông Phương Tông Chủ, ngươi đính chủ, ta đi viện binh. Nói xong, hắn tại trong ngọn lửa hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Đông Phương Bất Bại lộ ra một tia đắng chát dáng tươi cười, hắn chưa từng không rõ, cái này vương bắt đạn chạy thoát. Bổn Tông Chủ thừa hành kiếm các chủ mệnh lệnh trông coi ngươi, không nghĩ tới lúc này rơi vào tông hủy người vong, kiếm các vứt bỏ kết cục, ha ha. Thanh âm của hắn tràn đầy không cam lòng, tuy nhiên ở vào trong ngọn lửa, nhưng là ngọn lửa kia nhiệt độ xâm hắn không được thế bất bại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 184, ta là nữ nhân không phải nhân yêu. Đông Phương Bất Bại, không đơn thuần là tu vi đã đạt đến nơi tuyệt hảo, cũng là bởi vì, hắn tuyệt chiêu thế bất bại. Thế bất bại bên trong đích Đông Phương Bất Bại đột nhiên theo trong ngọn lửa dâng lên đến, cùng Hỏa Phượng Hoàng đồng dạng độ cao, lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên. Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng thật sự là phiền muộn đến cực điểm, nàng vừa mới niết bàn trọng sinh, liền phát hiện bị khống trụ, hơn nữa cái này thần trận là thượng cổ trận pháp, làm cho nàng trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Bằng nàng hiện giai đoạn tu vi, căn bản không cách nào đột phá phong ấn lực lượng, nhưng là trùng hợp chính là, Mạc Vô Tà trong lúc vô tình rót vào không phải năng lượng hào quang, khiến cho cùng trận pháp trận tâm tinh thể sinh ra xung đột, này mới khiến nàng đã có cơ hội. Niết bàn sau đích Hỏa Phượng Hoàng lực lượng phi thường nhỏ yếu, hiện tại chỉ là ở vào hấu sinh kỳ, cần không ngừng phát triển. Nếu như là nàng toàn thịnh thời kỳ, không chỉ nói một cái Tử Huyền Tông, cho dù một cái kiếm cắt cũng không đủ hắn một ngụm hỏa diễm chi uy. Con sâu cái kiến, võ động càn khôn ra rưởi, lại để cho bản thần thú tiễn ngươi một đoạn đường a. Nói xong, Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên phóng tới Đông Phương Bất Bại. Từ xa phương xem, chỉ thấy một đoàn cực lớn vô cùng hỏa diễm cùng một cái mịt mù chấm đen nhỏ tại chiến đấu, nhưng là cái kia kình đạo lại quần quận như lôi, hỏa diễm đốt thiên, một mảnh hỏa hồng. Mà cái kia vòng bảo vệ màu xanh lá núi, càng tăng kinh khủng, biến thành hỏa diễm sơn. Không biết làm sao, Hỏa Phượng Hoàng phát hiện tu vi của nàng không cách nào công phá thế bất bại, điều này cũng làm cho nàng càng thêm cuồng nộ. Với tư cách tiêu ngạo hỏa diễm thần thú, khi nào như thế hèn mọn liền võ động càn khôn đều giết không chết rồi, cái kia thượng cổ một trận chiến, thế nhưng mà mấy vị thần nhân vây công nàng mà giết không chết, lúc này, nàng càng nghĩ càng nộ, cuối cùng, hỏa diễm càng hơn. Thân mộ nội Mạc Vô Tà rốt cục đem trong thân thể huyền khí châm đều bức ra, cả người cũng dễ dàng rất nhiều, bất quá, sắc mặt tái nhợt không phải trong lúc nhất thời có thể quá tốt rồi. Hắn lần nữa tưởng tận xem xét thiên tĩnh bên trong đích khúc viện, trong nội tâm có chút đau xót, chui ra khỏi thần mộ. Hắn muốn báo thủ. Hắn sắp điên cuồng một lần, hắn muốn giết chết sở hữu Tử Huyền Tông người. Hắn mang theo vô hạn cừu hận hỏa diễm xuất hiện tại Tử Huyền Điện trên đỉnh núi. Tại hắn vừa mới xuất hiện nháy mắt, hắn tựu cảm thấy một cỗ cực nóng nhiệt độ đập vào mặt. Ngắm nhìn bốn phía, một mảnh khô nước, hỏa diễm thỉnh thoảng lại theo mặt đất toát ra phát ra tích bá thanh âm, khói khí lượn lờ. Hắn thấy rõ vòng bảo vệ màu xanh lá núi mặt hướng, không khỏi có chút ngẩn ngơ, lúc này mới trước sau không có mấy cái canh giờ, Tử Huyền Tông làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ đây là thiên thần phẫn nộ? Đột nhiên, đỉnh đầu ầm ầm không dứt, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn huyền khí hộ thân, nhưng là cũng cảm thấy không chịu được nổi. Nếu như không phải Hỗn Nguyên công thần kỳ tạo hóa công năng, hắn khả năng đã hóa thành cho tàn. Hắn nhận ra thiên không người, nhưng lại không biết cái kia đoàn hỏa diễm, trong mơ hồ, hắn nhìn ra, đây là Hỏa Phượng Hoàng. Lại liên tưởng đến Tử Huyền Tông phong ấn thâm nguyên thì có loại hiểu ra. Hắn quan sát một hồi, phát hiện Hỏa Phượng Hoàng phá không được Đông Phương Bất Bại phòng ngự, tiêu nắm chặt lại nắm đấm, nói, mà ơi, lão tử cũng không tin ngươi là bất bại thần thoại. Một tiếng ầm vang, hồng y đại pháo bị hắn chuyển đi ra, điều động phương hướng về sau, liền nhắm ngay Đông Phương Bất Bại, bóp cỏ, hồng y đại pháo phóng xuất ra một đạo cột sáng. Cột sáng là màu đỏ, hồng như lửa, nhảy vào thiên không khôn cùng trong biển lửa. biển lửa đã trở thành hoàn mỹ che giấu, cột sáng tựa như tia chớp bắn về phía Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại cũng không chịu nổi, Hỏa Phượng Hoàng tuy nhiên ở vào hấu kỳ, nhưng là thực lực cũng rất mạnh mẽ, cùng hắn tương xứng, nhưng là cái kia cực nóng nhiệt độ cao, lại để cho hắn toàn thân không được tự nhiên, nếu như tiếp tục tác chiến, chính mình huyền khí tất nhiên sẽ bị hao hết, đến lúc đó cũng đem trở thành Hỏa Phượng Hoàng khẩu phần lương thực. Hắn thoái ý bắt đầu sinh. Lại đột nhiên trong nội tâm lột bột nhảy dựng, tựa hồ là một loại nguy hiểm tín hiệu. Nhưng là, một cái biển lửa, hắn cũng nhìn không tới nguy hiểm tồn tại hắn phía trước chỉ là điên cuồng tấn công không ngớt quái điểu. Đột nhiên, hắn cảm ứng được cái kia nguy hiểm tồn tại, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hỏa diễm, thấy được cái kia đạo cột sáng, tùy theo sắc mặt kỳ biến, vội vàng muốn né tránh. Đáng tiếc, đã quá muộn. Cột sáng đã đến trước người của hắn chỉ có thể dùng thế bất bại tuyệt đối phòng ngự. Vâng. Đông Phương Bất Bại bị bắn lên thiên không, ầm ầm bạo tạc, thế bất bại phòng ngự lập tức mỏng manh cơ hồ vỡ tan. Hỏa Phượng Hoàng là thời kỳ thượng cổ thần thú niết bàn mà trọng sinh, tự nhiên có vô cùng phong phú chiến đấu kinh nghiệm, nhìn thấy cảnh này, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hỏa Phượng Hoàng lần nữa phun ra một ngụm hỏa diễm, đem Đông Phương Bất Bại hoàn toàn bao trùm. Từ bên ngoài xem, cái này là một đoàn phiên cổn thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, tại trong ngọn lửa, thỉnh thoảng lại vặn vẹo dao động, hiển nhiên Đông Phương Bất Bại muốn tránh thoát hỏa diễm giam cầm. Nhưng là, Hỏa Phượng Hoàng giam cầm há lại dễ dàng như vậy dãy rủa. Hỏa diễm nhiệt độ khủng bố vô cùng, cái kia mỏng manh thế bất bại, rằng có không đến lưỡng tức, liền sóng một tiếng bị phá. À, hỏa đoàn nội phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu, sau đó, hết thảy trở về chỉ thuộc về hỏa tiếng rít. Hỏa Phượng Hoàng phát ra két. Một tiếng, tựa hồ tại kể ra, rốt cục lại thấy ánh mặt trời rồi, rốt cục giết chết cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mạc Vô Tà nhìn lên thiên không, đột nhiên phát hiện cái kia vô tận hỏa diễm thu về. Toàn bộ trào vào Hỏa Phượng Hoàng trong cơ thể. Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên một hồi hồng quang chói mắt, sau đó hỏa diễm tan hết, xuất hiện một cái cuồng dã thiếu nữ. Này thiếu nữ đúng là Thâm Nguyên Chi Địa thiếu nữ. Không mảnh vải che thân, hoàn mỹ địa đem thân hình của nàng bạo lộ tại Mạc Vô Tà dưới ánh mắt. Mạc Vô Tà đầu trống rỗng, có chút khó có thể tiếp nhận. Yêu quái. Trong đầu của hắn như thiểm điện kéo lên một cái dấu chấm hỏi. Thiếu nữ từng bước một hư không đi về hướng Mạc Vô Tà, đi vào hắn phía trên, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Thiếu nữ dáng người hết cực kỳ xinh đẹp, mỹ mạo xuất chúng, có thể nói vô song, cùng khúc viện cũng mỗi người mỗi vẻ. Thiếu nữ rơi trên mặt đất, đi khởi đường tới, dáng vẻ thướt tha mềm mại, trước ngực càng là run run rẩy rẩy, mê chết người. Nhưng là cặp mắt kia nhưng lại lộ ra một loại hào phóng cùng giã tính. Người tên là gì? Thanh âm của thiếu nữ tử tính trong mang theo vô hạn lực hấp dẫn. Cổ họng của hắn rầm rầm thoáng một phát nuốt từng ngụm nước, ánh mắt tại không bỏ trong rời bộ ngực của nàng, nhìn chăm chú lên gương mặt của nàng, chỉ ngây ngốc nói, Mạc Vô Tà. Thiếu nữ thì thầm vài câu, cảm thấy danh tự có chút ý tứ, nói, cảm ơn ngươi viện thủ tương trợ. Không khách khí. Hắn cho rằng thiếu nữ cảm tạ hắn đơn giản là hắn vừa mới cái kia một pháo. Nhưng lại không biết thiếu nữ cảm tạ hắn nhưng lại hắn phóng xuất ra nàng. Ta gọi Hỏa Phượng Hoàng. Ngươi có thể lý giải làm cho là tên của ta. Thiếu nữ nói. Mạc Vô Tà chết lặng gật đầu, hỏi, ngươi là người? Yêu. Hắn quá chấn kinh rồi, vốn muốn nói, ngươi là người hay là yêu? Lại trong lúc nhất thời đầu lưỡi thắt không có nói ra, chỉ nói ngươi có phải hay không nhân yêu? Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên lộ ra răng trắng tinh, mỉm cười, nói, nhân yêu. Ta là nhân yêu sao? Mạc Vô Tà lắc đầu, cuối cùng thanh tỉnh vài phần, cải chính, không có ý tứ, ta muốn hỏi chính là, ngươi là người hay vẫn là yêu quái? Hỏa Phượng Hoàng theo dõi hắn nhìn rất lâu. Cảm thấy nam nhân này đặc biệt có ý tứ, cái này vấn đề trước nay chưa có làm cho nàng tới mới. Mạc Vô Tà bị chằm chằm nổi cáo rồi, trong nội tâm thật sự sợ hãi rồi, muốn, yêu quái à, quả nhiên là yêu quái, cái này ánh mắt là xích lóa trắng trận câu dẫn sao. Ngàn vạn đừng nhìn coi trọng ta, lại càng không muốn bá vương mạnh hơn cung à, ca thiếu một ít đều là xử nam. Hỏa Phượng Hoàng Phốc bật cười, một sát na kia dáng tươi cười, khiến cho tại đây hỏa diễm nhiệt độ tựa hồ biến mất. Lại để cho Mạc Vô Tà cảm giác đẹp quá lập tức. Ta là thần thú Hỏa Phượng Hoàng, chúng ta thần thú thiên sinh tiểu cường đại vô cùng, có thể biến ảo trưởng thành, cùng nhân loại cũng không khác gì là, cái gì cũng không thiếu, cho nên, ta cũng là người, mà lại còn là nữ nhân chân chính. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 185, Thượng Cổ Thai Nạn. Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện, lại để cho Mạc Vô Tà đối với khúc viện bi thương tựa hồ giảm bớt rất nhiều, cả người cũng tinh thần hơi có chút. Cô gái này có cùng dã hào phóng, theo nàng cởi mở tiếng cười, thức tha pháp phối, là nam nhân đều có thể chịu không được cái này cổ hấp dẫn, đặc biệt hiện tại không mảnh vải che thân. Mạc Vô Tà không dám nhìn nữa, lại nhìn, có thể sẽ khắc chế không được nội tâm tà hỏa. Hắn chăm chú địa chằm chằm vào cặp mắt của nàng, sợ nhịn không được hội dưới ánh mắt rời, lúng túng nói, cô nương, ngươi có phải hay không có thể mặc bộ y phục đâu này? Hỏa Phượng Hoàng ha ha cười cười, nói, cái này ta như thế nào quên, nhân loại đều là ăn mặc quần áo, bất quá cái này mặc quần áo nha, cho cảm giác của ta tiểu là vẽ vời cho thêm chuyện ra, khó trách mọi người đều nói người là mặt người dạ thú. Bất quá, ta cũng không có quần áo đó a. Hỏa Phượng Hoàng thân cao cùng Khúc Viện không sai biệt nhiều, vì vậy, hắn ảo thuật giống như trong tay nhiều hơn bộ đồ quần áo, đưa cho nàng. Tranh thủ thời gian mặc vào. Hỏa Phượng Hoàng đối với cái này vô trung sinh hữu một chiều, trong mắt to tràn đầy vẻ khó tin, nói, ngươi hội ảo thuật. Mạc Vô Tà cười nói, tự nhiên, ngươi sẽ không ảo thuật. Hỏa Phượng Hoàng lắc đầu nói, thời kỳ thượng cổ rất nhiều người hội, bất quá, hiện tại không có mấy người hội rồi. Nói xong, hắn tất tiếng sột soạt tốt mặc đã xong quần áo. Cái này bộ quần áo là màu đỏ, mặc ở Hỏa Phượng Hoàng trên người phù hợp, hơn nữa đem thiên tính của nàng cũng hoàn mỹ địa phong xuất ra, cùng dã mà nóng nảy. Nàng tại chỗ dạo qua một vòng, ưa thích nói, cảm giác rất vừa người, như thế nào đây? Tỷ tỷ có phải là rất đẹp hay không? Mạc Vô Tà trong mắt lộ vẻ vẻ hơn thường, tán thưởng liên tục, nói, mỹ nhân ăn mặc, có lẽ, trên đời này không có mấy cái từ có thể hình dung mỹ mạo của ngươi. Hỏa Phượng Hoàng gật đầu nói, ngươi nói một chút cũng không tệ. Ta tại thời kỳ thượng cổ thế nhưng mà nổi danh đệ nhất mỹ nhân, không biết có bao nhiêu người truy cầu ta đây này. Nàng nói hết thảy, đều là dùng thời kỳ thượng cổ làm tiêu chuẩn, đối với xã hội bây giờ đã biết rất ít. Mạc Vô Tà lắc đầu, kỳ thật, hắn đối với cái này thượng cổ đã có một điểm hiếu kỳ, hỏi, cái này thời kỳ thượng cổ rốt cuộc là thế nào thế giới? Hỏa Phượng Hoàng nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt xuất hiện mê ly, sau khi đột nhiên xuất hiện phẫn nộ thần sắc, khí tức cũng không ổn định. Cả buổi, nàng mới hít thở sâu một hơi khí, nói, thời kỳ thượng cổ, đó là một hoàn mỹ thế giới, chủng tộc phồn đa, không đơn giản có các ngươi nhân tộc, còn có long tộc, thần tộc, tinh linh tộc, ải nhân tộc, bỉ mông tộc đợi một chút, đương nhiên, cái kia thời kỳ nhân tộc là bèo bập nhất. Mà thế giới cũng tràn đầy tươi mát, thiên không là màu xanh da trời, biển cũng là màu xanh da trời, trên mặt đất mọc ra vô số hiếm quý cây cối hoa cỏ, khắp nơi đều là sung túc linh khí. Thế nhưng mà một ngày nào đó, cái này cái hòa bình của thế giới bị đánh vỡ. Nói đến đây, trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại thần sắc sợ hãi. Mạc Vô Tà không nói gì, nàng nói tiếp, một ngày nào đó, ở đâu mênh mông trong biển rộng gian, đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng cực lớn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy chi lớn đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Vốn là, chúng ta cho rằng đó là thần hy làm cho. Có thể là chúng ta đều sai rồi. Cái kia vòng xoáy đem nước biển đẩy ra, nối thẳng đáy biển đến cái nào đó không biết tên địa phương. Ở nơi nào, xuất hiện một đám người. Sợ hãi của nàng thần sắc càng thêm đậm đặc, thậm chí vô ý thức địa bắt lấy Mạc Vô Tà cánh tay, toàn thân đều đang run sát, tiếp tục nói, đám người kia một thân màu xanh lá làn da, thể trạng cực lớn đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Bọn hắn tự xưng chính mình là kỳ tháp nhĩ già người, cái kia màu xanh lá làn da có cường đại kháng tính, lợi khí căn bản không cách nào tạo thành tổn thương. Bọn hắn không phải mang cho cái thế giới này hòa bình, trái lại, là tới chinh chiến, bọn hắn muốn đem thế giới của chúng ta chinh phục thành bọn hắn thuộc địa, vì vậy, đã phát động ra một hồi lề mề đại chiến. Trận chiến ấy, hơn trăm chủng tộc cơ hồ diệt vong, cường giả mất mạng. Cuối cùng, trăm trong chủng tộc trăm vị thần xuất hiện, bọn hắn dùng đại thần thông chi. Thuật đem vị diện truyền tống trận phá hư, hơn nữa dùng phong thần đại trận đem kỳ tháp nhĩ già người phong ấn tại mỗ cái địa phương. Kỳ tháp nhĩ già người cường giả so chúng thần còn cường đại hơn, bọn họ là giết không chết, cho nên chỉ có thể lựa chọn phong ấn. Có thể chúng thần cũng biết, những kỳ tháp nhĩ già này người cường giả thủy chung có một ngày hội lần nữa sống lại, nhưng là của chúng ta thần nhân đã hết sạch thần lực, không cách nào triệt để đưa bọn chúng phong ấn. Vì vậy, trăm vị thần nhân dùng bọn hắn lực lượng cường đại, dùng tánh mạng làm đại giá, hóa thân thành núi. Chúc nổi lên tề thiên thành lũy, giữ lại một khối bình nguyên chi địa, dùng cung cấp bách tộc nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái này là thời kỳ thượng cổ sự tình, là ta trải qua sự tình. Nếu như ta không phải Hỏa Phượng Hoàng có thể niết bàn trọng sinh, khả năng, theo trận chiến ấy, cũng mất mạng rồi. Ánh mắt của nàng ảm đạm không màu, lộ ra thống khổ thần sắc. Mạc Vô Tà an ủi, hết thể đều đi qua, ngươi cũng không cần quá để ý rồi. Nàng lắc đầu không nói, ánh mắt lại xa xưa, nói. Ngươi còn có cái thế giới này địa đồ. Tại hắn rời xa võ đạo đế quốc thời điểm, Mạc Tà Tiểu đã cho hắn một trương đại lục địa đồ. Lúc này lấy ra cho nàng. Nàng xem thấy nhìn xem, Tiểu rơi xuống óng ánh nước mắt, nói, ngươi chứng kiến cái này tấm bản đồ bất đồng sao. Mạc Vô Tà nói, chúng ta cái này phiến võ hồn đại lục không có biển, chỉ có một chút đại hồ nước. Chỉ là để cho ta kỳ quái chính là, Võ Hồn Đại Lục bốn phía là Tề Thiên độ cao núi cao, Võ Hồn Đại Lục tựa như một khối thung lũng. Nàng cười khổ nói, cái kia Tề Thiên độ cao núi là chúng thần hóa thân thành núi, gọi là Thiên Trụ Sơn. Bọn hắn đem tại đây hết thể ngăn cách, nghỉ ngơi lấy lại sức, để nhìn qua tương lai kỳ tháp nhĩ già người sống lại về sau, tái chiến một lần. Đáng tiếc theo của ta cảm ứng, bách tộc đã xuống dốc cơ hồ diệt sạch, nhân loại tuy nhiên khen, lại cường giả quá kém, căn bản không cách nào cùng kỳ tháp nhĩ già người chiến đấu. Nếu như kỳ tháp nhĩ già người xuất hiện lần nữa, sụp đổ Thiên Trụ Phong, tràn vào Võ Hồn Đại Lục, hết thể ngăn cản đem không dùng được. Tâm tình của nàng rất xa xút, cũng đồng dạng rất thất lạc. Dựa vào nàng viễn cổ thần thú cường đại thân nghiệm, há có thể cảm ứng không đến Võ Hồn Đại Lục chủng tộc cùng cường giả phân chia. Mạc Vô Tà không khỏi cảm thấy một phần áp lực. Nhưng là đây hết thảy đều quá không thể tưởng tượng rồi, hắn có chút không quá tin tưởng thật sự, chỉ cho rằng là một cái câu chuyện a. Như thế, tâm tình của hắn mới đã khá nhiều. Hỏa Phượng Hoàng khôi phục tâm tình, nói, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều a, nói không chừng, kỳ tháp nhĩ già người tại trong phong ấn, khả năng sớm được phai mở cũng nói không chừng. Mạc Vô Tà vừa cười vừa nói, đã thấy ra điểm là tốt rồi. Cho dù tương lai có biến hóa, đó cũng là tương lai sự tình. Ngươi có tính toán gì không? Hỏa Phượng Hoàng nói, một ngủ tiểu là vạn năm qua đi, ta đối với cái thế giới này có chút quen thuộc lạ lắm, cũng không có gì nơi đi, như vậy tốt rồi, ta với ngươi kết nói, cũng tốt nhận thức hiện tại Võ Hồn Đại Lục. Mạc Vô Tà tâm hỉ, có như vậy cái cường đại đến không hợp thói thường người đi theo đó là nhanh cỡ nào ý sự tình, nghĩ đến, còn có chuyện gì không giải quyết được đây này. Hắn nghĩ tới Khúc Viện, lại nghĩ tới Hỏa Phượng Hoàng kiến thức, vì vậy đem Khúc Viện phóng xuất ra thần mộ, hỏi, Phượng Hoàng cô nương. Cái này là của ta tình cảm chân thành, hiện tại chỉ còn linh hồn, ngươi nói làm sao có thể cứu sống hắn đâu này. Hỏa Phượng Hoàng nhìn thoáng qua chỉ lắc đầu nói, nàng dùng thanh ly xích hỏa quả kéo lại được linh hồn, nhưng là muốn cứu sống tiểu khó khăn, thời kỳ thượng cổ có rất nhiều thủ đoạn có thể có hiệu quả, nhưng là ta một cái không biết. Bất quá, cái thế giới này thật là thần kỳ, ngươi không thể nản chí. Nghe nàng cũng không có cách nào, Mạc Vô Tà lập tức trầm trọng, xem ra, muốn phục sinh nàng khẳng định không phải dễ dàng như vậy. Hắn nghĩ tới nhiều như vậy thần đan, hắn quyết định trở về Võ Đạo Đế Quốc về sau, tiểu dốc lòng nghiên cứu có hay không loại đan dược này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 186, Hỏa Diễm Chi Tâm. Lần nữa nhìn thoáng qua vòng bảo vệ màu xanh lá núi, hắn một hồi thở dài, không biết Đông Phương Bác Đại như thế nào. Nếu như còn sống, hắn chỉ có thể vì hắn cầu nguyện một phen. Tại Hỏa Phượng Hoàng như thế hỏa diễm xuống, bình thường võ thánh mạng sống cơ hồ là không. Đông Phương Bác Đại bọn người cũng chỉ có thể tất cả an thiên mệnh rồi. Hỏa Phượng Hoàng bản thể dù sao không phải người, không sẽ xem xét nhiều như vậy thứ đồ vật. Bất quá bản ý của nàng cũng không xấu, đặc biệt là đối với nàng có ân người. Nếu như không phải Mạc Vô Tà, hắn bây giờ còn đang thâm nguyên chi địa. Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng lộ ra vẻ do dự, đang tại làm quyết định gì đó. Mạc Vô Tà thấy nàng nhìn mình chằm chằm, không biết nàng đang suy nghĩ gì, nói, ta cũng nên về nhà. Hỏa Phượng Hoàng con mắt đột nhiên sáng lên. Tuy theo, Mạc Vô Tà trước mắt áo đỏ nhoáng một cái, sau đó cảm thấy bờ môi của mình một hồi ấm áp trắng nõn, một hồi mùi thơm ngát vị bay thẳng hắn cái hót. Hắn bị Hỏa Phượng Hoàng hôn lên. Đầu hắn phát ngộng, trực giác một hồi thiên hôn địa ám, sau đó xuất hiện một bức ảo giác. Tại trong ảo giác này, trời xanh mây trắng một mảnh thanh tịnh. Một khỏa hỏa hồng chu đan đột nhiên xuất hiện. Cái này hỏa hồng chu đan lại để cho hắn có loại quen thuộc cảm giác, lại không biết đã gặp nhau ở nơi nào. Cái này chu đan tản ra có chút nhiệt độ. Thời gian dần qua phát sáng lên, nháy mắt, tại trong phiến thiên không này, tựa hồ dắt khởi một vòng mặt trời. Hòa hồng hào quang thật ấm áp, tựa như hài đồng ở vào mẫu thân trong ngực một loại thân thiết. Mặt trời hào quang thời gian dần qua biên độ sóng lấy, chỉ là lập tức, liền đem hắn cái này phiến thiên địa nhuộm đỏ. Tùy theo, hắn tỉnh táo lại. Hỏa Phượng Hoàng mắt to nháy nháy ở hắn ngoài một thước nhìn xem hắn, trong đó có một loại không hiểu vẻ hưng phấn. Mạc Vô Tà tì ẩn bờ môi, cảm thấy mùi thơm ngát theo tại. Hắn phi thường xác định, nàng đã hôn qua chính mình rồi, nhưng lại nhổ ra một thứ gì tiến vào trong miệng của mình, sau đó nháy mắt biến mất. Phượng Hoàng cô nương, ngươi, cho ta ăn hết cái gì? Hắn vốn muốn nói, ngươi hôn ta làm cái gì, lại cho ta ăn hết cái gì? Nhưng là, ở vào trong lúc kinh ngạc, gần đây lời nói luôn biểu đạt không rõ. Hỏa Phượng Hoàng cười nói, nụ hôn đầu của ta, tựu cho ngươi rồi. Ngươi đã được đến của ta hỏa diễm chi tâm, ha ha, cảm giác như thế nào đây? Nụ hôn đầu tiên. Mạc Vô Tà đầu một hồi mê muội, sống trên vạn năm mỹ nữ lại vẫn có nụ hôn đầu tiên. Cái này lại để cho hắn khó tiếp thụ. Đột nhiên, hắn cảm thấy khí hải ở trong đã xảy ra một chút biến hóa, lập tức kiểm tra trong cơ thể, ngây ra như phỗng. Vốn là, không hề khởi sắc kim đan, lúc này trưởng thành tầm vài vòng, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đang tại tản ra mông mông kim sắc vầng sáng, có loại thần thánh sắc thái. Khí hải nội, vốn nên chỉ có một viên kim đan, không biết tại sao, tại kim đan bên cạnh còn có một đoàn hỏa diễm. Ngọn lửa này tựa hồ không có nhiệt độ, lại bao giờ cũng tản ra ấm áp chi ý. Cái này, làm sao vậy? Hắn ngây ngốc hỏi. Hỏa Phượng Hoàng nói, cái kia là của ta hỏa diễm chi tâm, bên trong có tinh khiết nhất hỏa diễm chi lực. Đừng lo lắng, hỏa diễm chi lực cũng không tổn thương ngươi, lại còn có thể phụ trợ ngươi tu hành. Mỗi khi ngươi tăng lên đẳng cấp về sau, hỏa diễm chi lực sẽ hấp thu ngoại giới nhiệt có thể đi vào trong cơ thể, chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng vi ngươi sử dụng, có thể gia tốc tăng lên ngươi nguyên khí. Bởi vì lần đầu tiếp nhận của ta hỏa diễm chi tâm nguyên nhân, cho nên ta đem mình hỏa diễm chi lực chuyển vào đi đại bộ phận, chuyển hóa thành ngươi cần huyền khí, như thế mới có ngươi bây giờ trạng thái. Mạc Vô Tà mơ mơ màng màng a xong một tiếng, đây hết thể quá khó mà lý giải, bất quá nghĩ đến hắn thần mộ, tựa hồ cái này hỏa diễm chi tâm cũng không có bao nhiêu thần kỳ rồi. Hỏa Phượng Hoàng nói tiếp, với tư cách hỏa đại biểu, ta Hỏa Phượng Hoàng cả đời chỉ có thể phóng xuất ra một khỏa hỏa diễm chi tâm, hỏa diễm chi tâm cỡ nào chân quý ngươi về sau sẽ biết. Hiện tại ngươi nên minh bạch, những hỗn đản kia dùng thượng cổ trận pháp phong ấn ta, thứ nhất chính là vì đạt được của ta hỏa diễm chi tâm. Mạc Vô Tà nghe nàng nói như vậy, không khỏi một hồi mừng thầm, xem ra nhân họa đắc phúc, lại phải mỹ nữ nụ hôn đầu tiên lại có bà bối, cái này tu hành vừa nói, với ta mà nói, chẳng phải lại là đơn giản nhiều hơn. Hỏa Phượng Hoàng muốn nói lại thôi, còn không có nói tiếp. Kỳ thật, muốn đưa ra hỏa diễm chi tâm, cần Hỏa Phượng Hoàng vô cùng hơn gông cùng xiềng xích, thậm chí có mặt trái ảnh hưởng. Một trong số đó sẽ không thay đổi chính là, cái kia chính là sinh ra yêu. Đương nhiên, không có yêu cũng có thể tống xuất hỏa diễm chi tâm, cái kia cần muốn mạnh mẽ theo trong cơ thể bài trừ đi ra. Nàng không biết mình có hay không sinh ra cái gọi là yêu, cho nên do dự thật lâu, cuối cùng nhất quyết định tạm thời như vậy thử xem, không được coi như xong. Làm cho chính cô ta đều ngoài ý muốn chính là, dưới thử một lần này vậy mà thành. Tại hôn lên Mạc Vô Tà trên môi trong chốc lát, nàng cảm giác mình toàn bộ linh hồn đều đang chấn động. Hỏa diễm chi tâm trong người tự động ngưng kết, theo đầu lưỡi của nàng tham tiến nhập Mạc Vô Tà trong miệng, lập tức lại tiến vào trong khí hải của hắn. Cho nên, nàng trong đôi mắt thật to, lại có mê vẻ nghi hoặc, vẫn còn nghi hoặc, chẳng lẽ ta cứ như vậy yêu rồi hả? Vẫn là vì cảm tạ nàng cứu ta sao? Nàng cũng không phải là chính thức người, khả năng cũng coi như chính thức người a, bất quá nàng chính là như vậy đặc biệt. Khả năng bởi vì thần thú yêu tới cùng nhân loại không giống với a. Về loại này mâu thuẫn cảm xúc biến hóa, Hỏa Phượng Hoàng cũng không có nói cho Mạc Vô Tà, bởi vì liền chính cô ta đều náo không rõ. Nàng vốn tiểu nhìn không thấu Mạc Vô Tà, bất quá, theo lấy hỏa diễm chi tâm tiến vào trong cơ thể của hắn, nàng rõ ràng có loại nháy mắt hiểu ra, nàng tựa hồ dự cảm đến một sự tình. Mạc Vô Tà không biết nàng nhiều như vậy suy nghĩ, lúc này còn ở vào xấu hổ ở bên trong, dù sao, bị mỹ nữ chủ động cưỡng hiếp thật là tươi mới sự tình, bất quá. Hiện tại người yêu khúc viện hay vẫn là người sống đời sống thực vật, cái này lại để cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa trong lòng của hắn cũng có chút là lạ, tuy nhiên Hỏa Phượng Hoàng thoạt nhìn là cái người bình thường, thậm chí thần thái đều có loại nữ nhân phong tình, bất quá, trong lòng của hắn vẫn cho rằng, nàng còn là một thần thú, yêu quái. Hắn xấu hổ cười cười, nói, bất kể như thế nào, có thể được đến cô nương nụ hôn đầu tiên, ta Mạc Vô Tà cảm thấy phi thường vinh hạnh, đặc biệt là hỏa diễm chi tâm. Để cho ta không biết nên như thế nào biểu đạt lòng cảm kích. Hỏa Phượng Hoàng từ khi hôn hắn về sau, lần nữa nghe được cô nương một từ, đã cảm thấy rất không thoải mái, nói ra, ngươi trực tiếp bảo ta Phượng Hoàng, đừng luôn cô nương trưởng, cô nương ngăn thì. Về phần cảm kích nha, cũng không cần rồi. Nếu như không phải ta nguyện ý tống xuất, người khác căn bản không cách nào đạt được chính thức hỏa diễm chi tâm, cho dù mạnh mẽ bắt lấy được cũng là một khỏa hủy diệt chi tâm. Mạc Vô Tà nghe nàng nói như vậy, thật đúng là cảm giác mình có chút co quắp rồi, vì vậy điều chỉnh hạ trạng thái, lập tức tiểu tâm bình như nước, lại cười nói, Phượng Hoàng, chúng ta đi thôi. Hỏa Phượng Hoàng nhẹ gật đầu, đi theo thân thủ của hắn, nhàn nhã địa theo đuôi. Nàng là Hỏa Phượng Hoàng, cũng không biết có hay không huyền khí, nhưng là bằng nàng võ động càn khôn thực lực, nghĩ đến phi hành chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Vô Tà, ngươi nói ta đã yêu ngươi làm sao bây giờ? Nàng trên đường đi liền suy nghĩ lấy chuyện này, lúc này hỏi lên. Vấn đề này lại để cho Mạc Vô Tà sững sờ, tốt không làm khó dễ, nói, tình yêu là một loại duyên phận, đến thời điểm thật là ngẫu nhiên, cái này ai nói được chuẩn đây này. Nàng a xong một tiếng, liền không hề ngôn ngữ, thoạt nhìn vẫn còn đang suy tư vấn đề gì. Mạc Vô Tà tu vi hiện tại, đã đến gần vô hạn tại võ thánh hậu kỳ, đương nhiên, hắn cũng phát giác được, hỏa diễm chi tâm không có bất kỳ tác dụng phụ, hơn nữa đột nhiên tăng lên khổng lồ tu vi, cũng không có phụ năng lượng, cái này lại để cho hắn an tâm không ít. Không thể không bội phục hỏa diễm chi tâm thần kỳ hiệu quả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 187, mẫu thân chưa chết. Lướt qua Thiên Khải Sơn Mạch, đã tiến nhập võ đạo đế quốc. Lại phi một hồi, đã đến đế đô. Hắn đột nhiên trở về, cũng không có nói cho những người khác. Đương nhiên, Mạc Tà, Mạc Nôn là không kiên kỵ. Hắn chỉ là đơn giản giới thiệu Hạ Hỏa Phượng Hoàng, cũng chưa nói cho bọn hắn biết đây là thần thú. Dù sao, cái này có chút kinh thế hai tục. Tại trong sân nhỏ của hắn, lúc này bị đánh quét sạch sẽ, liền một điểm cho bụi đều chưa từng nhiễm. Đột nhiên, trong lòng của hắn có chút đau xót. Hắn nghĩ tới Thanh Hà. Nếu như Thanh Hà còn ở đó, nhất định sẽ hô hào, thiếu gia, ngươi lại đi nơi nào lêu lông rồi, một hôn tiểu là nhiều ngày như vậy. Nhưng bây giờ lạnh tanh, lại để cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Thanh Hà chỉ để lại đại biểu cổ thần kiếm các tiêu chí sau liền biến mất rồi, hắn nên như thế nào đi tìm đâu này. Hỏa Phượng Hoàng phát hiện tâm tình của hắn sa sút, không khỏi cảm thấy trong lòng có điểm bực bội, hỏi, ngươi làm sao vậy? Mạc Vô Tà lắc đầu, lộ ra một cái dáng tươi cười nói, không có gì, ngươi bây giờ thì ở lại đây à, ta đi xem cha ta. Hỏa Phượng Hoàng nhìn xem hắn đi ra ngoài, ánh mắt chuyển đổi bất định, sau đó tiến vào phòng trong. Tại thời kỳ thượng cổ, Hỏa Phượng Hoàng là bị cho rằng hỏa thần một loại cung phụng, tự nhiên bốn biển là nhà, không hề định chỗ, đều tại sông núi Đại Lưu bên trên nghỉ ngơi. Lúc này, dung nhập này nhân gian, không khỏi cảm thấy một tia ấm áp, đã có ra cảm giác. Khả năng đây là hóa thân trưởng thành nguyên nhân A. Mạc Vô Tà đi tới Mạc Tà gian phòng, cái mũi hế ẩm. Mạc Tà lương tóc mai lại bạch thêm vài phần, một là vì tuế nguyệt nguyên nhân, hai là vì, nhiều ngày như vậy vì hắn chờ đợi lo lắng nguyên nhân. Cha, ngươi coi như không tồi. Mạc Tà gật đầu nói, chỉ cần ngươi bình an trở về, ta an tâm. Tử Huyên Tông thế nào? Vì vậy, Mạc Vô Tà đem Tử Huyên Tông một chuyến đơn giản địa giới thiệu thoáng một phát. Đặc biệt là về khúc viện sự tình. Nói đặc biệt kỹ càng, cuối cùng hỏi, cha, viện viện còn có thể cứu sống sao? Mạc Tà ánh mắt đột nhiên ảm đạm, lộ ra một tia đau lòng thần sắc, nói ra, chẳng lẽ đây chính là ta Mạc gia mệnh sao? Mạc Vô Tà không rõ ràng cho lắm, hỏi, cha, làm sao vậy? Mạc Tà điều chỉnh thoáng một phát trạng thái, thở dài một hơi, lời nói thấm tiếng nói, hiện tại, cũng nên lại để cho ngươi biết một ít chuyện. Ngươi biết mẹ của ngươi sao? Mạc Vô Tà lắc đầu, từ khi đi vào cái thế giới này, chiếm đoạt cái này thân thể về sau, linh hồn tới dung hợp, thường nhận lấy thân tình lại để cho hắn phi thường hưởng thụ, lại bao giờ cũng tại thu nạp về mẫu thân bộ dáng, lại không hề ấn tượng. Đây là hắn tiếc nuối. Mạc Tà nói, mẹ của ngươi cũng chưa chết. Những lời này tựa như sấm sét giữa trời quang giống như đem Mạc Vô Tà định tại chỗ, đầu trống rỗng. Một lúc lâu sau, môi của hắn run rẩy, hỏi, mẫu thân thật sự không chết? Mạc Tà gật đầu, lại lắc đầu, thở dài nói, nhưng là cũng coi như chết rồi. Mạc Vô Tà khẩn trương, cha, mẹ rốt cuộc là sống hay vẫn là chết rồi, ngươi nói rõ ràng a. Mạc Tà nhìn xem lẳng lặng yên nằm ở trên giường khúc viện, lão lệ đột nhiên chảy ra, nước nở nói, mẹ ngươi thân cùng vị cô nương này đồng dạng. Mạc Vô Tà lập tức rút lui một bước, lưng tựa tường, ngây ngốc hỏi, ngươi nói mâu thân cũng như nàng một loại. Điều này sao có thể đâu này? Mạc Tà giải thích nói, tại ngươi sinh ra ngày nào đó, mẹ ngươi bởi vì khó sinh, cuối cùng lựa chọn phá cung, lại đưa tới xuất huyết nhiều. Lập tức sinh khó giữ được tánh mạng. Vì vậy, vừa vội đưa đến Thanh Phong Các, đáng tiếc hay vẫn là đã quá muộn. May mắn Thanh Phong Các có một quả thanh ly xích hỏa quả, mới bảo trụ tánh mạng. Cái này là ngươi đi tới nơi này trên đời làm cái thứ nhất nghiệt. Vốn ta muốn đem ngươi cái này hôn tiểu tử trục chết, có thể mẹ ngươi muốn ta hảo hảo nuôi dưỡng ngươi trưởng thành, lập gia đình. Làm cho ta không nghĩ tới chính là, ngươi thời gian dần qua trưởng thành, càng phát ra cực kỳ giống mẹ của ngươi, cho nên, mỗi khi ta nhìn thấy ngươi, tựa như chứng kiến thê tử của ta một loại, lại để cho trong nội tâm của ta có chút an ủi. Đây cũ. NG là ta làm hư ngươi nguyên nhân, may mắn ngươi bây giờ có chút tiền đồ, không hề để cho ta lo lắng. Mạc Vô Tà đối với hết thệ tiền căn hậu quả cuối cùng có hơi có chút hiểu rõ. Bất quá, đã mẫu thân không chết, hắn muốn tìm kiếm nghị cách phục sinh. Hắn trịnh trọng nói, cha, ta cam đoan nhất định khiến mẫu thân sống lại, ngươi yên tâm đi. Mạc Tà gật đầu, cũng không biết hắn có thể hay không làm được. Có hy vọng tổng là chuyện tốt. Mạc Vô Tà vội vàng nói, cha, ta muốn đi gặp mẹ ta, Thanh Phong Các ở nơi nào? Mạc Tà lắc đầu nói, Thanh Phong Các liền là của ngươi cậu ra, mà bây giờ lại không phải nóng lòng xem mẹ của ngươi thời gian. Mạc Vô Tà không rõ, hỏi, vì cái gì? Mạc Tà ưu sầu nói, mẹ ngươi đã như vậy, cũng không vội tại nhất thời có thể cứu sống. Hiện tại ngươi muốn làm, tự là lập tức tìm được vạn năm ôn dương ngọc, đem khúc viện phóng ở phía trên, như vậy tài năng bảo trụ nàng sinh cơ bất diệt. Ngươi muốn, nàng không ăn không uống dựa vào cái gì đến duy trì sinh cơ. Phải mượn nhờ vạn năm ôn ngọc ôn hòa khí tức bảo trụ thân thể cơ năng. Nói đi thì nói lại, cái này trị liệu một chuyện không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, cho nên, việc cấp bách, là bảo trụ thân thể của nàng không tổn hao gì. Thời gian không đợi người, chúng ta phải trong 3 tháng tìm được vạn năm ôn ngọc, nếu không, không đơn giản cô nương này sẽ chết, cho dù mẹ ngươi cũng sẽ biết chết. Mạc Vô Tà vội la lên, chỉ giáo cho. Mạc Tà nói, mẹ ngươi thân vạn năm ôn dương ngọc ôn hòa khí tức đang tại tiêu tán, chỉ có thể duy trì 3 tháng thời gian, đây là ngươi cậu nói cho ta biết. Hiện tại, ta đem khúc viện cô nương đưa đến Thanh Phong Các, cùng mẹ của ngươi xài chung đất ấm, đến kéo dài các nàng sinh cơ. Chúng ta 3 tháng nội phải tìm được vạn năm ôn ngọc. Mạc Vô Tà trầm tư một lát, cuối cùng chỉ có thể dựa theo lão ba ý tứ đến xử lý. Vì vậy, Mạc Tà tự mình tiễn đưa khúc viện đi Thanh Phong Các, ngày hôm sau, đã trở về. Phụ tử 3 người lần nữa ngồi cùng một chỗ, lần này tiểu là thương thảo như thế nào lấy được cổ thần kiếm các vạn năm ôn ngọc. Thông qua lần này nói chuyện với nhau, Mạc Vô Tà mới biết được cha có nhiều yêu mẫu thân, nguyên lai, thiên hạ này là cha vì tìm được vạn năm ôn ngọc, mà chinh chiến đi ra. Mạc Tà quan điểm chỉ có một, cái kia chính là nghiêng cả nước chi binh vây công cổ thần kiếm các, khiến cho cổ thần kiếm các giao ra vạn năm ôn ngọc. Vấn đề này vừa mới đưa ra, đã bị Mạc Vô Tà không nhận. Quan điểm của hắn cũng so sánh trực tiếp, tự là linh quốc làm loạn, nếu như lúc này triệt bình thiên khải sơn mạch, sẽ cho võ đạo đế quốc nhân dân mang đến không cách nào tưởng tượng tai nạn. Còn có, tự là, cổ thần kiếm các loại này cổ xưa gia tộc, đã không phải là dùng binh tiểu có thể giải quyết vấn đề được rồi. Mạc Tà có chút tuổi xế chiều lão niên ý tứ hàm xúc, nói, vạn năm ôn ngọc đồng dạng cũng là cổ thần kiếm các trí bảo, đã không thể dùng binh, cái kia nên như thế nào làm được. Mạc Ngôn cũng nghi hoặc, hỏi, đúng nha, ngũ đệ, chúng ta không dùng chiến thuật biển người, liều cao thủ căn bản không phải cổ thần kiếm các đối thủ. Chẳng lẽ muốn mày dạn mặt dày hồi gia tộc thỉnh cứu binh? Mạc Vô Tà chưa từng có suy nghĩ nhiều khảo thi Mạc Ngôn trong lời nói ý tứ, mà là trầm tư thật lâu, cuối cùng nói, biện pháp không phải là không có. Hai người lộ ra nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem hắn. Hắn tiếp tục nói, còn nhớ rõ Thanh Hà sao? Hai người gật đầu, hắn lần nữa nói, Thanh Hà ly khai rõ ràng không phải lọt vào cường lực bắt đi, mà là tự nguyện ly khai, nếu không không có khả năng để lại đầu mối cho ta. Đã như vậy, Thanh Hà tại cổ thần kiếm các nhất định có địa vị, mà lại còn có thể cho ta dẫn đường. Đây là thứ nhất, thứ hai, các ngươi còn không biết, cổ thần kiếm các một khối huyễn thiên linh ngọc trong tay ta, nếu như dùng này trao đổi, nói không chừng cũng thành. Mạc Tà kinh ngạc đứng lên, nói, ngươi có huyễn thiên linh ngọc. Mạc Vô Tà cổ tay khẽ đảo, huyễn thiên linh ngọc tiểu xuất hiện ở lòng bàn tay, Mạc Tà một bả đã nắm trái xem phải xem, cuối cùng nở nụ cười, nói, có lẽ, cái này có thể để cho chúng ta đổi đến vạn năm ôn ngọc cũng nói không chừng. Mạc Vô Tà đi rồi, Mạc Tà thở dài một hơi, tựa hồ có rất hơn nan ngôn chi ẩn. Cha! Mạc Ngôn lời còn chưa nói hết, đã bị Mạc Tà chặt đứt, nói ra lại để cho người không hiểu thấu. Nói, hết thể tiểu xem thiên ý à, có lẽ, tổ tông ân oán thật có thể tại trên người bọn họ đạt được hòa giải. Khi đó, ta cũng có thể quang minh chính đại trở lại trong tộc rồi. Mạc Nôn muốn nói lại thôi, hay vẫn là chưa nói ra cái gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 188, Tam chuyển tụ hồn đan. Nhược Linh biết được hắn tỉ tỉ đi theo Mạc Vô Tà đi xa về sau, cũng đã đi ra vạn bảo các, cũng không nói gì thời gian hội trở lại. Cho nên, Mạc Vô Tà cũng không có ý định tìm Nhược Linh. Khúc viện hiện tại trạng thái, hắn cũng không có ý định nói cho nàng biết, còn không phải thời cơ. Khúc viện là Thiên Long Các thiên chi tiểu nữ, là các chủ hòn ngọc quý trên tay. Nếu để cho Thiên Long Các biết rõ khúc viện tình trạng, Mạc gia khả năng không tiếp tục an ổn cuộc sống. Cho nên, Nhược Linh ly khai, vừa vặn giải hắn tạm thời nguy cơ. Nhưng là, loại sự tình này có thể lừa gạt được nhất thời lừa không được cả đời. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tìm được vạn năm ôn ngọc. Tại trong thời gian ngắn nhất cứu sống khúc viện. Nếu như thời gian theo kịp, như vậy hết thể cũng sẽ không có quá lớn biến cố. Hắn tại thần mộ nội, đã cân nhắc trong đầu khổng lồ tin tức lượng, rốt cục cho hắn đã tìm được một quả đan, này cái đan có lẽ có thể cứu sống khúc viện cùng với chưa từng gặp mặt mẫu thân. Người có 3 hồn 7 vía, chỉ cần giữ vững vị trí tam hồn, tự có thể bảo chứng tánh mạng con người, 7 phách triệu hồi, có thể khởi tử hồi sinh. Tình hình bây giờ là, khúc viện tam hồn bị thanh ly xích hỏa quả bảo hộ lấy. Nhưng là 7 phách tiêu tán chi tế, phiêu giật tại thân thể các nơi, lại bị thanh ly xích hỏa quả giam cầm tại thân thể các nơi, bởi vậy, chỉ cần đem cái này 7 phách trở về vị trí cũ, như vậy, Khúc Viện sẽ tỉnh táo lại. Nhưng này ba hồn bảy vía thật là huyền ảo đồ vật, cho dù Mạc Vô Tà cũng không biết là vật gì, mà Mạc Tà với tư cách một đời võ thần cũng rút tay về vô sách, cho dù cậu ra Thanh Phong Các đều không có biện pháp. Đủ để nói rõ một vài vấn đề rồi. Bất quá, Mạc Vô Tà xác định chính là, Thiên Long Các tuyệt đối có thể cứu chữa sống loại trạng thái này phương pháp, chỉ là nghe Hát Viện khẩu khí, cho dù Thiên Long Các, cũng chỉ là biết rõ loại này thượng cổ bí phương, về phần có thể hay không cứu cũng không biết, hơn nữa trong đó dược liệu cần thiết cực kỳ hiếm thấy mà lại giống phần đông. Hắn hiện tại còn không biết Thanh Phong Các thế lực cùng với lực ảnh hưởng, nếu như biết rõ Thanh Phong Các đồng dạng có Thiên Long Các tương đương thực lực, có lẽ tiểu sẽ biết, cái này cứu sống một chuyện quá khó khăn. Bằng Thanh Phong Các năng lực, tự nhiên lấy được phương thuốc, nhưng đáng tiếc chính là, bọn hắn dù cho có phương thuốc cũng không cách nào làm được. Hiện tại, những điều này không trọng yếu, bởi vì hắn đã tìm được thuộc về mình đan phương, Tam chuyển tụ hồn đan. Tam chuyển tụ hồn đan tiểu là chuyên môn trị liệu Khúc Viện loại này trạng thái chết giả. Bất quá, lại để cho hắn lo lắng chính là, Tam chuyển tụ hồn đan chỗ dược liệu cần thiết chủng loại phồn đa không nói chuyện, hơn nữa rất nhiều là hắn nghe cũng không nghe qua, cho dù hiện tại võ hồn đại lục, tựa hồ cũng tìm không ra a. Thân mộ luyện đan thất nội. Bên trong có vô số hiếm quý hoa cỏ, nhưng hay vẫn là này theo đan trần các trùng hợp thu hoạch. Những hiếm quý này thảo dược, có rất nhiều hắn là không biết, cũng chưa từng nghe qua danh tự. Vốn không có thời gian làm rõ những này, hiện tại hắn chính là muốn làm tinh tưởng, nào là tam chuyển tụ hồn đan chỗ dược liệu cần thiết. Dược liệu không biết, cứ dựa theo tam chuyển tụ hồn đan đan phương ở bên trong, ghi lại đồ hình so sánh. Cái này một đôi chiếu, tự lại để cho hắn mừng rỡ rồi. Tại đây kỳ chân dị thảo lại có 8 phần là đan phương ghi lại dược liệu, cái này không thể không nói, đây là thượng thiên tặng cùng. Kích động không thể tránh được. Hiện tại mới hiểu được, vì cái gì Thiên Long Các hội phái nằm vùng tại đan trần các rồi, dược liệu này quả thực quá chân quý. Hiện tại, đối với luyện chế tam chuyển tụ hồn đan đã có nhất định được tin tưởng. Chỉ là, còn thiếu đi một tí dược liệu, trong đó hai vị thuốc chủ yếu thực tế trọng yếu. Theo thứ tự là cửu diệp linh châu thảo cùng thất tinh liệu linh quả. Hai vị này dược liệu hắn càng thêm chưa nghe nói qua, bất quá không có sao, hắn đã nhớ kỹ dược liệu ngoại hình. Cửu diệp linh châu thảo, như hạt vừng cây một loại, tổng cộng có 9 tiết, mỗi một tiết đều sinh trưởng một mảnh lá cây, loại này lá cây phi thường đặc dị, như lưu ly một loại. Thất tinh liệu linh thảo bộ dáng xanh ở như cây sổ trên cây một loại trái cây, chỉ là bào sinh 7 cái, tựa như liền cùng một chỗ bồ đào, bao giờ cũng tản ra màu tím vầng sáng. Nay thời gian qua nhanh chóng, đã 5 ngày trôi qua. Hắn về tới sự thật thế giới, lập tức cùng Hỏa Phượng Hoàng kết bạn đã đi ra đế đô. Thời gian tiểu là cánh mạng. Tại hắn chân trước đi, Công Tôn Doanh Doanh, Chắc Hành, Hoàng Bộ Kính Nguyệt trước sau đi vào, biết được hắn đi rồi, đều lộ ra thất lạc thần sắc. Nhiều ngày như vậy không có gặp hắn, các nàng làm sao từng không muốn nghiệm hắn đây này. Công Tôn Doanh Doanh một kiếm đem Mạc Vô Tà sân nhỏ quét 708 loạn, hung dữ nói, hỗn đản, chết hỗn đản, hại bổn tiểu thư lo lắng lâu như vậy, lại chạy, nói đến là đến. Nói đi là đi, ngươi đương ta là người như thế nào rồi, hừ. Chắc Khanh một thân thư hương khí tức, điềm đạm nho nhã địa đứng ở một bên không nói gì, bất quá, nàng đôi mi thanh tú gian nhiều hơn một tia ai oán. Nếu như nhìn kỹ, tiểu sẽ phát hiện, bụng của nàng đã nhỏ không thể thấy nhô lên. Trái lại, duy nhất mặt lộ vẻ dáng tươi cười chỉ có Hoàng Bộ Tĩnh Nguyệt. Nàng nói, các ngươi đừng cáu kỉnh rồi, Vô Tà khẳng định có càng thêm chuyện trọng yếu muốn đi làm, chúng ta không thể lại để cho hắn phân tâm. Công Tôn Doanh Doanh bất mãn nói, ta đều võ hoàng rồi, chẳng lẽ còn không thể giúp trợ hắn sao? Hoàng Bộ Tĩnh Nguyệt lắc đầu không nói, mắt của hắn ngọn nguồn ở chỗ sâu trong, cũng có được lo lắng thần sắc. Cho tới bây giờ, chỉ có nàng biết rõ, Mạc Vô Tà muốn đi đâu, bởi vì cũng chỉ có nàng tài năng trấn tĩnh như thường, đây mới là Mạc Vô Tà yên tâm lại để cho người nói cho nguyên nhân của nàng. Có Hỏa Phượng Hoàng như vậy siêu cấp cao thủ tương trợ, Mạc Vô Tà tự nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là một ngày công phu, bọn hắn đã lướt qua võ đạo đế quốc, đi ngang qua phía đông Quang Minh Đế quốc phía đông biên thủy. Quang Minh Đế quốc biên thủy là nguy nga núi cao, cao vút trong mây tiêu, không ngớt phập phồng, mênh mông. Ở trên không xem nhìn, nhất định cho rằng đây là khác loại vạn lý trường thành, đem chọn cái võ hồn đại lục làm thành một vòng. Mạc Vô Tà rơi vào chân núi, sườn núi chỗ cũng đã trắng như tuyết tuyết động, thương cây tùng lập, chỗ đỉnh núi với thiên bên trên, khán bất chân thiết. Hỏa Phượng Hoàng trong mắt bi thương rất nặng, nói, cái này là Thiên Trụ Sơn, chúng thần thân thể. Mạc Vô Tà không khỏi hoàn nhi. Đối với thần thoại sớm đã tại Trung Quốc thời kỳ chợt nghe qua vô số lần, đơn giản chính là cái gì bản cổ khai thiên tích địa, hóa thân sông núi sông nhạc cái gì. Những điều này đều là lời nói vô căn cứ, thần thoại dù sao cũng là thần thoại, thử hỏi, trên đời này hữu thần sao? Ít nhất hắn không tin có, mà thần có thể hóa thân thật lớn như thế núi cao. Hắn dùng ngón chân muốn đều cảm thấy buồn cười buồn cười. Bất quá, hắn xem Hỏa Phượng Hoàng ánh mắt đã biết rõ sự tình tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy, nếu không, nàng không sẽ như thế. Dựa theo suy đoán của hắn, thời kỳ thượng cổ khẳng định có, trải qua cái gì đại chiến cũng có thể, bất quá, cái này hư cấu thành phần có lẽ cũng rất nhiều. Mà Hỏa Phượng Hoàng khẳng định có rất nhiều không biết, đã bị thần hóa đi à nha. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, mơ hồ trong đó có thể chứng kiến, Thiên Trụ Sơn giữa sườn núi hiện lên hình thang hướng lên, có rất hơn đặc dị kiến trúc, top 5 top 3, chẳng chỉ hấp dẫn. Cách xa như vậy, đều có thể cảm thấy một loại cổ ý tứ hàm xúc. Tại những kiến trúc này phía trên, đều treo trên bầu trời lơ lửng một thanh kiếm, đây cũng là kiếm các tiêu chí. Căn cứ lão bà kiến thức, giữa sườn núi chỉ là kiếm các đệ tử chỗ tu luyện, xưng là kiếm chủng. Sở dĩ gọi là kiếm chủng, là vì bọn hắn chỗ ở toàn bộ là hình tròn thạch thất, tựa như đang đắp chén lớn một loại. Top 5 top 3 kiếm chủng tụ tập cùng một chỗ, tự là nhất mạch sư thừa. Bình thường, các đệ tử liền ở tại bên trong. Càng là hình thang hướng lên, nói rõ địa vị càng không tầm thường, ở đằng kia kim tự tháp đỉnh, dĩ nhiên là cổ thần kiếm các chúa tể chi địa, thì là trong mây mù một chỗ kiến trúc. Cái kia sở kiến trúc dùng 4 khối vật liệu đá vây kín chế tạo, cao càng 100 mét, tựa như một thanh kiếm hình dạng, đây mới thực sự là kiếm cắt. Những này, đều là Mạc Tà nói cho Mạc Vô Tà. Lúc này, tại giữa sơn núi, kiếm quang lượn lờ, rất nhiều người tại tu luyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 189, Cổ Thần Kiếm Cắt. Đột nhiên, Mạc Vô Tà lộ ra thần sắc kinh ngạc, có chút kích động nói, ta cảm ứng được võ thanh cái cổ bình rồi. Hỏa Phượng Hoàng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, suy nghĩ một chút tiểu hiểu được, nói, Phượng Hoàng chi tâm hiệu quả không tệ a bất quá, dựa theo suy đoán của ta. Cho dù ngươi cảm ứng được cái cổ bình, cũng có thể tại 10 ngày sau, lại để cho ta có chút kinh ngạc. Bất quá, cái này có thể là ngươi đặc dị nguyên nhân. Mạc Vô Tà vì lấy kinh, lãnh giáo Hỏa Phượng Hoàng tự nhiên là không thể thiếu, ở trong đó, hắn nói ra chính mình tu luyện. Đương nhiên, hắn chỉ nói là đây là thượng cổ bị hắn không có ý lấy được. Hỏa Phượng Hoàng cũng tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì trước mắt mà nói, cũng chỉ có nàng biết rõ, thời kỳ thượng cổ kiểu dáng hay thay đổi. Cảm ơn ngươi, Phượng Hoàng. Hắn cảm kích địa nhìn xem Hỏa Phượng Hoàng khuôn mặt. Hỏa Phượng Hoàng lắc đầu nói, lời cảm kích cũng không cần rồi, về sau ngươi muốn nhiều hơn tu luyện, có thể đạt tới của ta cấp độ, ngươi đã biết rõ, thế giới này kỳ thật không phải như vậy. Mạc Vô Tà có một điểm nghi hoặc, không phải như vậy hay sao? Sẽ là loại nào hay sao? Chẳng lẽ chứng kiến hết thể còn không giống với sao? Hắn không có đến như vậy cảnh giới, tự nhiên không cách nào cảm giác, Hỏa Phượng Hoàng chỉ là mỉm cười. Người nào dám can đảm tại kiếm các dưới núi châu đầu ghé thai hay sao? Hai cái người áo xanh ra hiện ở trước mặt bọn họ. Kỳ thật, Mạc Vô Tà sớm đã biết rõ có hai tên gia hỏa từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm rồi, mà lại đều là võ thánh tu vi. Nơi này là cổ thần kiếm các địa bàn, người ta không đi ra, hắn cũng sẽ không biết bắt được đến. Lúc này, hai người lại để cho hắn rất không thoải mái, mắng trả lại, Thiên Trụ Sơn cũng không phải người cổ thần kiếm các sở hữu tư nhân vật phẩm. Chẳng lẽ còn không cho phép người đi ngang qua? Bá đạo cũng không phải ngươi bá đạo như vậy pháp a. Làm càn, nơi này là kiếm cát, không phải các ngươi nhân gian tiểu môn tiểu phái, tranh thủ thời gian ly khai, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đại tông phái chính là một cái đức hạnh, không coi ai ra gì. Đây là Mạc Vô Tà nháy mắt ngộ ra đến đạo lý. Đan Trần Các như thế, Tử Viên Tông cũng như thế, mà cái này cổ thần kiếm các cũng là như thế. Có thể nào lại để cho hắn không cam tức? Ta nếu không ly khai, ngươi có thể làm gì ta? Làm càn. Ngươi nói chuyện, hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, một kiếm đâm về Mạc Vô Tà. Nói động thủ tiểu động thủ, đủ để thấy cổ thần kiếm các người không kiêng nể gì cả. Mạc Vô Tà chỉ cảm thấy ánh sáng màu lam phiêu hốt gian, kiếm tiêm đã đến yết hầu phía trước. Hắn quỷ dị cười, chiêu này sớm đã bái kiến rồi, hơn nữa cùng Tàn Nguyệt kiếm pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, tự nhiên biết rõ như thế nào ứng biến. Chân đạp thâm dương bộ. Lại để cho thân ảnh của hắn lập tức mở đi, một kiếm kia chỉ có thể không công mà lui. Xuất kiếm người áo xanh sắc mặt hơi đổi, hắn bốn phương tám hướng vậy mà toàn bộ là Mạc Vô Tà bóng dáng, trong lúc nhất thời không biết nên công kích cái nào. Mạc Vô Tà thái cực bước đã xảy ra biến chất, lúc này, lòng hắn theo tự nhiên, tùy tâm sở dụng. Đây chính là thái cực bên trong đích vô vi chi đạo. Thái cực đã đang tại bị hắn từng bước một hoàn thiện, mà chính hắn lại giật mình không biết. Hắn không có tính toán quá lại để cho người này khó coi. Dù sao hắn lần này tới là có chỗ cầu, quang minh chánh đại bái sơn, mà không phải trộm đạo. Làm tốt quan hệ rất trọng yếu. Thân ảnh đột nhiên tiêu tán, hắn y nguyên đứng tại nguyên chỗ, lặng lặng yên nhìn xem người áo xanh này, cười nói, ngươi thua. Người áo xanh có chút ngu ngơ, đúng vậy, hắn thua. Hắn tại làm sao hơn bóng dáng nội căn bản không cách nào hữu hiệu công kích, hoặc là nói, hắn căn bản không biết nên công kích cái nào. Nhưng là, hắn là cổ thần kiếm các đệ tử, cổ thần kiếm các tại võ hồn đại lục có thể nói là trí cao tồn tại, bị một cái vô danh người đánh bại, đây là cổ thần kiếm các sỉ nhục, là khinh nhẫn. Người áo xanh chẳng những không có cảm kích Mạc Vô Tà hạ thủ lưu tình, ngược lại ác hướng gan bên cạnh sinh, hét lớn một tiếng, lao tử là không thể nào thua, ngươi đi chết. Lúc này đây, hắn mạnh mà nhảy lùi lại, thân trên không trung giơ lên trường kiếm một kiếm bổ xuống dưới, cùng lúc, trên mặt hiện lên một tia âm trầm dáng tươi cười. Một kiếm này phóng thích tự nhiên là kiếm khí. Bất quá, do cổ thần kiếm các tâm pháp vận chuyển sau phóng xuất ra kiếm khí tiểu không giống với lúc trước. Cái này đạo kiếm khí lập tức thoát ly kiếm thể, có 10m chi trưởng. Kiếm khí tuy nhiên như bình thường kiếm khí độc nhất vô nhị, nhưng lại ẩn chứa cường đại kiếm ý, tràn đầy lăng lệ ác liệt tính. Một kiếm này, vừa vặn với tới Mạc Vô Tà khoảng cách, vào đầu bổ xuống. Đối với cái này một kiếm, Mạc Vô Tà tự nhiên cảm thấy một tia kinh ngạc. Không khỏi thầm khen kiếm các không hổ là kiếm các. Hắn cũng không lui lại, cũng không có né tránh, không đánh rớt xuống thằng này kiêu ngạo, hắn là không biết nhận thua. Ngưng bích kiếm sặc một tiếng ra khỏi vỏ, buộc vòng quanh một cái nửa vòng tròn, tùy theo, tàn nguyệt gào thét mà ra. Một tiếng ầm vang, màu xanh da trời kiếm khí lập tức sụp đổ, mà màu bạc tàn nguyệt mỏng manh cơ hồ trong suốt, bắn về phía người áo xanh. Người áo xanh sắc mặt hơi đổi, dùng trong tay kiếm nhất hoa, tàn nguyệt liền phát ra bọt khí nổ tung thanh âm, tiêu tán. Giữa bọn họ chiến đấu nhanh như tia chớp, lúc này, Mạc Vô Tà tại chỗ không động, mà người áo xanh thì là liên tiếp lui về phía sau, trong mắt kinh hồn chưa định. Lần này, hắn tinh tường nhận thức đến, mình quả thật thất bại, bại phi thường triệt để. Đồng bạn của hắn lập tức cùng hắn đứng tại một loạt, nói, thằng này rất cường, chúng ta liên thủ. Từ khi bọn hắn lưỡng sắp sửa lần nữa công kích thời điểm, tại đây trên không đột nhiên xuất hiện một thanh âm, tràn đầy uy hiếp, lại để cho lá thông run rẩy không ngừng. Đã đủ rồi. Mạc Vô Tà không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng địa nhìn xem phương xa, người này là võ đế Tu Vi. Một cái tử quang vờn quanh thanh niên hư không dẫm trận tại chỗ mà đến, lâm không nhìn xem Mạc Vô Tà, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, tựa hồ hắn đã gặp nhau ở nơi nào loại này kiếm chiêu. Người này đến, hai cái người áo xanh lập tức đi kiếm lễ, cung kính nói, sư phó. Người này nhẹ gật đầu, liền nhìn về phía Mạc Vô Tà hỏi, ngươi là người phương nào? Mạc Vô Tà cười nói, tại hạ võ đạo đế quốc Mạc gia Mạc Vô Tà. Bái kiến tiền bối. Người này lại là một hồi suy tư, lộ ra do dự thần sắc, nói, ngươi ý đổ đến là cái gì? Mạc Vô Tà nói, ta muốn bái kiến các chủ, thỉnh thông truyền một tiếng. Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Các chủ há lại ngươi muốn gặp có thể nhìn thấy hay sao? Vừa bị Mạc Vô Tà giáo huấn người cảm thấy dũng khí đủ, đột nhiên làm khó dễ. Nào có thể đoán được sư phó của hắn lạnh lùng địa quét mắt hắn một mắt, sợ tới mức hắn ngậm miệng không nói. Cần làm chuyện gì? Mạc Vô Tà lắc đầu nói, đang mang trọng đại, thứ cho ta không thể lộ ra, thỉnh cầu thông truyền một tiếng. Ta gọi Hiên Viên Nhân, các ngươi đi theo ta. Mạc Vô Tà đi theo cái này tự xưng Hiên Viên Nhân người, đi tới giữa sườn núi. Nơi này là một cái cự đại đất bằng, kiến trúc nhanh kể cùng một chỗ. Lúc này, chính có mấy trăm đệ tử đang luyện kiếm, thấp nhất cũng là võ hoàng tu vi, trên cơ bản toàn bộ tại võ thánh giai đoạn. Mạc Vô Tà xuất hiện, lập tức lại để cho người nơi này nhìn sang. Trong mắt của bọn hắn đều có được khó hiểu chi sắc. Khi bọn hắn chứng kiến đằng trước Hiên Viên Nhân thời điểm, đều cung kính hành lễ, vân an, sư phó tốt. Hiên Viên Nhân nhẹ gật đầu, nói, đây là ta cổ thần kiếm các khách nhân tôn quý, ai cũng không được vô lễ. Mạc Vô Tà đang gõ lượng tại đây xấu cảnh, cái này đất bằng liếc thấy cái thấu triệt, có lẽ toàn bộ là Hiên Viên Nhân đệ tử. Hắn nhìn về phía trên, chỉ thấy tại 100m phía trên, lại xuất hiện một chỗ đất bằng, như vậy hình thang đất bằng, một mực lan tràn đến vân tiêu. Hiên Viên Nhân dẫn đường. Đi vào một cái cự đại chén hình trong thạch thất, cười nói, ngươi ở nơi này chờ một chốc, ta đi báo cáo trưởng lão. Nói xong, không đợi Mạc Vô Tà nói chuyện, hắn liền hóa thành một đạo tử quang bay lên núi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 190, phiền toái không ngừng. Hỏa Phượng Hoàng lông mày có chút nhăn lại, nhắc nhở, Vô Tà, ta cảm giác được kiếm các có thượng cổ khí tức, hơn nữa cường giả vô số, ta xem chúng ta phải cẩn thận làm việc mới được. Mạc Vô Tà cười nói, không sao. Mặc kệ chúng ta bây giờ có cái dạng gì thực lực, tại kiếm các trước mặt, chúng ta căn bản không cách nào đối kháng, hiện tại, chỉ có thể hy vọng nhìn thấy Thanh Hà. Đổi đến vạn năm ôn ngọc. Đúng lúc này, một đoàn người vây đi qua, dẫn đầu chính là bị Mạc Vô Tà dưới núi giáo huấn người trẻ tuổi. Lúc này thân người trước là một gã lão giả, thoạt nhìn cùng người trẻ tuổi có vài phần tương tự. Cha, tiểu là cái này Vương Bát Đản, ngươi muốn cho ta làm chủ a? Lão giả nhàn nhạt nhìn thoáng qua nhi tử, trong nội tâm có khổ tự biết. Có thể đi vào gian phòng này người, không khỏi là có chút địa vị khách nhân, dù cho không phải cổ thần kiếm các người, cũng không phải bình thường người có thể được tội được rất tốt. Mà bọn hắn chỉ là thủ sơn kiếm các đệ tử. Cho dù lão giả mình cũng là hiên viên nhân đệ tử. Hắn nhìn ra được, hiên viên nhân đối trước mắt hai người lễ đãi càng tốt, nếu như hắn đột nhiên làm khó dễ, khẳng định không cách nào bàn giao. Cha, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Cho ta làm chủ a. Con của hắn bất mãn nói ra. Lúc này thời điểm, người vây xem thời gian dần qua nhiều hơn, đem Mạc Vô Tà cái này phòng trọ vây chật như nêm cối, thậm chí có nhỏ giọng nghị luận, đơn giản tự là, nhi tử bị khi phụ sỉ nhục rồi, lao tử muốn rời núi rồi. Lúc này, lão giả cũng không làm soát lại cho đúng rồi bàn giao đại, hai cha con tại kiếm các khả năng đầu rốt cuộc nâng không nổi đã đến. Tiếng người đáng sợ, một chút cũng không giả. Lão giả ánh mắt đột nhiên sảng giọng vài phần, nói, thương thế của ngươi con của ta, hiện tại cho ngươi một cơ hội, hướng hắn chịu nhận lỗi, việc này cho dù đã xong. Cha, ta muốn thu thập hắn, mà không phải muốn hắn xin lỗi. Con của hắn nóng nảy, không nên thu thập trước mắt đáng giận ra hỏa. Vô liêm sỉ, ngươi cho lão tử câm miệng. Lão giả một tiếng hét to, con của hắn lập tức sắc mặt đỏ lên, không hề ngôn ngữ. Mạc Vô Tà thờ ơ lạnh nhạt, bằng trí tuệ của hắn, không khó phân tích ra, lão giả không dám đắc tội chính mình, gặp lão giả lần nữa nhìn về phía chính mình, hắn vừa cười vừa nói, ta cùng với lệnh công tử tựa hồ không có gì ân oán, đạo này xin lỗi vừa nói ta xem có chút gượng ép rồi. Lão giả nói, đã ngươi nói như thế, ngươi có đả thương con ta sao? Mạc Vô Tà lắc đầu, không chút khách khí mà nói, ta không có thương tổn đến con của ngươi. Ngược lại là ta, bị hắn kiếm khí gây thương tích, ta xem xin lỗi hẳn là các ngươi mới đúng. Ta kính trọng cổ thần kiếm các, nhưng là cũng không bởi vì những người khác chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, vị tiền bối này, thỉnh thông cảm rồi. Lão giả ra mặt có chút nhảy dựng, đã trầm mặc thật lâu, mới nói, đã như vậy, chỉ có thể lại để cho sư phó đến cân nhắc quyết định rồi. Nói xong, lão giả hất lên ống tay áo muốn đi ra ngoài, đám người cũng tự động tránh ra một lối, xem ra cái này náo nhiệt xem không được. Nhưng là, thiên có ít người tiểu ưa thích náo nhiệt, hơn nữa cũng ưa thích quấy sự tình. Một người rêu cợt nói, ra trận phụ tử binh, ta xem cũng không gì hơn cái này. Một câu nói của hắn vừa ra, lập tức khiến cho cười vang. Lão giả rốt cuộc chịu không được rồi, dậm chân, trở lại, nhìn chăm chú lên Mạc Vô Tà, lạnh lùng nói, sư phó không biết lúc nào mới có thể trở về, ta xem, chúng ta một mình giải quyết ta. Ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Mạc Vô Tà vốn cho rằng cổ thần kiếm các thật sự là thế ngoại chi địa, tuy nhiên có thể sẽ cao ngạo điểm, nhưng là nhân tâm có lẽ sẽ đơn thuần một điểm, lúc này không khỏi lắc đầu, cổ thần kiếm các cùng thế tục cũng không có gì khác nhau, đặc biệt là những sắc mặt này, lại để cho hắn nhìn xem tiểu khó chịu. Nói thật, hắn không muốn sinh thêm sự cố, cũng không muốn giao huấn người này lão giả, nhưng là, lão giả đâm lao phải theo lao, đã phát ra khiêu chiến. Hắn trầm tư một hồi, đáp ứng lão giả thỉnh cầu. Lão giả mỉm cười, nhìn về phía trên cũng không phải là như vậy tà ác. Nói, đã như vậy, chúng ta tiểu luận bàn thoáng một phát. Nói xong, hắn đi đầu mà đi. Trên đất bằng này, thạch thất kiến trúc chí ít có hơn 200, vừa vặn hai bên vây lên, chính giữa lộ ra rộng thùng thình sân bãi. Mạc Vô Tà đứng tại giữa đất trống gian, dừng ở lão giả, nói, thỉnh tiền bối hạ thủ lưu tình. Lão giả gật đầu, nói, công tử khách khí. Nói xong, lão giả trường kiếm như hồng, lấn tiến Mạc Vô Tà trước người. Mạc Vô Tà đối với cái này chiêu sớm đã thuộc đầu, không vội không chậm lề dâm âm dương bộ, phiêu hốt có chút phiêu giật, mặc kệ lão giả kiếm như thế nào xuất thần nhập hóa, tựu là dính không đến góc áo của hắn. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có xuất kiếm, đủ để thấy giữa hai người chênh lệch. Lão giả đột nhiên thu kiếm mà đứng, thở dài một tiếng, nói, công tử, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, ta thua. Mạc Vô Tà hơi sững sờ, lão giả này làm người lại để cho hắn rất thưởng thức, nói, không phải ngươi thua, mà là ta đối với các ngươi cổ thần kiếm các kiếm pháp hiểu rõ rất có hiệu quả, ứng phó tự nhiên mà thôi. Lão giả cười nói, tiểu nhi bại trong tay ngươi bên trên coi như là tự dứt lấy nhục rồi. Công tử nhẹ nhàng. Nói xong, lão giả tiểu một bả nhấc lên vẫn còn tìm kiếm nghị cách lại để cho Mạc Vô Tà khó coi nhi tử tiểu đi. Đúng lúc này, Mạc Vô Tà đột nhiên nhìn về phía trên không. Chỉ thấy tại 100 mét bên trên không trung đột nhiên giáng xuống 3 đạo quan mang. Ánh mắt của hắn như điện, lập tức biết rõ không ổn. Ba người này đúng là hiên viên đa lợi cái kia tam huynh đệ. Người ra mặt sớm đã chú ý tới tại đây náo nhiệt, mà hiên viên đa lợi đã sớm thấy được Mạc Vô Tà, tại Mạc Vô Tà chiến thắng lao giả về sau, hắn mới tận lực xuống, mục đích không cần nói cũng biết. Theo ba đạo quang mang rơi xuống, trên quảng trường còn không có tán đi người lập tức lần nữa tụ tập lại. Hiên Viên có thể cười mờ ám nói, ơ, đây không phải Mạc Vô Tà sao? Như thế nào? Ngươi là chui đầu vô lưới, hay vẫn là đi tìm cái chết hay sao? Mạc Vô Tà căn bản không để ý tới hắn, mà là đi về hướng hắn phòng trọ. Hiên Viên có thể tiếp tục niệm mai nói, ơ, tại Tử Huyên Tông thời điểm, ngươi không phải thần thông quảng đại, đùa nghịch tất cả mọi người xoay quanh đấy sao? Lúc này như thế nào héo? Muốn làm rùa đen rút đầu sao? Mạc Vô Tà có chút dậm chân, nhưng lại y nguyên đi vào phòng trọ. Hiên Viên bất bình cười lạnh nói, thật sự là rắc rưởi, xem ra chỉ có thể dựa vào lấy nữ nhân làm việc. Hắn mà nói, lại để cho Mạc Vô Tà bước vào phòng trọ bước chân đột nhiên định trụ, sau đó thu hồi chân trở lại nhìn về phía Hiên Viên bất bình, ánh mắt trở nên lạnh như băng, cả người trong chốc lát tựa như một thanh lợi kiếm một loại lộ ra sát ý. Ngươi nói ai dựa vào nữ nhân làm việc hay sao? Hiên Viên bất bình vốn trong nội tâm cả kinh, nhưng là nghĩ đến Tam Đệ đại ca vẫn còn chỗ dựa, cũng không tái sợ hãi, ngữ khí càng thêm tranh chua, nói, ngươi tìm một cái tiện nhân giả mạo chúng ta huyền nghi sư tỷ còn chưa tính, lại vẫn giả mạo cùng chúng ta đến Tử Huyền Tông làm việc, ngược lại để cho chúng ta trở thành ngươi lợi dụng công cụ, ngươi nói ngươi có phải hay không dạng ăn cơm chùa? Thật muốn có bản lĩnh, chính mình thẳng chọn Tử Huyền Tông a, không có bổn sự tiểu lại để cho nữ nhân giả làm việc, còn rơi vào bị giết kết cục, ha ha, thật sự là đáng thương a, đáng thương a. Mạc Vô Tà vết sẹo tiểu là khúc viện, lúc này bị hắn vạch trần lên, nộ theo tâm lên, sát tâm đã lên. Hắn chậm chạp địa rút ra bội kiếm, chỉ hướng Hiên Viên bất bình, lạnh lùng nói, ngươi là muốn solo, hay vẫn là huynh đệ ba người cùng tiến lên. Tại đây trong chốc lát, theo trên người hắn buộc phát ra một cỗ lạnh như băng sát ý, như thực chất một loại nổi lên một hồi phong bạo, đem cái này tam huynh đệ vòng ở bên trong. Mà cái này tam huynh đệ không nghĩ tới Mạc Vô Tà hội cường đại như thế, lại để cho bọn hắn cảm thấy toàn thân lạnh như băng, như rớt vào hầm băng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 191, song kiếm hợp bích. Loại này sát ý, là Mạc Vô Tà từ trong tâm phát ra tới một loại sát ý, sẽ cùng kiếm ý của hắn hỗ trợ lẫn nhau, cho nên sinh ra không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Sợ. Cho tới bây giờ, Mạc Vô Tà vẫn còn tận lực áp chế lửa giận, nếu thay đổi địa phương khác, hắn sớm liền thu thập ba người này rồi. Bị hắn ngữ khí chọc giận, Hiên Viên Đa Lợi ba người rốt cục không hề tỉnh táo, quắc, ta cổ thần kiếm các là thượng cổ kiếm các, không biết làm lấy nhiều khi ít sự tình. Hiện tại, nhị đệ ngươi đi giáo huấn một chút hắn. Hắn nhị đệ, tự nhiên là Hiên Viên Bất Bình. Hiên Viên Bất Bình tựa như danh tự một loại. Gặp được Bất Bình sự tình muốn quản bên trên một ống. Bất quá, lần này, hắn quản đến thiết bản rồi. Hắn đi đến Mạc Vô Tà phía trước, lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên Mạc Vô Tà, đột nhiên cười nói, ngươi thắng được tam đệ, không biết ngươi có thể hay không thắng được ta. Ta có thể từ tục tiệu nói trước, kiếm thuật của ta còn không tinh trạng, đắn đo không quá chuẩn xác, đặc biệt là thi triển cường đại kỹ năng thời điểm, căn bản khống chế không được. Nếu như không cẩn thận giết ngươi, hồn phách của ngươi cũng không thể lại coi trọng ta. Mạc Vô Tà cười lạnh một tiếng, cái này vô sỉ ra hỏa ý đồ không rõ mà dụ, tự là muốn giết mình, còn muốn tìm ra nhiều như vậy lý do, có thể nói, người này còn là so sánh âm trầm. Ngươi xác định chỉ có ngươi một người. Hắn tà dị cười lên. Cùng lúc đó, Hiên Viên Bất Bình đột nhiên cảm giác được một tia không ổn, cái kia tia mỉm cười đột nhiên lại để cho trong lòng của hắn không có ngọn nguồn, vậy mà trở nên tâm thần bất định. Nhưng là, hiện tại ngoan thoại đã thả ra rồi, đã không được phép hắn lùi bước. Lao tử một người là đủ, xem kiếm. Nói xong, thân thể của hắn đột nhiên biến mất. Mạc Vô Tà cảm giác lực tự nhiên rất cường, hắn là võ đế cảnh giới, niệm lực sao mà cường đại, đã phân biệt ra được, Hiên Viên Bất Bình căn bản không có đến võ thánh đỉnh phong, bất quá, Hiên Viên Đa Lợi ngược lại là võ thánh đỉnh phong giai đoạn. Hắn đối với đây hết thảy đã hiểu rõ tại tâm, lúc này đột nhiên lui về phía sau một bước, ngưng bích kiếm về phía trước một điểm. Nhảy, Hiên Viên Bất Bình kiếm mới xuất hiện, vừa vặn chống đỡ tại Mạc Vô Tà trên mũi kiếm, lập tức phát ra một tiếng cùng xuất hiện chi âm. Mạc Vô Tà ngưng bích kiếm sao mà sắc bén, nhưng là cổ thần kiếm các kiếm cũng không phải đều là thấp kém. Bất quá, Hiên Viên Bất Bình kiếm cùng ngưng bích kiếm so với vẫn có chút không bằng. Theo xuất kiếm đến thu kiếm, chỉ có điều trong điện quang hỏa thạch sự tình. Người ở bên ngoài xem ra, chỉ thấy bọn họ thân ảnh đột nhiên một hồi hoảng hốt, sau đó tựu bộc phát ra huyền khí khí bạo chi âm. Một cái màu xanh da trời vầng sáng lập tức xuất hiện. Mạc Vô Tà khí định thần nhàn địa đứng tại nguyên chỗ. Mà Hiên Viên Bất Bình thì là như bị điện giật một loại lập tức lui ra phía sau, mà mũi kiếm của hắn đã bị gọt đoạn. Hiên Viên Bất Bình miệng hổ vỡ toang, một tia huyết dịch theo chuôi kiếm chạy qua kiếm nhận. Mạc Vô Tà ánh mắt trào phúng nhìn xem hắn, mà tay trái của hắn núp ở trong tay áo, trong lòng bàn tay chính nắm bắt Hiên Viên Bất Bình kiếm tiêm tàn phiến. Chút năng lực ấy đã làm cho ngươi hung hăng càng quái. Hắn đã bắt đầu niệm ai. Hiên Viên Bất Bình trong cơ thể khí huyết sôi trào, rốt cục gáp chế xuống, liền cảm thấy kinh hãi, trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc nhìn thoáng qua sau lưng Hiên Viên Đa Lợi. Hiên Viên Đa Lợi chưa từng nhìn không ra, nhị đệ đã thua. Nhưng là kiếm các không thể thua, hắn quát, lùi ra. Nói xong, hắn đi tiến lên đây, nhìn thẳng Mạc Vô Tà nói, kiếm thuật của ngươi quả nhiên tinh diệu, rất có học trộm khả năng, cho nên, ta muốn đem ngươi cầm xuống, dùng cung cấp kiểm chứng. Mạc Vô Tà rêu cợt nói, xa luân chiến. Ha ha, có chút ý tứ. Ngươi muốn bắt ta cứ việc nói thẳng, tìm cái gì nhiều như vậy đường hoàng lý do, chẳng lẽ kiếm các làm việc tiểu là như thế dối trá. Hắn mà nói đầy đủ không nể tình rồi, mở ra Hiên Viên Đa Lợi tâm tư. Hiên Viên Đa Lợi lòng dạ tương đối sâu, bất quá trên mặt cũng không khỏi nhảy dựng, nói, miệng lưỡi bén nhọn. Nói xong, hắn bay lên trời, như đại bằng dương cánh một loại đánh về phía Mạc Vô Tà, trong tay lợi kiếm đâm thẳng Mạc Vô Tà trái tim. Cái này thoạt nhìn cũng không có quá nhiều mánh khỏe, cũng không có tinh diệu kỹ xảo. Chỉ là một chiêu đơn giản trường hồng quán nhật. Nhưng là, một kiếm này đâm ra, lại làm cho Mạc Vô Tà động dung. Phồn hoa diệt hết, một kiếm chấn ý. Mạc Vô Tà lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ có đối thủ như vậy mới có tư cách cùng hắn một trận chiến. Hai người kịch chiến cùng một chỗ, qua trong giây lát đã trôi qua rồi trên trăm chiêu. Cổ thần kiếm các đệ tử thấy hoa mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy, hai người thân ảnh như quỷ mị, kiếm quang tấm lụa như cầu vồng, nếu như xảo trá mũi tên nhọn kích xạ. Chỉ là lập tức, trong sân tiểu để lại vô số thân ảnh, từng đợt nhiệt lang một vòng khuyết tán. Bang bang bằng bằng chi âm như châu rơi khay ngọc một loại vang lên, dồn dập mà hung hiểm, tựa như vĩ đại âm nhạc ra ở trên diễn một khúc tử vong tướng quân làm cho. Kiếm thuật của bọn hắn đều rất cao siêu, thật sự là đem gặp lương tài kỳ phùng địch thủ. Nhưng là, Mạc Vô Tà cũng không có xuất toàn lực. Tuy nhiên Hiên Viên Đa Lợi kiếm thuật rất không tồi, nhưng là còn đạt tới cái kia loại cảnh giới. Hắn hiện tại chỉ là tại quan sát, cổ thần kiếm các kiếm pháp cùng tàn nguyệt kiếm pháp khác nhau đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lại một lát sau, bọn hắn đã giao thủ ngàn chiêu. Hiên Viên Đa Lợi càng đánh càng là kinh hãi, bởi vì hắn đã ra toàn lực, không chiếm được nhất thức thượng phong, trái lại đối thủ lại khí định thần nhàn, không nóng không đổi, tựa hồ còn thành thạo. Mạc Vô Tà đến lúc này, đã được ra một cái kết luận, tàn nguyệt kiếm pháp cùng cổ thần kiếm các kiếm pháp có rất nhiều tương tự mới bắt đầu, đặc biệt là vận kiếm tâm pháp, như là ra một triệt, khác nhau tiểu là tàn nguyệt kiếm pháp kiếm chiêu nhìn về phía trên cùng cổ thần kiếm các kiếm pháp kiếm chiêu không giống với. Đột nhiên, hắn mạnh mà lui ra phía sau đứng lại, mà Hiên Viên Đa Lợi đồng dạng không hiểu thấu địa lui về phía sau. Hiện tại, hắn hoàn toàn là lâm vào Mạc Vô Tà tiết tấu nội, Mạc Vô Tà lui hắn tự lui, trái lại tắc thì tiến. Hiên Viên Đa Lợi đánh chính là quá biệt khuất rồi, kiếm các kiếm thuật vốn là vô thượng kiếm thuật, không nghĩ tới lúc này ở trong tay của hắn cảm nhận được khắp nơi thụ khuỷu tay, không cách nào phát lực. Đột nhiên, Mạc Vô Tà ngưng bích kiếm lập tức phát hỏa, tàn nguyệt hình thành. Tại hắn phát hỏa trong chốc lát, Hiên Viên Đa Lợi tiểu hoảng sợ không rõ, vội vàng cũng đồng dạng sử dụng tuyệt chiêu. Hán tuyệt chiêu cùng tàn nguyệt có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, khác nhau tiểu là buộc vòng quanh một cái hình vông, tùy theo một đạo hình hộp chữ nhật cổ sáng từ bên trong bắn ra. Tàn nguyệt là như thế thật nhỏ, hình lập phương cổ sáng lại khổng lồ như thế, uy lực như thế nào. Hai đại kiếm kỹ đụng cùng một chỗ, ngân lam chi quang lập tức đan vào, đã trở thành một cái hỗn hợp thể, tứ bất tượng. Không phải là tàn nguyệt, cũng không phải hình lập phương, mà là quỷ dị khối bầu dục. Cái này quang đang không ngừng địa vặn mèo lên, tản ra trận trận nguy hiểm khí tức. Đây là có chuyện gì? Không chỉ nói Mạc Vô Tà ngây ngẩn cả người, tự là sở hữu kiếm các đệ tử đều mới thôi ngu si. Hai người trơ mắt nhìn trước mắt đồ vật, đều tâm thần chấn động. Mạc Vô Tà rõ ràng cảm ứng được cái này đoàn quang nghiệp lực liên hệ, liền khống chế cái này đoàn quang bắn vào vách núi. Ầm ầm, một hồi ngân ánh sáng màu lam sóng khuyết trương phát tán ra, hào quang tan hết, lộ ra một cái cự đại động sâu. Ba ba. Cổ tiếng vỗ tay vang lên. Hỏa Phượng Hoàng lịch duyệt phong phú, khen, Vô Tà, kiếm pháp của ngươi cùng kiếm các kiếm pháp không có sai biệt. Khác nhau là, kiếm pháp của ngươi có thể tinh tế hóa, đơn thể tác chiến mạnh mẽ, tiêu hao nhỏ, mà kiếm các kiếm pháp lại tương đối mà nói, thích hợp đoàn chiến, mà lại tiêu hao cực lớn. Còn có, kiếm kỹ của các ngươi bí thuật có thể hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng lên gấp 3 không ngớt. Có thể nói, nếu như nhà của ngươi kiếm pháp cùng kiếm các kiếm pháp song kiếm hợp bích, ta muốn, tiêu tính toán hai người các ngươi là võ thánh. Khả năng cũng có thể dốc sức chiến đấu hai gã võ đế. Hôm nay thật là làm cho ta lớn rồi kiến thức, để cho ta nghĩ tới một ít gì đó, tốt, phi thường tốt. Hỏa Phượng Hoàng đánh giá tự nhiên là phải cụ thể, nàng thế nhưng mà võ động càn khôn tu vi, mà lại còn có khủng bố kinh nghiệm, Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 192, kiếm các các chủ. Mạc Vô Tà tâm cảnh thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn tự nhiên biết rõ Hỏa Phượng Hoàng nói lời, đây cũng là hắn cảm ứng được. Đối với Tàn Nguyệt kiếm pháp, hắn càng thêm mê man rồi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Lao Ba khẳng định che giấu rất nhiều thứ, cùng cổ thần kiếm các kiếm thuật khẳng định có rất lớn liên hệ. Chỉ là cái này song kiếm hợp bích, lại để cho hắn có chút khó có thể lý giải. Tại sao phải như vậy lâu này? Hai chủng kiếm thuật quả thực tiểu là thiên sinh xứng, tựa hồ trải qua vô số lần diễn luyện cảm ngộ tài năng đạt tới một loại bão hòa cảnh giới. Ánh mắt của hắn có mê mang. Hiên Viên Đa Lợi chưa từng không phải đây này. Đúng lúc này, thiên không đột nhiên xuất hiện hai người, Mạc Vô Tà nhìn sang, đúng là Hiên Viên Nhân, đi theo Hiên Viên Nhân sau lưng còn có một nữ tử, đúng là Hiên Viên Uyển Nghi. Đột nhiên, Mạc Vô Tà trong nội tâm đau xót, gặp vật sinh tình a, hắn nghĩ tới Khúc Viện. Khúc Viện tại sai sót ngẫu nhiên hạ đã trở thành Hiên Viên Uyển Nghi, đưa đến hiện tại kết quả. Hiên Viên Uyển Nghi nhìn chăm chú lên Mạc Vô Tà, lại tựa hồ nghĩ đến tâm sự, lại để cho người đoán không ra, đột nhiên nói, Mạc Vô Tà đúng không? Mạc Vô Tà gật đầu lặng yên nhận, Hiên Viên Uyển Nghi mang theo hữu hảo khẩu khí, tiếp tục nói, ngươi đi theo ta. Vốn là, bị Mạc Vô Tà xem nhẹ sự tình xuất hiện lần nữa tại trong đầu. Theo lên núi thời điểm, chính mình tuân ra tính danh về sau, Hiên Viên Nhân tiểu thái độ nghịch chuyển, mà nữ tử ánh mắt có vẻ phức tạp, âm thầm cảm thấy, Mạc gia cùng cổ thần kiếm các khẳng định có sâu xa, nếu không không có đãi ngộ như vậy. Hắn cùng với Hỏa Phượng Hoàng đi theo Hiên Viên Uyển Nghi, một mực hướng trên núi bay đi, chỉ là một hồi tiểu bay vào đám mây, đi tới kiếm các. Kiếm các cũng không phải là tại đỉnh núi ý nguyên ở trên. Kiếm các tọa lạc tại bất ngờ vách núi bên cạnh sừng sững đi ra đất bằng phía trên. Nơi này khắp nơi tuyết trắng trắng như tuyết, một mảnh ngân trang tố khỏa. Kiếm các cao càng 100 mét dựa vào núi mà kiến, do 4 khối 100 mét vật liệu đá đúc thành, phóng thích ra trận trận thanh quang, trổ hết tài năng. Kiếm các đại môn có cao 10 mét, biểu hiện ra có rất nhiều đặc dị ký hiệu, trong đó, trăng lưới liềm ký hiệu đặc biệt nhiều. Nguyện lượng thần điện. Mạc Vô Tà không khỏi hoài nghi. Tại trong tưởng tượng của hắn, cái này kiếm các có lẽ có loại khổng lồ kiếm ý, lại trái lại, liền một tia kiếm ý đều không có, chỉ có một loại thuộc về ánh trăng khí tức, quẳng cu é mà cô đơn. Theo Hiên Viên Uyển Nghi tiến vào kiếm các, liền thấy được một ít người, xác thực mà nói, là một nam hai nữ. Hai nữ nhân mỹ mạo xuất chúng, giống như Diệu Lâm thiếu gia nữ, da thịt như tuyết, một thân màu trắng quần áo, không có chút nào tận lực cách ăn mặc cùng vật phẩm trang sức. Lại phóng thích ra một loại lánh diễm cao quý, nam nhân là cái trung niên người, tứ phương mặt, một thân màu vàng thường phục, nhìn về phía trên có chút bình thường, lại bao giờ cũng có loại thượng vị giả khí tức. Nam nhân này là hiện đại kiếm các các chủ Hiên Viên Thông Thiên, ngoại hiệu Lang Ngất Trời. Hai nữ nhân là vợ của hắn Tia Nắng Ban Mai, Sáng Sớm Ngộng. Ba người này, Mạc Tà đã nói với Mạc Vô Tà. Bất quá, lại để cho Mạc Vô Tà có chút nghi hoặc chính là, Tia Nắng Ban Mai nữ nhân này tựa hồ có chút quen mặt. Kiếm các bên trong không gian đồng dạng rất hùng vĩ, cao càng 50 m, cách tầng thượng diện là cái gì không được biết. Bốn vách tường có màu trắng thủy tinh, đang tại phóng thích ra màu trắng vầng sáng, đem trọn cái đại điện chiếu sáng, như là ánh trăng chút xuống. Tại đây to như vậy trong không gian, chỉ có một trương vương tọa, nam nhân lẳng lặng yên ngồi ở phía trên, hai nữ nhân đứng tại hắn hai bên trái phải. Hiên Viên Uyển Nghi cung kính mà nói, sư phó, Mạc Vô Tà đưa đến. Hiên Viên Thông Thiên gật đầu, nhìn về phía Mạc Vô Tà, hỏi. Mạc Vô Tà, ngươi có thể dẫn theo tín vật. Mạc Vô Tà một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, lúc này phương minh bạch, Hiên Viên Uyển Nghi thân phận tại kiếm các quả nhiên rất cường, khó trách người khác đối với nàng cung kính như thế. Về phần cái này tín vật, lại để cho hắn có chút kinh ngạc, Lao Ba cũng không có nói chuyện này tình. Tiên bối, vạn bối cũng không biết tín vật là cái gì, xin thứ tội. Hiên Viên Thông Thiên trầm tư một lát, hỏi, Mạc Tà không có nói cho ngươi biết. Mạc Vô Tà lắc đầu. Hiên Viên Thông Thiên trường thán một tiếng. Nói, xem ra, Mạc gia hay vẫn là không giải được cái này khúc mắc a. Mạc Vô Tà thật sự mê hoặc, hắn đây là đả ách mê a. Thỉnh tiên bối nói rõ, ta thật sự nghe không hiểu. Hiên Viên Thông Thiên đứng dậy, tường tận xem xét Mạc Vô Tà một hồi, lần nữa lắc đầu nói, đã Mạc Tà không có nói cho ngươi biết, như vậy ta cũng không muốn nói. Ngươi nói xem, hôm nay tới cần làm chuyện gì? Mạc Vô Tà ôm quyền nói, tiên bối, hôm nay ta đến có 2 kiện sự tình muốn làm. Thứ nhất, muốn gặp gặp Thanh Hà, thứ hai, muốn mượn kiếm các vạn năm ôn ngọc dùng một lát. Khẩu khí của hắn phi thường kiên định, cái này 2 kiện sự tình phải đạt thành. Thanh Hà. Hiên Viên Thông Thiên nghi ngờ thoáng một phát, đột nhiên hiểu được, cười nói, ngươi nói là Hiên Viên Thanh Hà à, nàng bây giờ đang ở bế quan tu luyện, không thể gặp khách. Nam nhân cũng không có để vạn năm ôn ngọc. Mạc Vô Tà tâm nhược minh kính, tự nhiên sẽ hiểu Hiên Viên Thông Thiên trong nội tâm biến hóa, nói, Thanh Hà cùng ta hai nhỏ vô tư, ta không rõ, bằng kiếm các thân phận, tại sao phải mang đi Thanh Hà. Hiên Viên Thông Thiên đột nhiên nở nụ cười, cười phi thường vui vẻ, nói, Thanh Hà, là nữ nhi của ta, ta vì sao không thể mang nàng về nhà. Mạc Vô Tà lộ ra thần sắc kinh ngạc, làm hắn không nghĩ tới chính là, kết quả là như vậy. Bằng kiếm các chủ thân phận, tự nhiên không cần phải nói dối. Hắn cảm thấy trong nội tâm rất không thoải mái, Lão Ba thực sự rất nhiều sự tình gạt hắn, hắn nghe được ra, Lão Ba là biết rõ Thanh Hà thân phận, còn lừa gạt mình nói nhặt về đến. Xem ra, trong đó có rất lớn ẩn tình. Hiên Viên Thông Thiên mang trên mặt từ phụ giống như mỉm cười, tiếp tục nói, ngươi về sau sẽ rõ. Muốn gặp Thanh Hà, chỉ có thể đợi đến lúc nàng xuất quan, về phần vạn năm ôn ngọc sự tình, đây là ta kiếm các đồ vật, ta hiện tại không thể cho ngươi mượn. Trừ phi ngươi có thể xuất ra tín vật. Hắn thật sự làm hồ đồ rồi, trắng ra nói, cái này tín vật đến tột cùng là vật gì? Đại biểu cho cái gì? Hiên Viên Thông Thiên kinh ngạc nói, ngươi thật sự không biết. Mạc Vô Tà gật đầu, hắn lại là nhíu mày, nói, xem ra, Mạc gia đối với chúng ta vẫn có rất nhiều hiểu lầm a, hy vọng có thể tại ngươi cái này bối bên trên hóa giải a cái này tín vật, có thể trở về đến hỏi Mạc Tà. Mạc Vô Tà rất rõ ràng, không có cái này tín vật, là tuyệt đối không chiếm được vạn năm ôn ngọc. Bất quá, lúc này hắn không có cách nào, kiếm các không giống với chiên đàn bộ lạc, cũng bất đồng tại Tử Huyền Tông, muốn ở chỗ này trộm thứ đồ vật, căn bản không có khả năng. Hiên Viên Huyền Nghi rất buồn bực, hắn rất hiểu rõ sư phó, hôm nay sư phó đặc biệt nhiều, bình thường đều rất ít nói chuyện, hơn nữa giọng nói kia phảng phất thay đổi một người. Nàng chính đang suy đoán sư phó vì cái gì biến tính rồi. Cuối cùng, Mạc Vô Tà chỉ có thể đã giơ tay lên bên trong đích Huyền Thiên Linh Ngọc, nói, mặc dù không có tín vật, nhưng là ta có kiếm các một cái khác khối Huyền Thiên Linh Ngọc, nếu như ta dùng Huyền Thiên Linh Ngọc đổi lấy vạn năm ôn ngọc, không biết các chủ định như thế nào. Huyền Thiên Linh Ngọc xuất hiện, ánh mắt mọi người lập tức nhìn lại. Bọn hắn đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Mạc Vô Tà cổ tay khẽ đảo, Huyền Thiên Linh Ngọc lần nữa bị hắn đưa về thần mộ nội. Hắn sở dĩ dám lấy ra, là vì hắn tin tưởng, bằng kiếm các chủ thân phận là khinh thường cướp đoạt đồ đạc của hắn. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, cho tới bây giờ, các chủ đối với hắn đều không có gì ác ý, trái lại, có thân thiết cảm xúc gần chứa trong đó. Hắn tiếp tục nói, Huyền Thiên Linh Ngọc, nghĩ đến các chủ, và hai vị phu nhân đều không xa lạ gì à, đây là Huyền Thiên Linh Cảnh cái chìa khóa, thiếu đi ta này cái, Huyền Thiên Linh Cảnh không tiếp tục mở ra cơ hội. Hiên Viên Thông Thiên rốt cục có chút biến sắc. Kỳ thật lại để cho hắn không rõ chính là, Huyền Thiên Linh Ngọc làm sao lại đột nhiên lại biến mất tại Mạc Vô Tà trong tay rồi, bằng tu vi của hắn vậy mà cảm giác không đến. Cái này quá chấn kinh rồi. Nói, chẳng lẽ cái này khối là Thanh Phong Các Huyền Thiên Linh Ngọc? Xem ra, Thanh Phong Các lần này chảy máu bản, cần phải đến của ta vạn năm ôn ngọc không thể. Khó trách Mạc Tà không có nói cho ngươi biết tín vật là cái gì, nguyên lai có cái này. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, cái này khối thực sự không phải là Thanh Phong Các, mà là ta cứu được Hoa Mai Bốn Hữu, bọn hắn sắp chết thời điểm giao cho ta đảm bảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 193 Thanh Hà chỗ ở. Hiên Viên Uyển Nghi theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, ở vào các chủ yêu thương nguyên nhân, nàng quát, Mạc Vô Tà, đây là ta kiếm các bảo bối, tranh thủ thời gian giao ra đây. Mạc Vô Tà không để ý đến Hiên Viên Uyển Nghi, mà là nhìn xem các chủ, tiếp tục nói, đại khái các chủ đã nhìn ra, Huyền Thiên Linh Ngọc đã biến mất, cho nên, nếu như không có ý nguyện của ta, ai cũng không thể đoạt được của ta Linh Ngọc. Hiên Viên Uyển Nghi lần nữa nói, đã Mai Hoa Tứ Hữu giao cho ngươi đảm bảo. Như vậy hiện tại đã đến kiếm cát, ngươi nên giao ra đây rồi. Hiên Viên Thông Thiên quát, câm miệng. Hiên Viên Huyền Nghi lập tức nghẹn lời, cảm thấy rất ủy khuất, nước mắt đột nhiên đảo quanh. Đây là sư phó lần thứ nhất quát lớn nàng, nhưng lại ở trước mặt người ngoài. Nàng muốn nói lại thôi, rốt cục túi đầu xuống. Hiên Viên Thông Thiên khó xử nói, cũng không phải là ta không để cho ngươi vạn năm ôn ngọc, mà là cái này vạn năm ôn ngọc ngay tại Huyền Thiên Linh Cảnh nội, muốn lấy được, cũng chỉ có thể tại Huyền Thiên Linh Cảnh nội lấy được. Hiên Viên Thông Thiên thật tốt là, Huyền Thiên Linh Cảnh khổng lồ khôn cùng, muốn tìm đến vạn năm ôn ngọc lại là phi thường chuyện khó khăn. Mạc Vô Tà sững sờ, đã có kế hoạch, nói, ta đây hãy tiến vào Huyền Thiên Linh Cảnh. Phu quân, Huyền Thiên Linh Cảnh tiến vào danh sách cũng đã định ra tốt rồi, cái này không dễ làm a. Thần hy khó xử rồi, xem ra, Huyền Thiên Linh Cảnh là nàng an bài. Mạc Vô Tà lặng lặng nghe, hắn hiện tại ngược lại không vội rồi, nhanh chóng hẳn là cổ thần kiếm các mới là. Hiên Viên Thông Thiên trầm mặc thật lâu, chằm chằm vào Mạc Vô Tà, lại để cho Mạc Vô Tà chịu sợ hãi, đột nhiên cười ha ha nói, tốt ngươi cái Mạc Vô Tà, ngươi là ta đã thấy, Mạc gia khó chơi nhất người rồi. Đi, ta cho phép ngươi tiến vào trong đó. Thần Hy tiếp tục nói, là Thanh Phong Các thay người, còn là chúng ta thay người. Hiên Viên Thông Thiên suy nghĩ một chút, nói, tự nhiên là chúng ta thay người, ân, sẽ đem Hiên Viên Đa Lợi danh ngạch xóa. Cứ như vậy, Hiên Viên Đa Lợi với tư cách trẻ tuổi một đời ở bên trong, võ thánh trong người nổi bật, cứ như vậy bị tước đoạt quyền lợi. Thần Hy nói, còn có 10 ngày thời gian, Huyễn Thiên Linh Cảnh đã đến mở ra ngày, đến lúc đó, Thiên Long Các, Thanh Phong Các người sẽ tới đủ, trong mấy ngày này, ngươi ngay tại Kiếm Các ở lại a. Mạc Vô Tà cảm thấy rất kỳ quái, Hiên Viên Thông Thiên xem ánh mắt của hắn là lạ, mà cái này Thần Hy nhìn xem hắn đồng dạng là lạ. Thần Hy đột nhiên cười nói, ta đã quên tự giới thiệu xuống, ta là Thanh Hà mẫu thân. Về phần Thanh Hà, đến lúc đó cũng sẽ biết tiến vào Huyễn Thiên Linh Cảnh, ngươi có thể phải bảo vệ nàng. Mạc Vô Tà giật mình, khó trách cảm thấy nữ nhân này có chút quen mặt rồi. Hắn không khỏi hỏi, chẳng lẽ bên trong còn gặp nguy hiểm? Thần Hy gật đầu nói, nguy hiểm tự nhiên có, bất quá tạo hóa cũng rất lớn. Nói trắng ra là, Huyễn Thiên Linh Cảnh nội là tài nguyên tranh đoạt chiến, bên trong không thiếu khuyết đúng là thiên tài địa bảo, còn có thượng cổ, trận pháp, thậm chí còn có thần binh lợi khí, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, đầy đủ vận khí đụng phải, tự có cơ hội lấy được. Tiến vào trong đó chỉ là chúng ta tam đại các tiềm lực rất mạnh võ thánh thành viên, bởi vậy, tạo thành 3 cái phe phái. Mỗi một lần tiến vào, có thể còn sống đi ra, từng các không cao hơn nửa số, đây cũng là chúng ta tam đại các tầm đó sinh ra mối thủ chuyển kiếp địa phương. Thanh Phong Các ta không lo lắng, đó là ngươi cậu ra, chắc có lẽ không làm khó dễ ngươi, về phần ta Kiếm Các, cũng không sẽ giúp ngươi, cũng sẽ không biết cửu thị ngươi. Nhưng là ngươi có một điểm muốn làm đến, tự là cam đoan Thanh Hà an toàn. Mạc Vô Tà cười khổ nói, cái kia chính là nói, ta bây giờ là trong khe hẹp sông tiên cảnh rồi hả? Thần Hy gật đầu nói, có thể nói như vậy. Ta hy vọng ngươi có thể như nguyện đạt được vạn năm ôn ngọc. Thần Hy đối với hắn nói nhiều như vậy, có rất rõ ràng bảo hộ ý thức. Lại để cho hắn như thế nào không cảm thấy, nói, như thế, tiểu đa tạ tiền bối rồi. Thần Hy nhìn về phía Hiên Viên Uyển Nghi, nói, Uyển Nghi, ngươi trước mang Mạc công tử đi nghỉ ngơi đi. Hiên Viên Uyển Nghi ủy khuất nhẹ gật đầu, nói, công tử, thỉnh. Mạc Vô Tà nhẹ gật đầu, giữ chặt Hỏa Phượng Hoàng tay, nói, chúng ta đi thôi. Bọn hắn đi rồi, Hiên Viên Thông Thiên cười nói, cái này mao đầu tiểu tử, thật khó dây dưa, Mạc gia lúc nào nhiều ra như vậy cái quỷ tâm mắt đặc biệt nhiều người rồi hả? Thần Hy cười nói, ngươi còn hài lòng không? Hiên Viên Thông Thiên gật đầu nói, cũng không tệ lắm, hy vọng hắn cùng với Thanh Hà có thể đạt tới cái loại nảy cảnh giới A, ta cảm giác được, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi. Thân Mộng thở dài một tiếng, nói, phu quân, ngươi không biết là nữ tử kia rất có vấn đề sao? Hiên Viên Thông Thiên lắc đầu cười cười, nói, Vô Tà đứa nhỏ này thật sự là phúc duyên thâm hậu A, đều bị ta ghen ghét. Ngươi đều đã nhìn ra, ta chưa từng nhìn không ra, cô gái này một thân hỏa diễm khí tức. Tuy nhiên là người, nhưng có phải thế không người, người không có khả năng có loại này tình trạng, nếu như ta không có nhìn lầm, nàng tiểu là Hỏa Phượng Hoàng, mà nàng hỏa diễm chi tâm đã cho Vô Tà. Thần Hy cười khổ nói, không nghĩ tới ngươi nhọc lòng, Thanh Hà không có đạt được hỏa diễm chi tâm, lại tiện nghi tiểu gia hỏa này. Hiên Viên Thông Thiên nói, hỏa diễm chi tâm, chỉ có tại nàng cam tâm tình nguyện dưới tình huống dâng ra mới là hoàn mỹ nhất, cho dù Thanh Hà đã nhận được, cũng không phải hoàn mỹ nhất, thậm chí còn có một chút nguy hại. Dù sao bọn họ là nhất thể, ai đạt được đều đồng dạng. Bọn hắn đối thoại, Mạc Vô Tà tự nhiên không biết, đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ, bất kể là Kiếm Các các chủ, hoặc là bình thường người bình thường, đối với con cái yêu đều là vô tư mà vĩ đại. Mạc Vô Tà mang theo đầy bụng nghi vấn, đi tới Kiếm Các phía dưới 100 mét đất bằng. Cái này khối đất bằng liền giống bị đao gọt một loại, dưới đất là núi bản thể núi đá, ở bên trong, là 3 gian phòng ốc. Phòng ở cùng phía dưới không giống với. Tựa như đế đô bình thường dân trạch. Khác nhau là toàn bộ là do thạch thất lũy thế. Tại trên nóc nhà, mỗi gian phòng ốc đều có nhét lên núi rác. Hiên Viên Uyển Nghi mang theo hắn đi vào bên trái nhất một căn phòng phía trước, nói, công tử, ngươi tiểu tạm thời ở chỗ này à, ta tại ngươi bên tay phải cái gian phòng kia. Mạc Vô Tà hỏi, chính giữa cái gian phòng kia là ai hay sao? Hiên Viên Uyển Nghi cười nói, tự nhiên là Thanh Hà muội muội. Mạc Vô Tà đột nhiên xuất hiện kích động thần sắc. Nhiều ngày như vậy đi qua. Hắn đối với Thanh Hà tưởng niệm như ngày gia tăng mãnh liệt, nếu như không phải rất nhiều sự tình ràng buộc, hắn khả năng đã sớm tìm tới. Hắn kích động đi vào Thanh Hà gian phòng, tiến vào bên trong không khỏi ngũ vị lẫn lộn, một hồi lệ nóng doanh trọng. Trong phòng, tổng cộng có 3 gian, lại là dựa theo gian phòng của hắn bố cục thành liệt, bên trong hết thảy, đều bị hắn có loại mãnh liệt cảm xúc chấn động. Hắn nuốt tại đây hết thảy, bờ môi run rẩy không thôi. Nàng không có quên ta. Của ta Thanh Hà còn là của ta Thanh Hà. trong miệng hắn thì thào. Hỏa Phượng Hoàng cùng Hiên Viên Uyển Nghi đứng ở ngoài cửa nhìn xem hắn xúc cảnh sinh tình, đều lộ ra khó hiểu chi sắc. Các nàng không có trải qua, tự nhiên cảm ứng không đến. Đặc biệt là Hỏa Phượng Hoàng, thậm chí liền tình cảm là cái gì cũng không biết, thì như thế nào có thể hiểu được đây này. Ta muốn tại đây ngốc một hồi, các ngươi đi mau lên. Mạc Vô Tà trong lời nói lộ ra phức tạp. Hai người đã trầm mặc một hồi, đều đi ra ngoài. Hỏa Phượng Hoàng đứng tại đất bằng biên giới, nhìn xem bao la mở mịt đại địa nhỏ bé, không khỏi lâm vào nào đó nhớ lại. Hiên Viên Uyển Nghi mặc dù có rất nhiều người truy cầu, cũng coi như chính là thiên chi tiểu nữ, nhưng lại không có yêu. Mạc Vô Tà xuất hiện triệt để làm rối loạn tình cảm của nàng thế giới, theo Tử Huyên Tông một mực dư vị đến bây giờ. Nàng rất rõ ràng, Mạc Vô Tà tuyệt đối là sư phó rất người trọng yếu, hoặc là rất tôn trọng người, bằng không cũng tìm được đãi ngộ như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 194, Hiên Viên Uyển Nghi. Mạc Vô Tà theo Thanh Hà trong phòng đi ra, biểu lộ đã khôi phục thường sắc, mang theo một tia tà dị dáng tươi cười. Hắn cùng với Hỏa Phượng Hoàng song song đứng thẳng, hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Hỏa Phượng Hoàng thở dài một tiếng, nói, đương ta tỉnh, hết thảy đều cải biến, người quen cũng đã mất tích, quen thuộc sông núi sông nhạc đã ở tuế nguyệt nước lũ trong bị rửa sạch sẽ, chỉ là không biết cái này núi bên ngoài là thế nào hoàn cảnh, ngươi nói ta có thể hay không có rất nhiều cảm xúc đây này. Mạc Vô Tà có chút xuất thần, lời của nàng đưa tới thân thế của hắn. Hắn đi vào cái thế giới này chẳng lẽ không phải so nàng càng thêm thảm thiết. So nàng may mắn chính là, trước kia linh hồn của mình cùng trong thân thể này linh hồn dung hợp, đã trở thành một cái phức tạp thể, cũng may mắn như thế, mới khiến cho chính mình đối với hết thể cũng không phải như vậy lạ lẫm. Hắn khuyên nói, thời gian không biết đảo lưu, chúng ta có lẽ nhìn về phía tương lai còn có rất nhiều chuyện chờ chúng ta đi làm. Hỏa Phượng Hoàng sững sờ địa nhìn xem hắn, sau đó lại lần cực ngắm phương xa, lộ ra vẻ lo lắng, nói, tương lai? Còn có tương lai sao? Hắn cười nói, thuyền đến đằng trước tự nhiên thẳng, ngươi muốn quá nhiều cũng vô dụng. Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên cười nói, đúng nha, ngươi nói rất đúng, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, ta hiện tại cần khôi phục tu vi, cho nên, ta phải đi. Mạc Vô Tà đột nhiên lo được lo mất, hỏi, ngươi muốn đi đâu? Hỏa Phượng Hoàng nói, ta muốn tới hỏa địa phương, chỉ có hỏa mới có thể khiến ta rất nhanh sinh trưởng, một khi ta phát triển đến thành thục kỳ. Trên đời này sẽ không mấy người có thể không biết làm sao ta rồi. Mạc Vô Tà biết rõ nàng đã quyết định đi, trong nội tâm không nỡ đó là bình thường biến hóa, nhưng lại không thể cưỡng lưu nàng, nói, ngươi biết địa phương nào có hỏa sao? Hỏa Phượng Hoàng gật đầu nói, ta là hỏa tinh linh, ta tự nhiên có thể cảm ứng được. Mạc Vô Tà gật đầu nói, nếu như ngươi thành thục kỳ rồi, cùng Viêm Ma ai cường đại hơn? Hỏa Phượng Hoàng ha ha cười nói, Viêm Ma chỉ là tiểu hài tử, làm sao có thể cùng ta so? Mạc Vô Tà nói, ta có một nơi tốt, ngươi có thể đi ở đâu hấp thu hỏa diễm chi lực, tương lai ta muốn tìm ngươi, phải có cái địa điểm là không? Hỏa Phượng Hoàng suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu. Mạc Vô Tà đem Mai Hoa Sơn Trang địa điểm nói cho nàng, hơn nữa còn nói cho hắn Mai Hoa Sơn Trang mật thất mở ra phương pháp. Hắn nhìn xem nàng hóa thành một đạo hồng quang biến mất, lộ ra một tia buồn vô cớ chi sắc. Vốn, hắn đối với Hỏa Phượng Hoàng có quái dị trong nội tâm biến hóa, đây là bởi vì nàng là Hỏa Phượng Hoàng nguyên nhân, nói toạc ra. Hắn một mực đều không có biện pháp đem nàng cùng người ngang hàng cùng một chỗ. Nhưng là không biết vì cái gì, nàng rời đi, lại để cho trong lòng của hắn rất không nỡ, có thể là bởi vì cái kia vừa hôn nguyên nhân a. Phượng Hoàng tỷ tỷ đi rồi chưa? Hiên Viên Uyển Nghi hỏi. Mạc Vô Tà nhẹ gật đầu, nói, nên đi thủy chung đều đi, không biết đi, ngươi đuổi đều đuổi không đi, đây là mệnh số. Hiên Viên Uyển Nghi nghi ngờ nói, ngươi tin tưởng mệnh? Mạc Vô Tà gật đầu, nếu như không phải mệnh, hắn không cách nào giải thích trải qua đạn đạo hoành tạc hắn còn có thể ma xui quỷ khiến đi vào cái thế giới này. Chỉ có mệnh mới là tốt nhất giải thích. Hiên Viên Uyển Nghi vốn là rất cao ngạo nữ hài, nhưng là không biết như thế nào, Mạc Vô Tà xuất hiện, đặc biệt là nhận lấy các chủ ưu ái về sau, nàng ngược lại có chút ghen ghét, có chút không biết làm sao. Nhưng là, ngay tại vừa rồi, chứng kiến bóng lưng của hắn thời điểm, nàng cảm thấy hắn có rất hơn tâm sự. Đặc biệt là phiền muộn tiếng thở dài. Tựa hồ có thể làm nội tâm của nàng một ít gì đó. Vốn là cái chủng loại kia ghen ghét, đột nhiên chuyển biến thành một loại đặc dị cảm giác. Cùng là thiên ngai lưu lạc người. Nàng không biết như vậy phú có thâm ý từ ngữ, nhưng là, ý nghĩ trong lòng lại biểu đạt ra những lời này hàm nghĩa. Mạc Vô Tà không biết nàng tại đang suy nghĩ cái gì, mặc dù nhưng nữ tử này là vạch trần khúc viện đầu sọ một trong, nhưng là loại tình huống đó cũng không trách nàng, mặc cho ai đều có thể hội chọc thủng giả mạo chính mình chi nhân á hiện tại. Hung thủ cũng đã hóa thành cho tẫn, hắn cũng tiểu không tại quái Hiên Viên Uyển Nghi rồi. Ngươi tại kiếm các thời gian dài bao lâu? Hắn hỏi. Hiên Viên Uyển nghi đáp, 13 năm trước đây, ta vẫn chỉ là một cái ở nông thôn 5 tuổi tiểu nha đầu, sư phó đi ngang qua tiểu thu ta. Mạc Vô Tà a xong một tiếng, khó trách cô gái này thoạt nhìn như thế đầy đặn thành thục, nguyên lai đều 18 tuổi rồi. Hắn hỏi, Thanh Hà cùng tình cảm của ngươi như thế nào đây? Tự nhiên phi thường tốt rồi, ta thế nhưng mà sư tỷ đây này. Mạc Vô Tà gật đầu, những lời này nàng nói tự nhiên mà chạy sướng, cũng không phải là làm ra vẻ, bởi vậy có thể thấy được, Thanh Hà cũng không có bị ai áp bách. Đúng lúc này, phía dưới một đạo lam tử hào quang hướng về phía trên bay tới, rơi vào Mạc Vô Tà phía trước, đúng là Hiên Viên Đa Lợi. Hiên Viên Đa Lợi thần sắc rất phẫn nộ, chất vấn nói, sư tỷ, sư cô vì cái gì hủy bỏ ta tiến vào huyễn thiên linh cảnh tư cách? Hiên Viên Uyển Nghi nhìn thoáng qua Mạc Vô Tà, suy nghĩ một chút nói, cái này ta không rõ lắm, ngươi tốt nhất hỏi một chút sư mẫu rồi. Hiên Viên Đa Lợi nắm chặt lại nắm đấm, nhìn về phía Mạc Vô Tà hỏi, cái này danh ngạch có phải hay không lại cho ngươi? Mạc Vô Tà không thể đưa hay không nhẹ gật đầu. Hiên Viên Đa Lợi âm trầm sau khi từ biệt ánh mắt, lần nữa nhìn về phía hắn thời điểm, đã mặt mũi tràn đầy mang cười, nói, vậy thì chúc ngươi bình an trở về. Nói xong, hắn lại bay xuống. Mạc Vô Tà lắc đầu, Hiên Viên Đa Lợi cho cảm giác của hắn gần đây đều rất âm trầm, lòng dạ tương đối sâu loại nào, hắn biết rõ, Hiên Viên Đa Lợi đối với hắn sinh ra sát tâm, cái này huyễn thiên linh cảnh một chuyến thật đúng là không phải thuận lợi như vậy rồi. Hiên Viên Uyển Nghi cười khổ nói, công tử, hắn tiểu là người như vậy, tâm địa cũng không tệ lắm, thường xuyên làm cho chút ít thú vị cho ta đây này. Mạc Vô Tà a xong một tiếng, không biết Hiên Viên Uyển Nghi là giả ngu hay là thật xem không rõ, cái này đạo lý đối nhân xử thế, hắn cũng biết chi quá sâu. Hắn đột nhiên cười nói, ta muốn, cái này Victoria huynh đệ có lẽ thích ngươi mới là. Hiên Viên Uyển Nghi hơi sững sờ, lắc đầu nói, yêu thích ta khá nhiều loại. Cũng không phải là mỗi người yêu thích ta, ta muốn nữa thích hắn a. Mạc Vô Tà nói, xem ra, ngươi rất được hoan nghênh mà. Nàng lần nữa cười khổ nói, bọn hắn chỉ là nhìn chúng thân phận của ta cùng bên ngoài mà thôi, nếu như ta không phải sư phó đồ đệ, hết thể tiểu nói không chừng rồi. Mạc Vô Tà đột nhiên nói, xem ra, ngươi là kiếm các lần tiếp theo người thừa kế rồi. Nàng lắc đầu nói, người thừa kế ta cho tới bây giờ không tưởng tượng qua. Bởi vì kiếm các người thừa kế yêu cầu phi thường cao, ít nhất ta còn không chuẩn bị như vậy tư cách. Mạc Vô Tà nhìn như không đếm xỉa tới trao đổi, nhưng lại nhưng trong lòng tại tính toán một ít gì đó. Đã xong nói chuyện với nhau, Mạc Vô Tà liền hồi đi vào trong phòng, đã bắt đầu tinh tu. Mỗi ngày 3 canh giờ tu luyện là sẽ không thay đổi, thân mộ tu luyện xong tiểu ở bên ngoài tu luyện, may mắn tại đây linh khí so địa phương khác muốn nồng đậm một ít. Trong chớp mắt 8 ngày trôi qua, trong lúc cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, chỉ là Hiên Viên Uyển Nghi thường xuyên tìm hắn luận bàn thoáng một phát kiếm thuật. Hiên Viên Đa Lợi cũng không có tới tìm hắn phiền toái, hắn ẩn ẩn cảm thấy, đây tuyệt đối không phải cái hiện tượng tốt, rất có thể, Hiên Viên Đa Lợi sẽ để cho người tại huyễn thiên linh cảnh nội đối với chính mình động thủ. Hắn tin tưởng, hắn là sẽ không bỏ qua chính mình, đây là một cái người tính cách quyết định. Hôm nay, Mạc Vô Tà đột nhiên nghe được một hồi trầm trầm âm thanh không ngừng, tùy tùng tĩnh tu trong tỉnh lại, ra khỏi phòng nhìn về phía chính giữa phòng ở. Thanh âm đến từ cái này phòng ở phía sau, tựa hồ có cửa đá tại chậm chạp địa mở ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 195, hai nhà bí mật. Mạc Vô Tà vượt qua chính giữa phòng ở, đi vào phía sau, liền phát hiện Hiên Viên Uyển Nghi trước hắn một bước. Hắn chỉ ngây ngốc địa nhìn xem một cái cửa đá chậm chạp nâng lên, ngày nhớ đêm mong người chẳng lẽ muốn xuất hiện sao? Thạch cửa mở ra rồi, một đám ánh mặt trời nghịch ngợm xông vào, chỉ thấy một cái thiếu nữ lẳng lặng yên đứng tại cửa ra vào. Thiếu nữ này một bộ màu trắng lau nhà yên lung hoa mai trăm nước váy, áo khoác màu lam nhạt gấm thêu ngọc lan phi điệp áo khoác ý ỉa, áo lót màu trắng nhạt gấm vóc khoảng ngực, ống tay áo thêu lên tinh xảo kim văn hồ điệp, trước ngực trên vạt áo câu ra vài tia đường viền hoa, làn váy một tầng mỏng như thanh xương mù lùng chảy nước lụa xa, eo buộc một đầu kim đai lưng, quý khí mà lộ ra tư thái yểu điệu, khí như ưu lan, cái cổ trước lẳng lặng nằm một chỉ tơ vàng thông linh bảo ngọc, bằng thêm một phần thanh nhã chi khí. Bên hai rơi lấy một đôi ngân hồ điệp khuyên hai, dùng một chi ngân châm khoác ở mái tóc đen nhánh, bàn thành tinh xảo lá liễu châm, lại véo một đóa ngọc lan đường bên trên, lộ ra tươi mát xinh đẹp trang nhã đến cực điểm. Nàng ở vào ánh mặt trời nội, tại ánh mặt trời làm nổi bật xuống, một loại thánh khiết ánh sáng chói lọi từ trong ra ngoài phát ra, lập tức lại lộ ra thánh khiết mà cao quý. Nữ tử bên ngoài cùng Thanh Hà độc nhất vô nhị, lúc này, chỉ là khí chất bên trên đã xảy ra chất biến hóa. Sư muội, ngươi xuất quan á? Hiên Viên Uyển Nghi hưng phấn nói. Thanh Hà nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Mạc Vô Tà, đột nhiên sững sờ về sau, thần sắc lộ ra kích động dị thường. Mạc Vô Tà ngơ ngác nhìn nàng, đầu đã trống rỗng. Bốn mắt nhìn nhau, hai người bờ môi đang run rẩy. Thanh Hà trong mắt lập tức say mê một tầng hơi nước. Thiếu gia, ngươi thật sự đến rồi. Nàng thì thào tự nói, đột nhiên chạy như điên mà ra, vọt vào Mạc Vô Tà ôm ấp hoài bão, ôm lấy hắn eo hổ, nước mắt chảy ra mà ra. Mạc Vô Tà chăm chú địa ôm lấy nàng doanh doanh nắm chặt eo nhỏ, tay bất quy tắc địa vớt ve phía sau lưng của nàng. Thanh Hà, của ta Thanh Hà, ta có thể tính tìm được ngươi rồi. Mạc Vô Tà thâm tình đích thoại ngữ, lại để cho Thanh Hà toàn thân rung mạnh, kìm lòng không được địa hôn lên Mạc Vô Tà bờ môi. Hiên Viên Uyển nghi ngơ ngác nhìn hai người bọn họ vong tình ôm, kích hôn, đột nhiên cảm giác mình thật cô đơn xoay người rời đi. Cái này vừa hôn, đưa bọn chúng lượng trong lòng tình cảm hoàn toàn phóng xuất ra, cái này vừa hôn, bọn hắn cảm thấy đã sông cạn đá mòn. Thanh Hà kịch liệt đáp lại lấy, Mạc Vô Tà tham lam đồng ý mút lấy. Thật lâu, bọn hắn cảm nhận được hít thở không thông, mới không bỏ tách ra. Thanh Hà trên mặt nhiễm lên một tia ngượng ngùng, dừng ở Mạc Vô Tà, nói, thiếu gia, ngươi qua có khỏe không? Mạc Vô Tà nhìn chăm chú lên nàng, nói, không có cuộc sống của ngươi, ta mới cảm thấy cuộc sống của ta đã mất đi sáng rọi. Đáng tiếc, ngươi đi rồi có quá nhiều không tưởng được sự tình phát sinh, cho nên, đến chậm. Thanh Hà lê hoa đái vũ, nói, thiếu gia, thực xin lỗi. Mạc Vô Tà thâm tình địa hôn tới nước mắt của nàng, cười nói, ngốc cô nàng, ta không biết lại cho ngươi ly khai của ta. Thanh Hà toàn tâm trước nay chưa có thỏa mãn, đem mặt dán tại lồng ngực của hắn, nghe hắn rồn dập tiếng tim đập, cái này trong tích tắc mỹ hảo, làm cho nàng hạnh phúc không thôi. Hai người tương ôm nuốt ve an ủi, không hề ngôn ngữ, đã qua rất lâu, Thanh Hà đột nhiên nói, thiếu gia, ta dẫn ngươi đi xem mẫu thân của ta phụ thân. Mạc Vô Tà gật đầu. Nào có thể đoán được Thanh Hà trên người đột nhiên xuất hiện làm tử chi quang, sau đó mang theo hắn bay thẳng kiếm cát. Mạc Vô Tà khiếp sợ hỏi, Thanh Hà, ngươi như thế nào nhanh đến võ đế rồi hả? Thanh Hà ngòn ngọt cười, nói, đây là cha mẹ ta tặng cho, hì hì, thế nào, ta lợi hại không, về sau có thể đến giúp ngươi rồi. Mạc Vô Tà một hồi cảm động, không nghĩ tới cho tới bây giờ, trong nội tâm nàng hết thảy tơ vương còn là mình, còn là đang nghĩ lấy trợ giúp chính mình. Thật sự chồng còn có gì đòi hỏi a? Lần nữa đi vào kiếm cát. Thanh Hà còn không tiểu ở bên ngoài hô, cha, mẫu thân, Hải Nhi xuất quan. Nàng như gió chạy đi vào. Thần Hy ôm lấy nữ nhi của mình, lộ ra mẫu tính ánh sáng chói lọi, nghiệt yêu nói, bảo bối của ta, đều nhanh võ đế nữa à, thật sự thật là lợi hại. Thanh Hà làm nũng nói, mẹ, các ngươi cho ta ăn đồ vật quá đột nhiên, ta đều phản ứng không kịp, hiện tại mới miễn cưỡng khống chế được huyền khí đây này. Hiên Viên Thông Thiên. Thân Mộng mỉm cười nhìn xem hai người bọn họ. Nhị nương. Cha. Thanh Hà còn gọi là một tiếng. Thân Mộng cười nói, Thanh Hà a, đến nơi này của ta cho ta xem một chút. Thanh Hà đi qua, Thân Mộng không ngừng mà nhìn xem nàng, tựa như tại nhìn xem bảo bối của mình một loại, rất thương yêu. Hiên Viên Thông Thiên trên mặt tách ra một tia vui mừng dáng tươi cười, nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào không trước gọi cha, chẳng lẽ cha không bằng mẹ ngươi thân hòa nhị nương. Thanh Hà lại chạy đến Hiên Viên Thông Thiên sau lưng, cho hắn gõ bả vai, nói, cha nói chỗ nào lời nói, tại Hài Nhi trong nội tâm, cha là tốt nhất cha rồi. Hiên Viên Thông Thiên lại nói, ngươi không hận cha sao? Nói đến đây, Thanh Hà ngừng lại, cả buổi sau mới nói không hận cha mẹ đó là gạt người, bất quá, Mặc gia đối với ta phi thường tốt, đặc biệt là cha nuôi, đối đãi ta như thần nữ nhi một loại. Chỉ là ở đâu cuối cùng không có cha mẹ cảm giác, bất quá con gái tin tưởng. Cha không biết lung tung đem ta vứt bỏ. Hiên Viên Thông Thiên thở dài một tiếng, nói, Vô Tà, ngươi vào đi. Mạc Vô Tà đứng ở bên ngoài xem lấy cả nhà bọn họ người vui vẻ hòa thuận tràn diện, cảm thán tự nhiên không phải ít. Bởi vì hắn lại nghĩ tới cái kia một mực chưa từng gặp mặt mẫu thân. Hắn đi vào kiếm cát, nói, bái kiến các chủ, bái kiến nhị vị phu nhân. Hiên Viên Thông Thiên nói, Thanh Hà là ta nữ nhi duy nhất. Tuy nhiên con gái cùng ta không thường gặp mặt, nhưng là dù sao vẫn là nữ nhi của ta. Đối với nàng ta có loại tâm hồn cảm ứng. Nói như vậy, nữ nhi của ta thích ngươi, không biết ngươi nghĩ như thế nào hay sao? Mạc Vô Tà ngữ khí kiên định nói, ta đối với Thanh Hà mối tình thắm thiết, ta sẽ lấy nàng. Hiên Viên Thông Thiên đứng lên, đi đến trước người của hắn, nói, các ngươi đã tỉnh chàng ý thiếp rồi, ta cũng đã nói à. Kỳ thật, Mạc gia cùng chúng ta kiếm cắt sâu xa quá sâu, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thật lâu trước đây thật lâu. Nguyên lai, cái thế giới này vốn là không có kiếm cắt. Kiếm cắt chỉ là bởi vì một đôi vợ chồng mà sinh ra. Cái này người sáng lập là Hiên Viên Đế cùng Không Ai Nhã. Trong đó, Hiên Viên Đế tự nhiên là kiếm cắt đích đương đại hiên viên nhất tộc, mà Không Ai Nhã thì là Mạc gia lão tổ tông rồi. Vài ngàn năm trước, Hiên Viên Đế cùng Không Ai Nhã vô tình gặp được, hai người vừa thấy đại yêu, đã trở thành làm cho người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Hai người đều là võ đạo người trong, cùng một chỗ tự nhiên nghiên cứu kiếm thuật. Về sau, hai người đem gia tộc kiếm pháp trên phạm vi lớn sửa chữa, song kiếm hợp bích khiến cho hỗ trợ lẫn nhau. Cái này hợp kích kiếm thuật đã trở thành lúc ấy có thể đếm được tuyệt đỉnh tầng trên kiếm thuật, cũng bởi vậy, hai người bọn họ cộng đồng đã sáng tạo ra kiếm cát. Về sau, không biết nguyên nhân gì, giữa hai người xuất hiện mâu thuẫn, cuối cùng thậm chí đánh đập tàn nhẫn, Hiên Viên Đế cùng Không Ai Nhã cũng lần lượt đã đi ra kiếm cát, biến mất vô tung. Mà kiếm cát tắc thì có Hiên Viên tộc tiếp tục cầm lái. Hai người bọn họ vị tiền bối ở giữa mâu thuẫn, tiểu là Mạc gia cùng Hiên Viên gia mâu thuẫn, bọn hắn tầm đó tích lũy tháng ngày rốt cục nhớ kỹ cừu hận. Thường thường phạm vi lớn chém giết. Nhưng là, hai nhà kiếm thuật đều là hai vị tiền bối sửa chữa sau đích, thuộc về cùng cấp bậc kiếm thuật, đánh cùng một chỗ tự nhiên chẳng phân biệt được cao thấp, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Hai nhà thời gian dần qua lạnh xuống, cái này hơn 1000 năm qua đi, cũng không tiếp tục kết giao. Có đồn đãi, Không Ai Nhã bị Hiên Viên Đế giết chết, lại có đồn đãi, Hiên Viên Đế bị Không Ai Nhã giết chết, bị truyền đi phiên bản có rất nhiều, đều là mặt trái ảnh hưởng. Bởi vậy, thù này tiếp tục càng lớn. Đến cho bọn hắn tầm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến nay không người biết được. Mà Hiên Viên tộc tiền bối đại năng giả dự đoán đại lục đem có tai nạn phát sinh, mà hai nhà kiếm thuật nếu như không hợp bích, không thể phát huy trùng cực uy lực. Đại lục phong vân buông xuống, cần cường giả xuất hiện. Bằng hiện tại hai nhà trạng thái không khó nhìn ra, muốn bọn hắn kết hợp liên thủ, hiển nhiên không có khả năng. Cho nên, lúc này mới có Hiên Viên thông thiên đem ái nữ lưu lạc nhân gian sự kiện. Hắn mục đích đúng là hy vọng. Thông qua bọn hắn cái này bối người hai nhà có thể không kế hiểm khích lúc trước, lần nữa thành vi cùng sinh cùng tử thân ra, đủ bất cờ lạc kết hợp, thông huyền kiếm pháp lại chế đỉnh phong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 196, lén lút huyền nghi. Mạc Vô Tà đối với cái này đoạn bí mật tự nhiên một điểm cũng không biết, thậm chí liền Lao Ba đều không để cập qua. Hiên Viên Thông Thiên trịnh trọng địa nhìn xem Mạc Vô Tà, nói, hiện tại ngươi phải biết ta nói tín vật là cái gì à? Mạc Vô Tà gật đầu nói, chính là nhà của ta Tàn Nguyệt Kiếm Pháp. Hiên Viên Thông Thiên gật đầu nói, đúng vậy, tựu là Tàn Nguyệt Kiếm Pháp. Tàn Nguyệt Kiếm Pháp bác đại tinh thâm, cũng chỉ có Mạc gia người mới có thể khiến ra, cho nên, hai người các ngươi tốt hợp là ta nguyện ý chứng kiến. Tại trong lòng của ta, tín vật không phải kiếm pháp, mà là của các ngươi người, nguyện ý đem lẫn nhau tánh mạng giao phó cho đối phương. Chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể phát huy ra thông huyền kiếm pháp trí cao cảnh giới. Mạc Vô Tà trong lòng mê mang cũng thời gian dần qua trong sáng. Rồi lại bị một ít mê chướng chỗ che khuất, lại để cho hắn có chút khán bất chân thiết tương lai. Hắn nói ra, các chủ, dựa theo ngươi nói, chúng ta Mạc gia hẳn là cái rất cường đại gia tộc mới đúng, có thể theo ta được biết, chúng ta Mạc gia hiện tại chỉ còn lại có mấy người rồi. Hiên Viên Thông Thiên sửng sốt một chút, đột nhiên hào sảng nở nụ cười, nói, xem ra, Mạc ta còn thật sự không có nói cho ngươi biết rất nhiều chuyện à, các ngươi Mạc gia chỉnh thể thực lực căn bản không kém gì chúng ta kiếm cát, cha ngươi à, ai, đó là tình khoản nợ. Nếu như không phải cùng Thanh Phong các từng ly từng tí, hắn cũng sẽ không biết ly khai gia tộc, cái này ngươi cần phải đi về hỏi cha ngươi. Mạc Vô Tà thật sự mê hoặc, cái đó và ta cậu ra lại là quan hệ như thế nào đâu này. Một loại nhìn không thấy sợ không được cảm giác, lại để cho hắn thật không tốt thụ. Hiên Viên Thông Thiên lần nữa xác nhận nói, ngươi xác định muốn kết hôn nữ nhi của ta sao? Mạc Vô Tà kiên định gật đầu. Hiên Viên Thông Thiên lộ ra một tia hòa ái dáng tươi cười, nói, đã như vậy, ta cũng nên yên tâm. Nói xong, hắn ngồi trở lại vương tọa bên trên. Đột nhiên, Thần Hy nói, Thanh Hà, ngươi mang theo Vô Tà tùy tiện đi một chút đi thôi. Xem ra bọn hắn có việc muốn thương lượng, Mạc Vô Tà đành phải đi theo Thanh Hà đi ra kiếm cát. Khi bọn hắn đi rồi, một cái bạch y nhân đột nhiên xuất hiện tại kiếm cát nội. Đó là một lão giả, nhìn về phía trên mặt mũi hiền lành, bất quá, trên người chỉ có một loại thuộc về người bình thường cảm giác. Có thể đột ngột xuất hiện, đủ để nói rõ hắn không tầm thường. Hiên Viên Thông Thiên cùng hai vị thê tử cùng nhau quỳ xuống, nói, bái kiến Lao Tổ Tông. Lao giả nhẹ gật đầu, nói, thời gian của ngươi không nhiều lắm rồi, Thiên Trụ Phong bên kia đã xuất hiện một ít kỳ dị người. Hiên Viên Thông Thiên nghi ngờ nói, Lao Tổ Tông, chẳng lẽ bằng các ngươi mấy vị thực lực còn chưa đủ để dùng ứng phó lần này nguy cơ sao? Lao giả lắc đầu nói, ta hy vọng đi, có thể không như mong muốn. Hiên Viên Thông Thiên lo lắng nói, nhưng này lưỡng hải tử quá nhỏ rồi, tu vi cũng theo không kịp à. Trông cậy vào bọn hắn. Lão giả lộ ra cơ trí hào quang, hai tay trước người liên tục đẩy ra, tựa hồ tại suy diễn cái gì, nói, đứa nhỏ này ta nhìn không thấy tương lai của hắn, xem ra, hết thảy chỉ thuận theo ý trời rồi, thời gian chỉ còn lại không tới 2 năm rồi, hy vọng kịp. Nói xong, lão giả biến mất tại kiếm các nội. Cùng hắn đến đồng dạng thần bí. Thanh Hà đối với cổ thần kiếm các cũng không phải có quá nhiều rất hiểu rõ, từ khi nàng về nhà về sau, liền một mực ở tại bên trong phòng của mình. Nói trắng ra là, nàng một mực tại bị Hiên Viên Thông Thiên dùng phương pháp đặc thù cải tạo thân thể. Lúc này, Thanh Hà cũng muốn mang theo hắn khắp nơi dạo chơi, lại xấu hổ chính là, hắn căn bản không biết nên đi nơi nào. Lúc này, bọn hắn rơi vào một chỗ. Nơi này là một mảnh thúy trúc lâm, một mảnh xanh lá mạ, không khí tươi mát hợp lòng người. Nơi này hay vẫn là nàng trong lúc vô tình phát hiện. Nếu như không tỉ mỉ tâm lưu ý, nhỏ như vậy địa phương định sẽ bị người quên đi mất. Mạc Vô Tà cười nói, nơi này coi như không tệ, nguyên lai kiếm các cũng không phải khắp nơi là kiếm khí mà. Thanh Hà cười nói, thiếu gia, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện, dù sao ta cảm thấy được tại đây thích hợp ta tinh tâm. Mạc Vô Tà cau mày nói, cô nàng, ta không phải nói không nên gọi ta là thiếu gia đấy sao? Như thế nào cả tháng không thấy, ngươi tiểu toàn bộ quên. Thanh Hà trên mặt hơi đỏ lên, nói, cái này cũng không phải thói quen à, được rồi, ta gọi ca ca ngươi được rồi. Mạc Vô Tà đột nhiên làm một cái chớ có lên tiếng đích thủ thế, Thanh Hà không rõ ràng cho lắm, vừa muốn hỏi, Mạc Vô Tà liền lắc đầu nhắc nhở không được nói chuyện. Thanh Hà thấy hắn như thế kỳ quái, cũng hãy theo hắn kỳ quái một lần a huống chi, tại trong nhận thức của nàng, thiếu gia vốn chính là kỳ kỳ quái quái người. Mạc Vô Tà niệm lực sao mà cường đại, đó là võ đế niệm lực. Mà Thanh Hà hiện tại chỉ là võ thánh đỉnh phong niệm lực, cảm ứng tự nhiên không bằng hắn. Hắn nắm Thanh Hà ẩn thân tại thúy trúc từ trong. Lúc này, một cái nữ hải từ đằng xa bay tới, liền lén lén lút lút trái xem phải xem. Tại sao là nàng? Mạc Vô Tà nghi hoặc, cô bé này đúng là Hiên Viên Uyển Nghi. Mà Thanh Hà cũng con mắt mở thật to, không rõ sư tỷ tới nơi này làm gì. Một lát sau, lại một người từ xa phương bay tới, rơi vào đất bằng ven. Người này bên ngoài mơ hồ, xem ra là dùng huyền khí cải biến nguyên nhân, mà lại không mang binh khí. Hậu thiên ta sẽ tiến vào huyền thiên linh cảnh. Hiên Viên Uyển Nghi cung kính nói. Người tới gật đầu, nói, hết thể chú ý an toàn, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Hiên Viên Uyển Nghi nói, vâng. Nói xong, hắn đưa cho người tới một cái phong thư. Tiếp nhận phong thư về sau, nam nhân liền hướng phương xa bay đi. Hiên Viên Uyển Nghi nhìn xem nam nhân rời đi phương hướng, suy nghĩ xuất thần, thở dài một tiếng, nói, vì cái gì ta không thể người bình thường một loại đi yêu đi hận đây này. Nói xong, nàng cũng tùy theo rời đi. Nhưng là cái kia tiếng thở dài lại để cho người cảm thấy lòng chua xót. Mạc Vô Tà nghi ngờ nói, ngươi nhận thức cái kia nam nhân sao? Thanh Hà lắc đầu nói, người này chẳng những dùng huyền khí đem bên ngoài làm cho mơ hồ, nhưng lại cải biến thanh âm, ta không biết có chưa từng gặp qua. Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, nói, chuyện gì cần như thế thần thần bí bí đâu này? Xem ra, các ngươi kiếm các muốn nhiều hơn chú ý hạ cái này Hiên Viên Uyển Nghi rồi. Thanh Hà kinh ngạc nói, ngươi hoài nghi nàng lòng mang làm loạn. Có thể nàng là cha đệ tử A, không đến mức A. Mạc Vô Tà nói, nhưng nên có tâm phòng bị người, ở trong đó tất do vốn có. Hơn nữa theo ta quan sát, Hiên Viên Uyển Nghi có rất nhạy cảm sự tình, chỉ là che giấu phi thường tốt mà thôi. Thanh Hà bán tín bán nghi, nói, muốn ta đến hỏi hỏi sao? Mạc Vô Tà cười nói, ngươi thực đơn thuần. Cái này không thể hỏi, cũng không muốn đến hỏi, ngươi chỉ cần chú ý hạ hành tung của nàng là được, tốt nhất đem chuyện này nói cho các chủ. Mục đích của nàng tựa hồ cũng là huyễn thiên linh cảnh nội đồ vật, không biết sẽ là cái gì. Hắn đã tới hứng thú rồi. Hoặc là nói, hắn đối với Hiên Viên Uyển Nghi cảm thấy hứng thú. Tại cổ thần kiếm các, hắn đối với một ít người là không có quá nhiều lòng hiếu kỳ, đặc biệt là tu vi cao hơn người của hắn. Mà vừa rồi người nọ lúc đến, căn bản không có huyền khí nhan sắc, đủ để nói rõ người này không đơn giản, gây chuyện không tốt lại một cái võ động càn khôn. Hắn không khỏi âm thầm may mắn. May mắn bọn hắn tại sườn núi đất bằng tận cùng bên trong nhất, nếu không chắc là phải bị phát hiện. Trở lại trụ sở của bọn hắn, Mạc Vô Tà liền làm bộ đi tìm Hiên Viên Uyển Nghi, hắn phát hiện Hiên Viên Uyển Nghi có đã khóc dấu vết, điểm ấy bị hắn bắt đã đến. Uyển Nghi cô nương, ngươi tâm tình không tốt lắm sao? Hắn mở miệng hỏi. Hiên Viên Uyển Nghi tao nhã cười, nói, như thế nào hội đây này? Không biết công tử tìm ta có chuyện gì a? Mạc Vô Tà nói, không có việc gì tình không thể tìm xem Uyển Nghi cô nương sao? Nói thật, ta đối với huyễn thiên linh cảnh rất lạ lẫm, không biết nên chú ý mấy thứ gì đó đâu này. Hiên Viên Uyển Nghi cười nói, ta cũng chưa tiến vào qua. Bất quá, theo đi vào các sư huynh nói, bên trong khắp nơi đều là hiểm cảnh, không nghĩ qua là tiểu sẽ chết. Ta biết đến chỉ có nhiều như vậy. Mạc Vô Tà cười nói, đến lúc đó, ba người chúng ta kết bạn mà đi như thế nào đây? Hiên Viên Uyển Nghi rõ ràng hiện lên một tia chối từ chi sắc, nhìn thoáng qua Thanh Hà, lại lòng tràn đầy vui sướng nói. Có thể cùng sư muội cùng một chỗ tiểu thật tốt quá, chỉ là công tử nhiều hơn một sự kiện a. Mạc Vô Tà sững sờ, hỏi, Cái gì? Hiên Viên Uyển Nghi Hoàn Nhi cười cười, nói, tự nhiên là bảo hộ hai chúng ta người rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 197, mới vào huyện thiên linh cảnh. Mạc Vô Tà cười nói, cái này lẫn nhau chiếu cố a. Hai cái nữ hài ngon ngọt cười. Thời gian qua vô cùng nhanh, trong nháy mắt, thời gian tại Mạc Vô Tà cùng Thanh Hà tương thân tương ái trong vượt qua. Hôm nay, là huyện thiên linh cảnh mở ra thời gian. Huyện thiên linh cảnh ở nơi nào Mạc Vô Tà cũng không biết. Hôm nay kiếm các nội chỉ có Thần Hy một người, ở trước mặt hắn là 10 cái thiếu nam thiếu nữ, Mạc Vô Tà, Thanh Hà, Hiên Viên Uyển Nghi thình lình trong đó, những thứ khác 7 người ít nhất Mạc Vô Tà không nhận biết. Thần Hy nhìn quét bọn hắn một mắt, nghiêm túc nói, hôm nay, là huyện thiên linh cảnh lần nữa mở ra ngày, ta hy vọng, chúng ta cổ thần kiếm các đệ tử có thể toàn bộ bình yên trở về. Đồng dạng, cũng chúc phúc các ngươi có một phần cơ duyên tốt. Nàng sau khi nói xong, lần nữa nhìn thoáng qua Thanh Hà, nhân tiện nói, chúng ta đi huyện thiên linh cảnh. Nói xong, nàng đi đầu đi ra kiếm các, đứng tại vách đá nhìn thoáng qua dưới núi, tựa như tiên nữ hạ phàm một loại rơi xuống suy sụp. Những người khác lập tức theo đuôi. Thần Hy phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn chung quanh, liền lặng lặng yên đứng ở nơi đó, những người khác đều bị như thế. Hiển nhiên, bọn họ là ở chỗ này chờ người. Quả nhiên, không đến nửa khắc thời cơ, lần lượt đã đến hai phe đội ngũ, theo thứ tự là Thiên Long Các cùng Thanh Phong Các chi nhân. Lại để cho Mạc Vô Tà có bất hảo dự cảm chính là, cái kia chết tiệt Khúc Đồng vậy mà cũng ở trong đó. Tam phương đội ngũ vốn là ánh mắt dò xét, Khúc Đồng đồng dạng phát hiện Mạc Vô Tà, lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ muốn nói, hy vọng ở bên trong không để cho ta gặp được ngươi cái phế vật này, nếu không, ngươi nhất định phải chết. Mà Mạc Vô Tà đồng dạng báo dùng giống nhau dáng tươi cười, rõ ràng đang nói, chẳng biết hiệu chết về tay ai còn không biết đây này. Hắn lần nữa nhìn về phía Thanh Phong Các, tuy nhiên đây là cậu ra đội ngũ, nhưng là hắn lại rất lạ lẫm. Bất quá, tại Thanh Phong Các phía trước nhất chính là một người trung niên nam tử, nhìn thấy Mạc Vô Tà sau rõ ràng hiển lộ ra có tốt dáng tươi cười, nhẹ gật đầu, Mạc Vô Tà cũng mỉm cười gật đầu. Thiên Long Các dẫn đội người là một gã áo vàng lão giả, lúc này cười nói, phu nhân, cho ngươi đợi lâu. Tuy nhiên lại nói có chút khiêm tốn chi ý, nhưng là ngữ khí của hắn lại không có một điểm áy náy, bảo ngày mai Long Các người căn bản không thèm chịu nể mặt mũi kiếm các. Thần Hy cười nói, ta cũng vừa đến mà thôi, Tiêu Chiến, ta phát hiện các ngươi Thanh Phong Các năm nay phong mạo không tệ a. Thần Hy nhìn xem Thanh Phong Các 10 tên võ thánh thời điểm, rõ ràng xuất hiện thần sắc kinh ngạc, bởi vì, thoạt nhìn Thanh Phong Các người trẻ tuổi so với bọn hắn kiếm các còn muốn năm nhẹ một chút, điều này nói rõ, tuổi của bọn hắn nhẹ đồng lứa phát triển tính rất cao. Thanh Phong Các Tiêu Chiến một tiếng trường bào màu trắng, đúng là vừa rồi thiện ý địa đối với Mạc Vô Tà hơi người cười, lúc này cười nói, phụ người ta chê cười rồi. Chúng ta Thanh Phong Các sao có thể cùng kiếm các đánh đồng đây này? Lão giả hư lạnh một tiếng, nói, đừng nói nhảm rồi, thời gian cũng không sớm, hay vẫn là tranh thủ thời gian lại để cho bọn tiểu bối tiến vào huyện thiên linh cảnh A. Thần Hy cười nói, hay vẫn là Khúc mật trưởng lão nóng nội A, đã tất cả mọi người chuẩn bị đầy đủ, như vậy chúng ta đi thôi. Nàng đi đầu hướng Thiên Trụ Sơn đi đến. Thần Hy, Khúc mật, Tiêu Chiến ba người trước nhất, đi theo phía sau tộc nhân của bọn hắn đệ tử. Thanh Phong Các đệ tử toàn bộ màu xanh da trời áo dài, Thiên Long Các đệ tử toàn bộ màu vàng áo dài, mà kiếm các, tự nhiên là thanh sam. Duy chỉ có Mạc Vô Tà màu trắng áo dài có chút khác loại địa đứng tại kiếm các phía trước nhất. Bọn hắn đi vào chân núi châu ngừng lại. Thoạt nhìn, nơi này cùng địa phương khác cũng không phân biệt, cũng không có cái gì đặc sắc địa phương. Thế nhưng mà, Thần Hy lại đột nhiên miết động chỉ quyết, cũng không biết làm cái gì, lần nữa một điểm trước người thạch bích lập tức bắt đầu mơ hồ. Một hồi nước gợn dạng nhộn nhạo về sau, hiện ra chân thật một mặt. Một cái cửa đá lâm vào sơn thể lộ liêu đi ra, cao càng 5m, rộng càng 2m, ở phía trên, đang có 4 cái hình tròn lỗ khảm. Mạc Vô Tà cảm giác phi thường cường đại, lúc này không khỏi động dung, cái này cửa đá có một loại đặc thù cổ xưa khí tức, tựa hồ, liên tiếp lấy một loại năng lượng, hình như là một cái lối đi. Thần Hy đem hai khối huyễn thiên linh ngọc lấy ra, đem hắn đặt ở phía trên nhất lỗ khảm nội. Sau đó Tiêu Chiến đem Thanh Phong Các huyễn thiên linh ngọc để vào thứ 3 cái lô khảm nội, đương nhiên, cuối cùng một khối là Khúc mật để vào. Theo 4 khối linh ngọc khảm nhập, toàn bộ cửa đá đột nhiên ầm ầm chấn động, 4 khối linh ngọc liền tách ra trắng loãng hào quang, chỉ là lập tức tiểu chói mắt làm cho người không thể nhìn thẳng. May mắn tia sáng này chỉ là một cái thoáng tức thì, bất quá Mạc Vô Tà cũng cảm thấy bị đèn flash hiện lên một loại, trong mắt còn có chút trắng bệnh, khán bất chân thiết. May mắn con mắt của hắn lực thích ứng tính không tệ. Chỉ là lập tức tiểu khôi phục lại. 4 khối linh ngọc cảm đạm về sau, đột nhiên, tại lỗ khảm bên cạnh xuất hiện vô số phù văn. Những phủ văn này như liễu cảnh giống như sai trong giao tạp kéo dài vươn đi ra, rậm rạp toàn bộ cửa đá. Phù văn đột nhiên tránh sáng lên, lộ ra điểm một chút tinh thần chi quang, sau đó ảm đạm đi. Tuy theo, một hồi hồng hoang trầm trọng khí tức đột nhiên theo trên cửa đá phát ra, lại để cho người không khỏi sau lùi lại mấy bước. Thần Hy ba người tự nhiên không cần lui về phía sau, bọn hắn đã gặp thói quen. Cửa đá không nghĩ giống như bên trong đích hai bên mở ra, mà là phù văn tinh thần chi quang đột nhiên đung đưa, phiêu hốt tiêu tan tinh quang, cuối cùng, chậm rãi dung nhập đã đến cửa đá nội, tùy theo, cửa đá liền đột nhiên mở đi, một loại đặc dị luồng khí xoáy cuốn động, chỉ là nháy mắt, tự tạo thành một cái vòng xoáy. Tại trong vòng xoáy này, tinh thần chi quang không ngừng mà lập lòe, lộ ra vô tận thâm thúy, tựa hồ có thể hấp thu người hồn phách một loại. Đây hết thể biến hóa, hoàn toàn vượt ra khỏi người nhận thức. Thần Hy thở dài một hơi, nói, huyễn thiên linh cảnh môn đã mở ra, hiện tại, thỉnh tất cả các đệ tử bước vào vòng xoáy nội, là được đến huyễn thiên linh cảnh. Nhớ kỹ, huyễn thiên linh cảnh nội chỉ có thể ngưng lại một tháng sau, sẽ tự động đem bọn ngươi truyền tống về đến. Mạc Vô Tà đứng tại đội ngũ phía trước nhất, không chút do dự tiến lên, đi vào vòng xoáy nội, nhất thời, có loại không gian thác loạn cảm giác, sau đó đã xuất hiện tại một chỗ. Thiên không mây trắng phiêu đãng, mặt đất màu xanh hoa cỏ như đệm, lùm cây xinh, đại thụ mọc lên san sát như rừng, tựa hồ là viễn cổ rừng rậm. Bất quá, không biết vì cái gì, toàn bộ rừng rậm bao giờ cũng đều tại tản ra một loại ướt mặn hương vị. Chẳng lẽ nơi này là hải đảo? Hoặc là bờ biển? Loại này hương vị, cũng chỉ có bờ biển mới chỉ có, Mạc Vô Tà lập tức ý thức được một vài vấn đề. Dưới chân của hắn, là một mảnh trong rừng đất trống, bốn phía kịch đều là đại thụ, thúy trúc vần quanh. Vì xác minh chính mình phỏng đoán, hắn bay lên không trung, lại phát hiện, bầu trời này có vô hình cấm chế một loại, bay vọt độ cao chỉ có thể bảo trì tại 50m nội, lại hướng lên, liền có một loại khủng bố uy áp. Cái này uy áp, hắn không chút nghi ngờ có thể đem người bức điên, thời gian lâu rồi, thậm chí xé nát. Nhưng là, 50m độ cao, cũng chỉ là tại đây chỉnh thể ngọn cây độ cao, nhưng là đủ hắn đại khái rất hiểu rõ tại đây tình trạng. Hắn không xác định nơi này là không phải hải đảo, nhưng là 89/10 là. Tại trên hải đảo này, có một ngọn núi lửa, đang tại mạo hiểm nồng đậm khói đen, trừ lần đó ra, là mênh mông cây cối, xem ra là một mảnh rừng rậm này cụ thể có bao nhiêu, hắn còn không biết. Làm hắn duy nhất an tâm là, cái này hải đảo tựa hồ cũng không có gì cực lớn cảm giác nguy cơ, trái lại, chỉ là một loại tĩnh mịch. Muốn nói đáng sợ, là cái này yên lặng tựa hồ sợ hãi. Bốn phía im ắng, liền gió thổi lá rụng chi âm đều chưa từng có, hết thể tựa như bất động một loại. Hắn thu liêm tâm thần, rơi vào trong rừng trên đất trống. Đem niệm lực thò ra, lại bất đắc dĩ phát hiện, niệm lực có thể phát huy tác dụng chẳng qua là dùng chính hắn làm trung tâm phương viên 10m nội. Nói đúng là, niệm lực đã bị hạn chế, 10m bên ngoài, nếu như mắt thường nhìn không tới nguy hiểm, như vậy chỉ có thể chờ đợi vận rủi hàng lâm sau đích tùy cơ ứng biến. Vốn, hắn còn may mắn tại đây có lẽ không có gặp nguy hiểm. Loại này cảm xúc vừa xuất hiện về sau, trong lòng của hắn thì có loại dự cảm bất hảo. Cây cối như thế dày đặc. Nếu như 10m bên ngoài có cái gì tận lực che giấu, còn là rất khó phát hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 198, Yêu Hầu. Gặp Thanh Hà cùng Nguyễn Nghi còn chưa tới đến, vì vậy, hắn liền đứng lại tại đây trong rừng đất trống, quan sát hoàn cảnh nơi này. Hắn dưới chân là một mảnh màu xanh hoa cỏ, còn có một chút bụi cỏ, tại 10m bên ngoài, là dày đặc cây. Cái này cây lớn lên cũng có chút kỳ quái, có thấp cắn mảnh, bên trên cổ tay thô, có trái lại. Còn có đá lởm chởm, thậm chí tại dương nanh múa đuốt. Nếu như Mạc Vô Tà tin tưởng thần thoại, tuyệt đối sẽ cho rằng, những là này thụ yêu. Tại trong rừng cây trên mặt đất, phủ kín dày đặc lá rụng. Lúc này, chính trực giữa trưa, ánh mặt trời rơi xuống, xuyên thấu qua dày đặc lá cây khe hở rơi trên mặt đất, lập tức pha tạp. Cái kia một nhúm bó cột sáng, tản ra thánh khiết ánh sáng chói lọi, làm cho cả trong rừng rậm lập tức tràn đầy ma huyễn sát thái. Nếu như phiết trừ cây cối đá lởm chởm, chắc chắn lại để cho người thầm khen tiên cảnh. Cái này nhất đẳng, hắn sẽ chờ một canh giờ. Hai người bọn họ còn chưa tới đến, cái này không có lý do gì a. Ánh mắt của hắn lưu chuyển, không khỏi nghĩ đến một loại kết quả, cái kia chính là người tiến vào, bị triệt để phân tán ra đến. Nếu thật là như vậy, ta muốn tranh thủ thời gian tìm được Thanh Hà. Hắn suy nghĩ một chút, lại là cho mày, hoàn cảnh nơi này to lớn như thế, lại không tốt lớn tiếng gọi, ai cũng không biết có thể hay không đưa tới quái vật gì. Muốn tìm đến Thanh Hà, vẫn có chút độ khó. Tại không biết trong thế giới, Mạc Vô Tà gần đây đều rất cẩn thận. Người khác có lẽ đối với nơi này còn có tiền bối giảng giải, nhưng là hắn rốt đặc cắn mai. Hắn biết không có thể một mặt chờ ở chỗ này, chỉ có không ngừng mà tìm kiếm, tài năng nhanh hơn phát hiện Thanh Hà tung tích. Ngay tại hắn phải ly khai cái này khối trong rừng đất chống sự tình, đột nghe thấy một hồi hầu tử két. Âm thanh truyền đến, tùy theo sắc mặt hơi đổi. Bởi vì, cái con khỉ này thanh âm lại để cho hắn cảm thấy đầu một hồi rất nhỏ đau đớn. Loại này đau đớn tiểu tựa hồ có người dùng châm nhẹ nhàng mà vào ngón tay một loại, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại để cho người giật mình. Có thể phát ra loại này xuyên thấu âm công, hắn biết rõ cái con khỉ này tuyệt đối không đơn giản, chắc có lẽ không thấp hơn lục cấp ma thú phạm chủ. Hắn để trên người cây, đã rơi vào một khỏa 40m cây cao trên chạc cây, nhìn phía dưới. Một con khỉ theo trên nhánh cây nhộn nhạo tin tức manh mối tại trong rừng đất trống, chầm chậm gọi bậy, thỉnh thoảng lại vuốt ngực, tựa hồ phẫn nộ. Cái con khỉ này so với bình thường hầu tử muốn lớn hơn mấy lần không ngớt, thể trạng ít nhất vượt qua hai cái đại tinh tinh. Cái đuôi của nó kỳ trường, chí ít có 5m, phối hợp nó hơn 2m thân cao có chút không cân đối. Lúc này, hầu tử chỉ là thân người cong lại, nếu như thẳng đứng lên, khẳng định có cao hơn 3m. Mạc Vô Tà trong mắt xuất hiện vẻ cổ quái, đây là hầu tử sao? Hắn có chút không xác định, dù sao cái con khỉ này cùng hắn trong ấn tượng khác quá nhiều, đặc biệt là biến thái cái đầu. Đột nhiên, hầu tử ngang thiên đại gọi, chậm chậm thanh âm tựu như sóng lang hoành cuốn mà ra. Hầu tử tính tình tựa hồ rất táo bạo, tại trên đất trống không ngừng mà nhảy về phía trước, chỉ là một hồi công phu, màu xanh hoa cỏ bụi cỏ toàn bộ gặp nạn, một mảnh đống bừa bộn. Hầu tử cái đuôi múa trên không trung, tựa như từng đạo bóng roi một loại đùng không ngừng, quất vào đại thụ bên trên, thân cây lập tức xuất hiện vết rách, chậm chậm té xuống. May mắn Mạc Vô Tà không phải tại trên ngọn cây này, bằng không khẳng định phải lòi đuôi. Cái này cây có một người ôm hết như vậy thôi, lúc này ở hầu tử cái đuôi hạ tiểu như giấy dán. Trong lòng của hắn kinh hãi, cái con khỉ này ít nhất là thất cấp ma thú. Thất cấp ma thú tương đương với nhân loại võ đế tu vi. Đột nhiên, trong rừng rậm hưởng ứng khởi liên tiếp phiến két. Két. Thanh âm, sau đó lại rất nhiều tiếng xé gió, cây cối đã bắt đầu lay động. Mạc Vô Tà xuyên thấu qua rừng cây khe hở chứng kiến, từng trích cực lớn hầu tử hướng về bên này rất nhanh nhộn nhạo mà đến, chí ít có 50 chỉ. Hắn hiểu được rồi, hầu tử vừa rồi ngang thiên gào thét, nguyên lai là tại triệu tập cấp dưới. Xem cái con khỉ này phẫn nộ bộ dáng, lúc này lại triệu tập cấp dưới, có lẽ sẽ có một hồi ma thu ở giữa tranh chấp à. Hiện tại cũng không biết Thanh Hà ở đâu, nghĩ đến cho dù tìm cũng không phải trong lúc nhất thời có thể tìm được, không ngại xem trước một chút bầy khỉ này là làm gì vậy. Sở hữu hầu tử trên cơ bản toàn bộ tiến vào không gian cánh rừng, quay chúng quanh triệu hoán chúng đại hầu tử. Nhỏ như vậy địa phương cho không giới những đại gia hỏa này, có thậm chí leo trên tầng cây, dùng cái đuôi thông đồng lấy nhánh cây, đổi chiều lấy, loạn trọn đầu, đều đang nhìn bọn họ trung gian đại hầu tử. Không cần nhìn cũng biết, cái này chỉ đại hầu tử là bọn này hầu vương. Hầu vương chậm chậm không ngừng, đấm ngực dậm chân rất thú vị. Mạc Vô Tà xem không rõ cái này biểu đạt là có ý gì, nhưng là... Kế tiếp hắn biết rõ hầu tử có hành động. Hầu vương xung trận ngựa lên trước, mặt khác hầu tử theo sát phía sau, toàn bộ nhảy lên nhánh cây, bắt lấy nhánh cây tiểu là một hồi mãnh liệt rung động, sau đó thân thể liền đã bay đi ra ngoài, lại dùng cái đuôi chế trụ thân cây, lần nữa đắng ra, như thế liên tiếp nhộn nhạo, bọn hắn nháy mắt biến mất tại trong rừng đất chống phụ cận, tốc độ kia cực nhanh lại để cho Mạc Vô Tà có chút ngạc nhiên. Chuyện tốt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn cơ bản tại ngọn cây gian khẽ động. Mỗi một lần di động đều có thể lướt qua mấy chục thước khoảng cách, rơi vào khác một thân cây trên nhánh cây. Hắn không khỏi cười khổ, chính mình như thế nào cũng biến thành hầu tử rồi. Hầu tử không có phát hiện hắn, mà là hướng về một cái phương hướng nhộn nhạo đi qua. Chỉ là một hồi, lại càng đã qua đại khái hai dặm địa phương. Mạc Vô Tà chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên khoáng đạt, trước mặt chính là một mảnh bãi cỏ. Cỏ này địa bị một mảnh cao càng 50m đại thụ vây quanh, ước chừng có 2 vạn mét vuông. Mạc Vô Tà đồng tử đột nhiên có chút co rụt lại, nguyên lai cỏ này địa vẫn có rất lớn nguy cơ. Bãi cỏ ở bên trong, chỗ lõm đầy nước gồ ghề khắp nơi đều là, còn có cỏ dại phù ở trên mặt nước, phía dưới một mảnh vũng bùn. Ở bên trong, sinh trưởng lấy một khỏa kỳ dị tiểu thụ. Này cây cao càng 2m, thủ đoạn phẩm chất thẳng tắp, tại đầu cành phía trên một chút xuyết đi một tí hồng diệp. Hồng diệp tầm đó, lờ mờ có thể chứng kiến sinh trưởng lấy một loại bích lục trái cây, sáng bóng mượt mà, đang tại phản xạ ánh mặt trời. Chiếu sáng rạng rỡ. Mạc Vô Tà thị lực tự nhiên không giống bình thường, đem đây hết thể thấy thật sự rõ ràng, lập tức đem trong đầu về đàn phương cái kia một tờ lật ra đi ra, một hồi tiểu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này cây ăn quả tên là Tam Dương cây, mọc ra từ trái cây gọi là Tam Dương quả, đúng là tam chuyển tụ hồn đan cần tài liệu một trong. Hiện tại, hắn tại đan trần các thu nạp dược liệu chỉ có chiếm được tam chuyển tụ hồn đan dược liệu cần thiết 8 tầng, còn có 2 tầng không có tin tức manh mối, lúc này tìm được một mặt lại để cho hắn như thế nào không mừng rỡ. Bởi vì, lần này luyện chế chính là hai khỏa tam chuyển tụ hồn đan, cho nên, tất cả dược liệu đều là hai phần, cái quả này hắn trước mắt chỉ thấy một khỏa, không biết lá cây hạ còn có hay không rồi. Hắn muốn xông qua tháo xuống tam dương quả, rồi lại dậm chân rồi, nghi hoặc địa nhìn xem cái kia bầy khỉ. Hầu vương chỉ vào tam dương quả liệu díu, nhưng là tiểu là không dám vào nhập bãi cỏ. Có thể nhìn ra được, hầu vương bởi vì này miếng trái cây mà cảm xúc không ổn định, hiển nhiên, nó cũng muốn đạt được này quả. Hầu vương đối với một con khỉ gầm rú vài tiếng, cái kia con khỉ lập tức trở về đi rừng rậm, tới nửa thời điểm, khiêng một căn thân cây. Hầu vương tựa vào thân cây, đem nhánh cây tháo xuống ném vào trong nước, không hề có động tĩnh gì. Một hồi, hầu vương đem chọn căn thân cây ném vào. Lập tức, bọt nước bùn nhão tóe lên láo cao. Đúng lúc này, cái kia thân cây đột nhiên bị đẩy vào đáy nước biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia vũng bùn chi địa, phiên cuộn khởi đại lượng bùn nhão, một đầu khổng lồ bóng đen lóe lên tức thì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 199, Hầu Vương VS Ngạc Ngư Vương. Đầm lầy khôi phục bình tĩnh, cái kia cỏ xanh lần nữa nhảy ra vũng bùn, phù ở trên mặt nước, đem đầm lầy hoàn mỹ giấu che lại. Hầu Vương chỉ vào cái kia thân ảnh màu đen, lập tức dậm chân đấm ngực. Mạc Vô Tà triệt để tỉnh táo lại, hắn không có động, mà là tại chờ. Từ khi có cướp lấy thanh ly xích hỏa quả kinh nghiệm về sau, Mạc Vô Tà không tại lô mãng làm việc. Hắn tự nhiên chứng kiến đáy nước phiên cuộn bóng đen. Tam Dương quả tuy nhiên không phải cực phẩm thiên tài địa bảo, nhưng là cũng thuộc về trung thượng tầng. Tam Dương quả cũng không có đặc thù công hiệu, duy nhất đặc điểm là gia tăng người được phục dụng hoặc là thú sinh mệnh lực, nghe nói có thể gia tăng gấp đôi tuế nguyệt. Tuế nguyệt, tại vị diện kia đều là vĩnh hằng chủ đề, cho dù là trong huyễn thiên linh cảnh này ma thú cũng là như thế. Hắn không biết cái này đáy nước là quái vật gì, nếu như như hỏa diễm ma nhiều như vậy, cái kia thật là vô gian địa ngục rồi, muốn cầm trở về, cần rất nhiều thủ đoạn. Hầu vương thật sự khó thở rồi. Nhưng là hết cách rồi, cái này đầm lầy không phải của hắn thế giới của hắn chỉ có thể trong rừng rậm. Nghe nói, hầu tử có phi thường cao trí tuệ, đặc biệt là thất cấp ma thú, cái kia linh trí thì càng thêm cao. Hầu vương lại là giống to một tiếng, sở hữu hầu tử toàn bộ vọt vào trong rừng rậm, lúc đi ra, mỗi con khỉ đều khiêng một căn cực lớn thân cây. Hầu vương nắm lên thân cây bay lên trời tại đầm lầy trên không, đem thân cây mạnh mà cắm vào trong ao đầm. Thử kéo. Thân cây đem hơi nước hai, cắm vào ở chỗ sâu trong. Đầm lầy rất sâu, ít nhất cái này hơn 30m thân cây chỉ lộ ra 5m không đến ở bên ngoài. Hầu vương thân thể như lưu tinh truy rơi một loại rơi xuống, hai chân hung hăng địa đạp tại thân cây đỉnh, thân cây lần nữa chầm xuống 1m, đã vững vàng địa tọa lạc xuống dưới. Bắt trước làm theo, chỉ là một hồi, một đầu cái cọc gỗ kiểu dựng, thời gian dần qua hướng về trung tâm tam dương cây tới gần. Khoảng cách càng gần, đáy nước hiện hồn lại càng tăng rõ ràng. Lại đi qua một phút đồng hồ, khoảng cách tam dương cây bất quá còn có 50m, khoảng cách này đầy đủ thất cấp ma thú nhảy lên qua khứ đích. Hầu vương hưng phấn nện cho thoáng một phát lồng ngực, sau đó bắn ra mà ra, bay thẳng tam dương cây. Đúng lúc này, đáy nước một hồi bốc lên, vọt lên một đạo bùn nhão của nước, theo đầm lầy ra một cái quái vật. Ba mẹ nó, đây là cá sấu lớn cá A. Mạc Vô Tà chứng kiến cái này quái vật nháy mắt chịu ngạc nhiên. Chỉ thấy cái này cá sấu dài ước chừng 30m. Trên bối kia giáp phiến tựa như tâm chắn một loại đen nhánh hấp thu ánh mặt trời, không mang theo một điểm phản xạ. Ngạc đuôi cá cũng không đơn giản, cái kia cái đuôi tiểu có thân thể một nửa trường, dẹp hình, biên giới răng, cơ hình dáng, nhìn về phía trên sắc bén vô cùng. Mà tứ chi của hắn tráng kiện đáng sợ, sắc bén móng đuốt sắc bén từng đầy đủ chén ăn cơm thô, tựa hồ hết thể tường đồng vách sắt tại dưới một chảo này tuyệt đối sẽ sụp đổ. Cá sấu phóng lên trời, trở mình xoay người, lộ ra trắng bệnh cái bụng. Mở ra kinh khủng kia miệng khổng lồ cắn hướng hầu vương chân. Hầu vương quái gọi liên tục, cái đuôi đột nhiên như roi một loại lắc lư thoáng một phát, sau đó cuốn hướng cá sấu miệng khổng lồ. Cá sấu tứ chi tương đối ngắn nhỏ, tự nhiên không cách nào bắt lấy hầu cái đuôi, hết thể chỉ có thể dựa vào nó miệng khổng lồ linh hoạt độ. Nhưng là đáng tiếc chính là, cá sấu đầu cùng thân thể chỗ nối tiếp như thế ngắn nhỏ, hoạt động tự nhiên không quá linh hoạt. Dung đùi đắc ý xem xét đã biết rõ muốn tách rời khỏi hầu cái đuôi, nhưng là đáng tiếc chính là hầu cái đuôi so nó linh hoạt nhiều hơn, thoáng cái tiểu vòng tại cá sấu mở ra miệng khổng lồ bên trên. Hầu cái đuôi buộc chặt, cá sấu miệng lập tức rắc một tiếng hợp, sau đó đem cá sấu vung hướng bên cạnh bờ. Mạc Vô Tà chịu hoảng sợ a, cái này cá sấu có đa trọng. Cứ như vậy bị quăng đi lên, xem ra hầu tử cao hơn một bậc. Trong đầu của hắn hiện lên một câu, trong núi không lão hổ hầu tử xưng bá vương a. Đã tại đây không có lão hổ, hầu tử dĩ nhiên là bá vương rồi. Hầu vương đem cá sấu vung lên bờ. ngược lại không vội mà hái tam dương quả rồi, mà là cái đuôi phát bùng trạch, thân thể hướng về bên cạnh bờ vọt tới. Hầu vương linh trí phi thường cao, bắt nó đánh ngã, cái kia linh quả còn không phải dễ như trở bàn tay mà. Mạc Vô Tà thấy vậy hình dáng, suy đoán cái này to như vậy trong ao đầm có lẽ chỉ có như vậy một chỉ cá sấu a. Hắn theo trên ngọn cây vừa muốn nhảy ra, lại phát hiện một đạo ánh sáng màu lam thẳng tắp địa sông về tam dương quả. Nguyên lai không đơn thuần là ta chú ý tam dương quả, còn có người so với ta càng có tâm. Hắn thấy rõ ánh sáng màu lam nội người quần áo, không phải là màu vàng áo dài sao. Không phải thiên long các người, lại là người phương nào đâu này. Người này võ thánh tu vi, Mạc Vô Tà ngược lại không đội rồi. Vốn, mà ngay cả Mạc Vô Tà đều cho rằng người này hội nắm chắc lấy được tam dương quả, nhưng không ngờ, người này vừa xong tam dương quả phụ cận thời điểm, trong đầm lầy kia lại đột nhiên vọt lên tám đạo cột nước, tám cái cá sấu tùy theo xuất hiện. Áo vàng lập tức sắc mặt đại biến, thân thể phanh lại hướng về phía trên bay thẳng. Mạc Vô Tà lộ ra một tia nụ cười xấu xa, lắc đầu nói, thiên long các thằng này, thật đáng thương a, ngươi không biết bên trên phi độ cao chỉ có 50m sao. Mà cái kia tám cái cá sấu trùng kích độ mạnh yếu tất nhiên hội vượt qua 50m, ngươi đây là tự chui đầu vào giọ a. Nhưng là, cũng không có Mạc Vô Tà trong tưởng tượng bi kịch trình diễn. Thiếu niên áo vàng ở trên sông ở bên trong, thu thủy vô ngân thuận lợi phát ra, lập tức đem hai cái cá sấu đánh bay, hắn theo trong không môn kia vừa bay mà ra, phiêu hướng phương xa, một đầu mồ hôi lạnh địa nhìn xem tam dương quả. Nói thật, cứ như vậy buông tha cho hắn thật sự không cam lòng. Đây chính là đến miệng thịt mỡ á ăn nó đi, hắn tiểu hủng có người khác gấp hai tánh mạng, dùng nhiều thời giờ như vậy đến tu luyện, tuyệt đối muốn vượt qua người khác. Nhưng là, cái kia tám cái cá sấu lại để cho hắn kiên kỵ. Bởi vì mỗi chỉ cá sấu đều có được lục cấp ma thú thực lực, tức võ thánh tu vi. Nếu như không là vì ma thú thiên tư linh trí chưa đủ, đổi lại con người làm ra, cái kia một vây giết, hắn tuyệt đối muốn ôm hận. Lúc này, bên cạnh bờ bên trên ầm ầm không ngừng, chỉ thấy Hầu Vương cùng Ngạc Ngư Vương triển khai đại chiến, nhất thời cây cối bay tứ tung, bụi đất tung bay. Thiếu niên nhìn sang, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, bởi vì hai người này, lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, hắn rất rõ ràng. Đây là thất cấp ma thú phát ra sức lực nói. Không chỉ nói hai cái thất cấp ma thú, cho dù trong đó một chỉ, đầy đủ muốn hắn mệnh. Trái lại, Mạc Vô Tà lộ ra xem cuộc vui thân sắc. Các ngươi tiếp tục đánh, đánh mệt mỏi, hai nửa câu thương rồi, ta ưu nhã lấy của ta tam dương quả, ha ha. Ánh mắt của hắn hạng gì sắc bén, tuy nhiên cá sấu đốc, nhưng thắng tại lực lớn cùng lực phòng ngự kinh người. Mà Hầu Vương dù cho lại linh hoạt, có thể trên lực lượng lại không bằng cá sấu. Thời gian ngắn căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự, này tiêu so sánh phía trên, bọn hắn cuối cùng nhất khả năng tiểu là người này cũng không thể làm gì được người kia. Tại Thiên Long các thiếu niên ăn cắp tam dương quả thời điểm, hai cái Hầu Vương cơ hồ cùng lúc nhìn sang, sau đó lại lần đánh cùng một chỗ. Thiếu niên thật sự chưa từ bỏ ý định, lần nữa phóng tới tam dương quả. Lần này, hắn dùng bên trên Thiên Long các độc môn thân pháp, lập tức hoàng ảnh trùng trùng điệp điệp, lại để cho người phân biệt không rõ cái nào là bản thể. Nhưng là mặc kệ thân thể của hắn như thế nào thay đổi, cái kia tám cái cá sấu tiểu là tại trong ao đầm lộ ra mắt to quan sát, chỉ cần ngươi lướt qua khoảng cách, bất kể là thân ảnh của ngươi, vẫn là của ngươi bản thể, hắc hắc, đều trốn không khai cái này tuyệt sát tám cá sấu trận. Đúng lúc này, Ngạc Ngư Vương cùng Hầu Vương đột nhiên đều dừng lại, cơ hồ đồng thời giống kêu lên. Ngạc Ngư Vương gầm rú, tám cái cá sấu lập tức lần nữa bắn về phía thiếu niên áo vàng. Thiếu niên áo vàng thân pháp nhanh chóng tối lui, căn bản không có cơ hội tới gần. Thiếu niên áo vàng nắm chặt nắm đấm, thật sự quá không cam lòng rồi. Do dự liên tục, hắn ngược lại tiểu như vậy lơ lửng tại đầm lầy trên không, không đi, tiểu lợi đến các ngươi hai đại ma thú hai nửa câu thương. Loại này tâm tính không khỏi cùng Mạc Vô Tà thái độ không như mà hợp. Ngạc Ngư Vương cùng Hầu Vương gầm rú qua đi, gặp không trung đáng ghét nhân loại lui bước rồi, lại đánh lẫn nhau cùng một chỗ, căn bản không hiểu được một câu gọi là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi đạo lý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 200, Tam Dương Quả. Hai đại ma thú đánh chính là oanh ầm ầm, những hầu tử kia hầu tôn nhóm, ở một bên hò hét trợ uy, phi thường nhân tính hóa. Mạc Vô Tà không khỏi hoàn nhi, những này ma thú theo tu vi tăng lên, quả nhiên linh trí khai khiếu a. Hắn lại nhìn về phía Tam Dương Quả, cái kia tám cái cá sấu đối với hắn uy hiếp cũng không lớn, sợ là sợ phía dưới còn có ngàn vạn chỉ. Mà cái kia Thiên Long các thiếu niên tuy nhiên tại xem náo nhiệt, nhưng là ánh mắt không ngừng mà nhìn quét Tam Dương Quả, nhìn ra được hắn tại tùy thời mà động. Nghĩ đến Thanh Hà, là hắn biết thời gian đợi không được. Vì vậy, hắn theo trên ngọn cây thả người mà ra. Hư không đi bộ hướng về phía trước đi đến, nhìn về phía trên tựa như tại nhàn nhã dạo chơi một loại. Thiên Long các thiếu niên tại Mạc Vô Tà xuất hiện nháy mắt, tự lộ ra vẻ cảnh giác. Lại nhìn thấy hắn không tiêu tan phát bất luận cái gì khí tức dưới tình huống phi hành, lập tức do dự. Chỉ có võ động càn khôn cao thủ tài năng huyền khí mới không có nhan sắc, chẳng lẽ người trước mắt là võ động càn khôn cao thủ. Nghĩ tới đây, thiếu niên lại càng hoảng sợ, nhưng nhìn hướng Tam Dương quả thật sự không cam lòng. Thiếu niên trơ mắt nhìn Mạc Vô Tà chậm chạp đi tới, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta nếu là ngươi, tiểu tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Mạc Vô Tà khẽ mỉm cười, lộ ra lóe sáng hàm răng. Thiếu niên trong nội tâm không có ngọn nguồn, cũng tại nói thầm, ngươi bây giờ không phải là ta sao? Vì cái gì không ly khai muốn cho ta ly khai? Rõ ràng tiểu là muốn cướp của ta Tam Dương quả ư. Mạc Vô Tà cũng không quá nhiều phỏng đoán thiếu niên nghĩ cách, mà là tiếp tục hướng về Tam Dương quả tới gần. Tại đến 8 cái cá sấu phạm vi công kích về sau, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, tựa như một đạo lưu quang giống như tiến nhập chúng vòng phục kích. Cùng lúc đó, cái kia 8 cái cá sấu cùng lúc lao ra mặt nước, mở ra kinh khủng kia miệng khổng lồ, tập thể cắn hướng Mạc Vô Tà thân thể các nơi. Mạc Vô Tà lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, lập tức trốn vào thần mộ nội. Vậy cũng bi chính là, 8 cái ma thú không có cắn xé đến Mạc Vô Tà, ngược lại lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ, lập tức một hồi bang bang chi âm. Mạc Vô Tà đoán ra thời gian, nháy mắt xuất hiện. Lúc này, đúng là 8 cái cá sấu đụng vào cùng một chỗ, có hạ xuống xu thế thời điểm. Lại nói, bây giờ là cá sấu nhóm lực mới mà sống thời điểm. Chỉ thấy hắn đột nhiên hóa thành liên tiếp phiến thân ảnh, trầm trọng dẫm đạp cá sấu đầu. Dầm dầm dầm, 8 cái cá sấu so sánh với sông tốc độ nhanh mấy lần không ngớt rơi xuống trong ao đầm, lập tức kích thích bùn nháo mấy chục thước. Mạc Vô Tà đứng tại Tam Dương cây bên cạnh, lộ ra vẻ vui mừng, cái quả này thậm chí có 3 quả. Hắn không chút do dự lấy ra hộp ngọc, đem 3 quả trái cây dùng huyền khí bao quả thao xuống, để vào trong đó, sau đó hướng về một cái phương hướng bay nhanh mà đi. Theo hắn đánh bay cá sấu đến hái trái cây, tốc độ cực nhanh làm cho người khó có thể tưởng tượng, Thiên Long các thiếu niên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh thân ảnh nhoáng một cái, hắn tiểu bay mất, cái kia lại để cho hắn thèm chảy nước miếng trái cây đã không thấy rồi. Thiếu niên méo nheo ngón tay, thiếu chút nữa nổ ra một ngụm máu tươi. Mà cái kia 2 cái ma thú cũng ngừng lại, nhìn về phía trái cây phương hướng, đột nhiên gào thét như sấm, hướng về thiếu niên phóng đi. Thiếu niên hoảng hốt, không hề bận tâm cảm giác đau lòng, vội vàng cũng như chạy trốn rời đi. Bất quá, hắn là đi theo Mạc Vô Tà phương hướng, xem ra, hay vẫn là tà tâm bất tử. Mạc Vô Tà đối với Tam Dương quả công hiệu tự nhiên thập phần tinh tường. Tuy nhiên Tam Dương quả có thể gia tăng người tuổi thọ, nhưng là hắn lại không có dùng ăn, mà là ý định luyện thành đan, lại để cho Tam Dương quả diên thọ kéo dài hiệu quả càng lộ ra lấy điểm, phân cho cần người dùng ăn. Tam Dương quả đã có, bất quá, luyện chế tam chuyển tụ hồn đan dược liệu cần thiết còn có vài chục vị không có tin tức manh mối, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở này, có thể được đến toàn bộ dược liệu, đặc biệt là lưỡng vị thuốc chủ yếu thất tinh liệu linh quả cùng cửu diệp linh châu thảo. Tốc độ của hắn nhanh chóng, vừa rồi không có nhan sắc biến hóa, cho nên, trong rừng rậm chỉ là mấy cái chuyển biến, bất luận cái gì muốn theo dõi người của hắn đều cũng bị vứt bỏ. Đột nhiên, hắn đứng ở trên một thân cây, nhìn xem trên cành cây một cái dấu hiệu, lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó giật mình. Tại đây trên cành cây đang có kiếm tiêu chí, hẳn là kiếm các gặp nhau ám hiệu. Hắn dựa theo cái này kiếm phương hướng, hướng về trái phía trước bay đi, đã bay một đoạn về sau, quả nhiên lại đã tìm được cái khác kiếm hình dấu hiệu. Hắn biết rõ, phương hướng của hắn không có lầm, xem ra tìm được Thanh Hà cũng không phải việc khó rồi. Đi theo biển báo giao thông không ngừng mà tung hoành tại trong rừng rậm, 2 canh giờ thoáng qua tức qua. Hắn đột nhiên lại dừng lại, phát hiện mình vậy mà lạc đường, vây quanh dấu hiệu quấn một vòng tròn. Mà cái này kiếm hình tiêu chí không đơn thuần là tụ tập ám hiệu, hơn nữa cũng là dấu hiệu đường ra ký hiệu. Không khó suy đoán, khắc cái này ký hiệu người cũng lạc đường. Có thể hắn vòng quanh cái này rừng rậm dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện lạc đường chi nhân. Cái này có chút lại để cho hắn lâm vào một loại sương mù trướng ở trong. Bốn phía im ắng, không có một điểm tiếng động, căn bản không có tánh mạng đặc thù. Hắn suy nghĩ một chút, không dựa theo dấu hiệu lần nữa tung hành, kết quả lại quấn một vòng, hay vẫn là hồi đến nơi này. Cái này không được lại để cho hắn coi trọng. Tại đây tựa hồ là cái trận pháp. Tựa như mê cung một loại. Tìm không thấy đường ra, chỉ có thể vĩnh viễn nấn ná ở chỗ này. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định chính mình lưu ký hiệu, tiếp tục tìm đường ra. Kết quả là, hắn dùng một con dao găm, trên tảng cây khắc lại xin ký hiệu, sau đó tiếp tục tung nhảy, kết quả không khó tưởng tượng, đương hắn muốn khắc cuối cùng một cái ký hiệu thời điểm, phát hiện chính mình khắc cái thứ nhất ký hiệu. Cho tới bây giờ, hay vẫn là tại vòng quanh vòng. Hắn có chút bực bội, đây rốt cuộc là cái dạng gì một chỗ. Hắn tung trên người ngọn cây, lập tức cảm thấy một loại khủng bố uy áp tồn tại. Tại đây cây đều có 50m cao, mà ngọn cây vừa vặn đến cái này độ cao, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì biến hóa. Hắn không có ngốc đến cùng loại này uy áp đi đối bính, bởi vì hắn không biết đây là cái gì năng lượng cấu thành. Hắn lần nữa rơi vào chạc cây bên trên, một hồi, phát hiện phương xa có một cái màu xanh da trời quang ảnh phi tại trong rừng rậm. Người này, đúng là nghĩ đến Tam Dương Quả người trẻ tuổi. Hắn không có lên tiếng, cũng không có đi theo người này, mà là tàng hình tại trong lá cây, tự an tĩnh như vậy địa chờ. Đã qua một canh giờ, Thiên Long các thiếu niên lần nữa trở lại rồi. Thẳng đến lúc này, Mạc Vô Tà mới lộ ra một nụ cười khổ, thật sự bị khốn chủ rồi. Nên như thế nào đi ra ngoài đâu này? Hắn ngược lại tỉnh táo lại, tại dưới loại nơi này, càng là bối rối càng đi ra không được. Mà dưới lưu kia ký hiệu người lại ở nơi nào đâu này? Hắn rơi xuống đất mặt, dưới đất là dày đặc lá rụng, phía dưới ẩn ẩn có mục nát mùi. Hắn đẩy ra lá rụng, liền chứng kiến hư thối lá rụng. Tiếp tục đẩy ra lá rụng, chỉ là một hồi, đã bị hắn đẩy ra rồi một cái hố, rốt cục nhìn thấy phía dưới bùn đất. Cái này lá rụng độ dày vậy mà 3m độ cao, đủ để thấy, huyền thiên linh cảnh tuế nguyệt có đã bao lâu. Thổ nhưỡng là màu đỏ hạt cắt hình dáng, một đầu một cái khe tựa như mạng nhện một loại, nhìn về phía trên không thích hướng sinh trưởng bất luận cái gì thực vật, rồi lại dài ra nhiều như vậy cây cối, cái này có chút không hợp với lẽ thường. Đột nhiên, hắn cảm thấy tối sầm lại. Hắn biết rõ, trời đã tối rồi. Nhảy ra cái danh to này, phóng nhãn toàn bộ rừng rậm, lộ ra một tia cảnh giác. Trong rừng rậm say mê một mây tầng sương mù, yên tĩnh trong mang theo một loại nguy hiểm tín hiệu. Hắn dưới sự kinh hãi, lập tức lần nữa bay người lên trên ngọn cây, quan sát hết thể biến hóa. Đột nhiên, trong rừng rậm xuất hiện từng tiếng nức nở nghẹn ngào thanh âm, tựa như quỷ hồn địa ngục một loại làm cho người sởn hết cả gai ốc. Cùng lúc đó, đột nhiên gió bắt đầu thổi rồi. Tiếng gió rầm rầm, thổi bay mặt đất lá rụng phiên cuộn không ngừng, hướng về một cái phương hướng bay tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 201, lục cấp ma lang đoàn. Cái này dày đặc trong rừng cây có phong vốn cũng rất mơ hồ, mà lúc này, gió này đến không hiểu thấu. Một hồi, tại trong mây mù kia, đột nhiên xuất hiện điểm một chút lục quang, những điểm sáng này tựa hồ là nào đó thứ đồ vật con mắt, lại tựa hồ là u minh quỷ hỏa giống như làm cho người kiêng kỵ. Lục quang càng ngày càng nhiều, đã dày đặc địa hiện đầy khắp rừng rậm, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Đột nhiên, từng tiếng ô ô ô âm thanh trong rừng rậm liên tiếp, tựa hồ tại lẫn nhau hô ứng một loại. Lục quang thời gian dần qua đi vào Mạc Vô Tà chỗ đại thụ dưới đáy, không nhìn còn khá, xem xét đã giật mình. Vậy mà, đây là một thất thất ma lang. Mà lại mỗi chỉ ma lang đều có dài mấy chục thước, hiển nhiên, tu vi đều rất cường đại. Ma lang móng đuốt rơi xuống đất im ắng, lặng yên địa đi về phía trước, một hồi lại càng đã qua Mạc Vô Tà chỗ đại thụ, hướng về phía trước đi đến. Mạc Vô Tà thấy tình cảnh này, thở dài một hơi, chỉ cần những ma lang này không phải đối phó hắn tiểu an tâm. Không biết là trong lòng của hắn biến hóa lại để cho ma lang cảm ứng được rồi, hay vẫn là cái khác cái gì. Đột nhiên, một chỉ ma lang phát ra nước nở nghẹn ngào thanh âm, sau đó phía trước ma lang đột nhiên quay đầu, dùng Mạc Vô Tà chỗ đại thụ làm trung tâm vừa vặn làm thành từng vòng. Ánh mắt của bọn nó tập thể nhìn về phía Mạc Vô Tà chỗ đại thụ, sau đó nhìn lên trên đi, tựa hồ thấy được Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà bị nhiều như vậy lục quang cùng xuất hiện, lập tức như vắt trên lưng. Hắn không biết là như thế nào bị phát hiện, nhưng là lúc này không làm không được ra một sự tình. Là muốn chiến đấu hay vẫn là chạy trốn? Đột nhiên, lại là một hồi nức nở nghẹn ngào thanh âm, ma lang đều mở ra miệng lớn dính máu, sau đó vô số màu xanh da trời huyền khí nhận gào thét tại trong rừng rậm. Thế nào xem xét, rất kinh hô. Chỉ thấy từng đạo ánh sáng màu lam hiện lên hình cung hướng về một cái phương hướng kích xạ mà ra, lập tức làm cho cả rừng rậm tràn đầy mê huyễn sát thái. Nhiều như vậy huyền khí nhận, không dưới 100.000 đạo. Tức là nói, phía dưới có hơn 1.000 chỉ ma lang. Huyền khí nhận tập thể gào thét, cho dù võ đế đều muốn tránh đi mũi nhọn.